truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Đường Đại Tỷ Yên Hồ. Phương Dịch đang bị đánh. Một cây chổi rơm nắm ở trong tay lão cha, vung vẩy hổ hổ sinh phong, mỗi một lần rơi xuống, đều phát ra đùng đùng giòn vang, nghe đều cảm giác đau nhức. Phương Dịch đau đến ngao ngao kêu to, bưng bít lấy cái mông, chạy vào viện tử, xa xa nhìn xem lão cha, cha, nói xong động khẩu không động thủ, ngươi tại sao lại đánh người? Lão cha còn đang khí lên đầu, hiển nhiên không có cùng hắn giao lưu ý tứ, cơ lấy chổi rơm đập xuống, liền lần nữa đuổi theo, ta đánh không chết ngươi cái này thằng danh con. Phương Dịch chạy chối chết, thẳng đến lão cha đuổi đến chạy không nổi rồi, lúc này mới dừng lại, ủy khuất nói, cha, ngươi một câu nói kia không nói thì đánh, ta đến cùng phải hay không ngại thân sinh. Lão cha hung dữ trừng mắt nhìn Phương Dịch một cái, thở hổn hển, tiền đâu? Phương Dịch sững sờ, tiền gì? Chính là ta đặt ở trong ngăn kéo 6.000 khối tiền. Này! A cái kia A Phương Dịch chê cười sờ lấy cái mũi, có chút không biết giải thích như thế nào, bất quá ở lão cha nhìn gần phía dưới, vẫn là trung thực nói ra, tiền bị ta lấy đi đầu tư. Nghe Phương Dịch nói đến quang minh chính đại, lão cha càng là giận không chỗ phát tiết, từ trong túi quần lấy ra bình nhỏ, ngã thả ở trên mặt bàn, tức giận nói, ngươi đầu tư liền là mua cái này rác rưởi đồ chơi. Phương Dịch bị lão cha tùy ý cử động dọa sợ, vội vàng tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong lòng, cha, ngươi cẩn thận một chút à, đây chính là Đường Đại Tỷ Yên Hồ, giá trị nhiều tiền. Giá trị cái đầu của ngươi. Lão cha làm bộ muốn đánh, chỉ là Phương Dịch sớm có đề phòng, chạy xa xa, hắn chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này, hừ lạnh một tiếng, nhìn hằm hằm Phương Dịch. Theo lý thuyết, tiền này là Phương Dịch lựa, hắn không nên sinh khí, càng không nên đánh hắn, nhưng là đối với một cái bần cùng nông thôn gia đình mà nói, 6.000 khối tiền cũng không phải số lượng nhỏ. Huống chi, thằng ngu kia mua là một cái Đường Đại Tỷ Yên Hồ, lão cha là giản dị nông thôn lao lực, căn bản không hiểu cái gì đồ cổ, nhưng hắn có miệng à, hắn chuyên môn chạy đến trong thành, tìm người làm một xem xét. Ba bình này là Tỷ Yên Hồ không giả, nhưng tuyệt đối không phải là cái gì đường triều Tỷ Yên Hồ. Tỷ Yên Hồ chính là Minh Mạt Thanh Sơ mới từ nước ngoài lưu truyền trong nước, nên đường triều Tỷ Yên Hồ, vậy khẳng định là hàng giả không thể nghi ngờ. Lại giả thuyết, này Tỷ Yên Hồ chế tạo tinh mỹ, bề mặt sáng bóng trơn trượt, phía trên vẽ được đồng dạng đều là xinh đẹp nhân vật hoặc là phong cảnh, lại nhìn Phương Dịch mua một mai này, không những hình ảnh thô ráp, phía trên vẽ bản đồ án kiện vẫn là một đầu dữ tợn hung thú, nói nó là Tỷ Yên Hồ, kia đều có chút gượng ép. Về phần giá tiền, kia tiệm đồ cổ lão bản chỉ cấp ra 100. Một cái chỉ trị giá 100 Tỷ Yên Hồ, Phương Dịch lại bỏ ra 6.000, dạng này bại ra hành vi, đối với một cái nông dân mà nói, hắn có thể không tức giận. Không đánh chết hắn, cũng đã tính nhân từ nương tay. Lao cha hận hận trừng Phương Dịch một cái, không lại nói cái gì, quay người trở về nhà, mua cũng mua rồi, còn có thể thế nào. Phương Dịch nhìn chằm chằm lão cha, minh bạch hắn cũng đã biết rõ hết thảy, ở hắn vào nhà sau đó, đột nhiên lớn tiếng nói, thối lao đầu, tiền ta sẽ trả lại ngươi, một phút không ít. Hiện tại Internet tin tức như thế phát đạt, sự tình gì hỏi một chút bái đủ liền biết, Phương Dịch tự nhiên biết rõ mình bị lừa, có thể nam nhân đều thích sĩ diện, không phải là cái gì sự tình đều sẽ thừa nhận. Nhất là bị lừa loại này sự tình. Gặp một lần lừa gạt, chịu đánh một trận, Phương Dịch trong lòng lệ khí sinh trường tốt, móc ra Tỷ Yên Hồ, liền muốn đưa nó ném lên mặt đất, có thể chung quy là không cam lòng, vẫn là đưa nó giấu kỹ trong người. 100 khối tiền, vậy cũng là tiền A. Quay đầu bán cho đệ đệ muội muội mua ăn ngon. Mà lúc này, Phương Dịch còn không biết, chính mình nhân sinh, sẽ bởi vì cái này Tỷ Yên Hồ, mà phát sinh rất nhiều không tưởng được biến hóa. Náo loạn một hồi, Phương Dịch bụng đúng là có chút đói bụng. Ngẩng đầu xem trời, phát hiện Thái Dương cũng đã xuống núi, đến ăn cơm chiều thời điểm. Chỉ bất quá cùng lão cha nháo như thế xấu hổ, chỗ nào còn có mặt mũi trong nhà ăn cơm chiều, móc lấy điện thoại ra, quyết định tìm hảo cơ hữu cọ bữa cơm, chỉ là điện thoại còn không có phát ra ngoài, Mã Tiểu Khiêu điện thoại liền đánh tiến đến. Tiểu bàn, ta đang chuẩn bị điện thoại cho ngươi đây, Phương Dịch cười nói, hẳn là nam nhân tầm đó cũng có cảm ứng. Lão đại, ngươi cũng đừng đùa ta. Mã Tiểu Khiêu nói chuyện thời điểm. Tựa hồ mang theo tiếng khóc nức nở, Phương Dịch nghe được lập tức nghiêm túc, ra chuyện gì? Ta bị tân hầu tử bọn họ để mắt tới. Sát hắn đại gia, bị đánh mấy lần, còn mẹ hắn không giải trí nhớ sao? Tân hầu tử người này Phương Dịch hiểu rõ, là trên trấn một cái tiểu ba vương, ở sơ chung thời điểm cùng mấy ca thì có mâu thuẫn, cũng coi như là địch nhân vốn có. Ngươi cũng đừng mắng, nắm chặt tới đón ta a, ta ở vi dân quẩy đồ nướng. Mã Tiểu Khiêu bây giờ là như ngồi bàn trông, nào còn có tâm tư ăn cơm. Ngươi chờ. Ta lập tức đi qua. Phương Dịch đang lo một bụng hỏa không chỗ phát tiết, tân hầu tử bọn họ liền đưa tới cửa, thật đúng là ứng câu nói kia, đói bụng đưa màn thầu, mệt nhọc đưa gối đầu. Cưới lên bàn đạp mô tô, Phương Dịch sôi động về phía mục tiêu tiến đến. Chỉ dùng 10 phút, Phương Dịch liền chạy tới vi dân quầy đồ nướng. Trời còn chưa có tối, quầy đồ nướng người không nhiều, tổng cộng mới 2 bàn người đang dùng cơm, Mã Tiểu Khiêu bản thân một bàn, một bên 4 cái lưu manh một bàn. Phương Dịch đánh giá một cái, phát hiện đám kia lưu manh, ánh mắt quả nhiên thỉnh thoảng liếc nhìn tiểu bàn, hiển nhiên là để mắt tới hắn. Cười lạnh một tiếng, Phương Dịch ở Mã Tiểu Khiêu một bên tòa hạ, Tiểu Khiêu, ngươi là làm sao đắc tội bọn họ à? Ta chỗ nào có? Mã Tiểu Khiêu nghẹn ngào hô đi ra. Ngươi không đắc tội bọn họ làm gì nhìn chằm chằm vào ngươi? Cái này Mã Tiểu Khiêu nghĩ nghĩ, ưu hoán nhìn Phương Dịch một cái, còn không phải bị các ngươi cho hại. Mã Tiểu Khiêu trong miệng các ngươi, chỉ phải là Phương Dịch cùng Lỗ Tử, bọn họ 3 người chính là cùng thôn cùng một chỗ mặc tã lớn lên bản thân, tình cảm 10 phần sát, cùng Tân Hầu Tử bọn họ đánh nhau, cũng nhiều là Phương Dịch cùng Lỗ Tử gây nên. Đúng rồi, Lỗ Tử đây, ngươi không có la hắn tới. Đối diện 4 người nhìn chằm chằm, Phương Dịch cảm thấy một người không dễ đối phó. Hắn lái xe chạy đường dài, qua mấy ngày mới có thể trở về. A, Phương Dịch thở dài một tiếng, minh bạch hôm nay trận này không tốt đánh. Mã Tiểu Khiêu điểm được đồ vật rất nhiều, bị kẻ khác để mắt tới về sau, cũng không cái gì khẩu vị, nên trên mặt bản thịt dê cái gì còn có không ít, Phương Dịch liền toàn bộ thu nhận. Nhắc tới cũng kỳ quái, mấy ngày nay cũng không biết thế nào, Phương Dịch luôn cảm thấy đói, dù là mỗi ngày lượng cơm ăn so trước kia nhiều 1-2 lần, hắn vẫn là thường xuyên cảm thấy đói, luôn cảm thấy ăn bao nhiêu đều không no. Phong Quyển Tàn Vân đem cả bàn đồ vật ăn xong sau đó, Phương Dịch lau miệng, sau đó không có dấu hiệu nào lôi kéo tiểu bàn liền hướng xe gắn máy đi. Cái bàn 4 người ở trong đó cười cười nói nói, làm bọn họ phát hiện Mã Tiểu Khiêu rời đi thời điểm, 2 người cũng đã ngồi lên xe, cưới ra 4-5 mét. Ngu xuẩn, con mẹ nó ngươi theo đuổi ta à? Ngồi ở xếp sau Mã Tiểu Khiêu, ở ầm vang xe gắn máy âm thanh bên trong, xong 4 người điên cuồng làm lấy mặt quỷ. 4 người chạy ra ngoài, lại là cũng đã đuổi không kịp. Gặp 4 người dừng lại bước chân, Phương Dịch cùng Mã Tiểu Khiêu lúc này mới thật sâu ra khẩu khí. Phương Dịch không sợ bọn họ, nhưng đối với có thể tránh khỏi hầu đấu, vẫn là tận lực tránh khỏi, huống chi hôm nay mới vừa chọc lao cha sinh khí, hắn không muốn lại để cho hắn thương tâm. Lão đại, thật có ngươi, dễ dàng như vậy liền chạy. Bất quá này thật thích hợp sao, kia thiêu nướng tiền ta còn không có cho đây. Không có việc gì, ngươi cùng vi dân cũng không phải không quen, hôm nào lại cho hắn cũng một dạng. Vậy cũng là, Mã Tiểu Khiêu là triệt để yên lòng, tâm tình vui vẻ 2 người, thậm chí ngâm nga nổi lên nhiệm hiển tề huynh đệ, có kiếp này làm huynh đệ. Không, có tới đời đời sau lại nghĩ ngươi, phiêu lưu sông. Chỉ là, Phương Dịch hát đến một nửa lại im bặt mà dừng, tốc độ xe cũng chậm lại. Làm sao dừng lại? Mã Tiểu Khiêu không biết phát sinh chuyện gì, liền đem đầu dò xét ra ngoài, mà cái này xem xét, tức khắc giật nảy mình, chỉ thấy phía trước đen nghịt một bọn người, đầu lĩnh, rõ ràng là Tân Hầu Tử. Quay đầu trở về đã là không còn kịp rồi, thêm chân ga đụng tới lại sợ gánh trách nhiệm hình sự, thế là Phương Dịch chỉ có thể cùng Mã Tiểu Khiêu cùng một chỗ xuống xe. Ha ha, Tân ca thật có nhã hương à, lại rất có hứng thú ở trong này cùng chúng ta nói chuyện phiếm. Phương Dịch ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nói chuyện phiếm. Tân Hầu Tử một ngụm nước miếng phun tới Phương Dịch dưới chân, ngươi cũng xứng. Phương Dịch túi đầu nhìn thoáng qua cách bản thân dày ra chỉ có 2cm cục đàm, sắc mặt biến rất khó nhìn. Tân Hầu Tử, gọi ngươi một tiếng ca là cất nhắc ngươi, đừng mẹ hắn cho thể diện mà không cần. Ha ha, lão tử không cần ngươi cất nhắc. Hôm nay lão tử liền là đến cho ngươi thư giãn xương cốt. Phương Dịch lườm đám người một cái, gặp bọn họ mỗi trong tay người đều cầm ống thép, Tân Hầu Tử trong tay còn không ngừng múa may lấy đao hồ điệp, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hắn thật sự là không nghĩ ra, mấy ca đến cùng làm chuyện gì, đáng giá bọn họ hưng sư động chúng như vậy. Trước kia bọn họ là đánh qua vài khung, nhưng đó đều là đột phát tình huống, giống một lần này có chuẩn bị mà đến, vẫn là lần đầu. Mã Tiểu Khiêu thể trọng gần 200 cân. Sức chiến đấu có thể bỏ qua không tính, đằng sau 4 cái đoán chừng rất nhanh cũng đổi tới, 2 người đối mặt 10 mấy người, kia tuyệt đối không phải đánh nhau, mà là đơn phương ẩu đả. Hắn thúc đẩy đầu óc, cũng đã bắt đầu nghĩ đường lui. Ha ha, họ Tân, ca hôm nay có thể bồi ngươi hoạt động một chút, nhưng ngươi muốn cân nhắc kỹ hậu quả, nếu như không sợ Lỗ Tử trả thù mà nói, ngươi liền cứ tới. Nâng lên thân cao chừng 1m9 Lỗ Tử, Tân Hầu Tử sắc mặt biến đổi, giữ tận nói, họ Phương, ít cầm Lỗ Tử làm ta sợ. Hôm nay hắn liền là ở nơi này, ta cũng một dạng đánh. Bất quá ở động thủ trước đó, ta có thể cho người chết minh bạch. Phương Dịch cau mày, không có nói. Này cóc ghẻ liền là cóc ghẻ, vĩnh viễn đừng nghĩ ăn vào thị thiên Nga, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân, nhã nhã cũng là ngươi có thể ngấp nghé. Nhã nhã. Nghe được lời này, Phương Dịch nghi ngờ, ngươi nói phải là Diêu Nhã. Ý miệng, tẩu tử tục danh cũng là ngươi kêu. Tân hầu tử còn không có mở miệng, hắn sau lưng chó săn liền lên tiếng trách mắng lên. Phương Dịch rốt cục minh bạch sự tình tiền căn hậu quả, nguyên lai tân hầu tử cũng yêu thích Diêu Nhã, này thật đúng là làm cho người ngoài ý muốn a. Chỉ là, hắn có tư cách gan giấm sao? Phương Dịch cười, cười to, xem ở hắn như thế yêu thích Diêu Nhã phân thượng, bản thân liền lại cho hắn thêm chút chăn a. Chương 2, ngực trái có khỏa nốt rồi. Người cười cái gì? Tân hầu tử bị Phương Dịch cười đến sợ hãi trong lòng. Phương Dịch nhún vai, ta cười ngươi hấu trĩ, cười ngươi tự tác đa tình. Nhã Nhã làm sao sẽ là ngươi bạn gái đây? Nàng là ta bạn gái mới đúng. Nghe xong lời này, đám người yên tĩnh trở lại, sắc mặt biến rất khó nhìn, mà cái kia gọi là tân hầu tử, sắc mặt càng là như thế. Ngươi, ngươi đánh giám, nàng làm sao sẽ là ngươi bạn gái, có bản sự ngươi lặp lại lần nữa. Dù sao mặc kệ chính mình nói cái gì, kia tân hầu tử đều sẽ không buông tha bản thân, đối phương thích nghe, bản thân không ngại nhiều lời mấy lần, Diêu Nhã là ta bạn gái, Diêu Nhã là ta bạn gái, Diêu Nhã là... Im miệng. Tân hầu tử không nhịn được, trách mắng ở Phương Dịch, không thể không thừa nhận, nhường hắn nhiều lời mấy lần, là một cái tâm tắc quyết định. Lão đại, đừng để ý đến hắn, hắn nhất định là đang nói bậy, Diêu Nhã là ngài nội định lão bà, làm sao có thể cùng hắn có quan hệ đây? Chính là, hắn trong nhà nghèo như vậy, là một cái nữ đều sẽ không gả cho hắn, huống chi Diêu Nhã đây. Diêu Nhã ở sơ trung thời điểm, chính là trên trấn giáo hoa, này lên cấp 3, vẫn là giáo hoa, thầm mến nàng người. Có thể nói là nhiều vô số kể, dạng này cao cao tại thượng một cái nữ thần, nói nàng là Phương Dịch bạn gái, đó là chó đều sẽ không tin tưởng. Phương Dịch không quan trọng nhún vai, các ngươi liền làm ta là nói bậy tốt, bất quá các ngươi biết rõ nàng ngực trái phía dưới có khỏa nốt rồi sao. Này đám người sợ ngây người, lời này bên trong hàm kim lượng rất cao a. Càng trọng yếu sự tình, dạng này sự tình làm sao có thể nói ra đây. Tân hầu tử sắc mặt trắng bệnh, hai tay nắm tay, tựa hồ nhanh muốn hỏng mất. Nhìn bộ dáng. Ngươi không biết ta. Phương Dịch có chút khiếp sợ nhìn về phía tân hầu tử, ngươi xem như nàng nam bằng hữu, làm sao liền cái này dạng sự tình đều không biết rõ đây. Nói xong câu này, hắn tựa hồ lại nhớ lại thứ gì, bổ sung nói, vậy nàng bẹn đùi bộ bất ngươi biết rõ không? Phương Dịch nói xong, đám người một phiến chân kinh. Bẹn đùi bộ, hắn nói là bẹn đùi bộ. Phương Dịch nhẹ nhàng nói, nhưng đám người không thể nhẹ nhàng nghe à, này bẹn đùi bộ cùng ngực trái, đó đều là nữ nhân từ mật khu vực à. Bọn họ cũng đã cái kia. Nói cách khác, đám người đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía tân hầu tử, bọn họ phảng phất thấy được lão đại trên đầu có một đỉnh mũ, lục sắc, cùng mùa xuân ruộng lúa mạch bên trong lúa mạch non một dạng xanh mơn mởn. Tiểu bàn, một hồi đánh lên, ta ở phía trước khiêng, ngươi trước chạy. Phương Dịch quay đầu lại, hướng về phía tiểu bàn nhỏ giọng hô, chuyện này bởi vì bản thân mà lên, không thể liên lụy tiểu bàn. Lão đại, ta không đi. Hắn ngựa tiểu khiêu mặc dù mềm yếu, nhưng nên có nghĩa khí còn có. Phương Dịch há miệng còn muốn nói cái gì, nhưng đối diện tân hầu tử đã có phản ứng. Lên, đều mẹ hắn lên cho ta, xảy ra chuyện ta ôm lấy. Tân hầu tử thẹn quá hóa giận, xông sau lưng bọn côn đồ hô to, đồng thời bản thân hất ra đao hồ điệp, một cái bước xa xông tới. Coi là tân hầu tử, lần thứ nhất xông lên đến hết thảy ba người, hai cây ống thép, một thanh đao hồ điệp, Phương Dịch hữu tâm chống đỡ, lại là bất lực ngăn cản, cánh tay nâng lên, chặn lại vùng xuống ống thép. Nhưng cứ như vậy, cánh tay lại là nóng bỏng đau. Tay không tấc sát, căn bản không biện pháp cùng bọn hắn đánh. Mà càng làm Phương Dịch cảm thấy sợ hãi là, hắn từ tân hầu tử trên người cảm nhận được sát ý, kia ra hỏa làm thật, hắn là thực có can đảm trọng. Phương Dịch trái ngăn phải ngăn, không mấy lần, cái chán liền chạy xuống mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Lại dạng này, sợ là một phút đều không chịu được nổi. Mà liền ở lúc này, Phương Dịch nhấc cánh tay ngăn cản ống thép đồng thời, tân hầu tử đao hồ điệp cũng đâm tới. Lão đại, tránh ra nha. Mắt thấy liền muốn đâm đến Phương Dịch cánh tay. Tiểu bàn trong lòng lo lắng, lại cũng không kịp cứu hắn. Nhưng đúng lúc này, thiết cận biến sinh, nguyên bản cũng đã bất lực chống đỡ Phương Dịch, đầu một thấp, đúng là dùng miệng đi đón đao hồ điệp. A, cẩn thận. Mã Tiểu Khiêu kinh hô một tiếng, doa đến không dám đi nhìn huyết tinh chẳng cảnh, đây nếu là bị đâm đến, nhất định sẽ máu thịt bè bè ta. Nhưng mà làm hắn lo lắng một màn cũng không có phát sinh, chỉ nghe răng rắc một tiếng, kia đao hồ điệp đúng là bị Phương Dịch cắn đứt, mà còn lại một nửa lưỡi đao, Phương Dịch còn đem hắn nuốt xuống. Một màn này phát sinh quá mức cấp tốc, mọi người thậm chí không kịp đi xác định, chỉ nhìn thấy Phương Dịch bởi vì nuốt xuống mà run rẩy hầu kết. Tĩnh, tĩnh cực. Tân hầu tử đứng chết chân tại chỗ, mồ hôi lạnh soát thấm ướt hắn phía sau lưng, hắn thanh tỉnh, minh bạch bản thân vừa mới cử động là cỡ nào điên cuồng, hắn có chút hối hận, cũng có chút nghĩ mà sợ. Đứng ở nguyên địa, hắn không biết như thế nào cho phải, Mà liền ở lúc này, con mắt huyết hồng Phương Dịch cổ tìm tòi, đem tân hầu tử trong tay mặt khác một nửa đao hồ điệp cũng nuốt xuống. Không ngừng lay động hầu kết, chứng minh vừa mới một màn kia, cũng không phải ảo giác, mà là chân chân thực thực phát sinh. Quỷ A. Gia nhân mạng. Kịp phản ứng bọn côn đồ thét lên một tiếng, ném trong tay hung khí, điên cuồng mà thoát đi hiện trường, tân hầu tử do dự một cái, cũng đi theo thoát đi. Trong lúc nhất thời, nguyên bản chen chúc hẻm nhỏ biến 10 phần quặng cũ é. Lão đại, ngươi không sao chứ? Mã Tiểu Khiêu cũng là dọa sợ, vọt tới Phương Dịch trước người, liên tục đánh giá hắn. Mà cái này xem xét, tức khắc bị giật nảy mình, chỉ thấy Phương Dịch con mắt huyết hồng, vậy căn bản không phải nhân loại có khả năng nắm giữ hai mắt. Lão đại, ngươi, ánh mắt ngươi thế nào? Phương Dịch không biết vừa mới rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nuốt lưỡi đao, kia tuyệt đối không phải hắn nghĩ làm sự tình, có thể thân thể liền là không tự chủ được làm, hắn mất đi quyền khống chế thân thể. Thẳng đến tiểu bàn lay động bản thân thân thể, hắn mới chậm rãi khôi phục lại, trong mắt huyết hồng, cũng từng chút một biến mất. Ta không sao a. Phương Dịch điều động bộ mặt thần kinh, miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười. Người đem đao đều nuốt, làm sao có thể không có việc gì. Tiểu bàn lôi kéo tay hắn, lần nữa từ đầu đến chân kiểm tra một lần. Thật, ta thực sự không có việc gì, không tin ngươi nhìn. Phương Dịch xoay một vòng, nhường tiểu bàn càng tốt kiểm tra, kỳ thật hắn cũng không biết bản thân thân thể có hay không sự tình. Chỉ là từ thân thể phản hồi đến tin tức đến xem, có vẻ như, không có việc gì. Kiểm tra một phen, Mã Tiểu Khiêu xác thực không phát hiện dị thường gì, lúc này mới nghi ngờ nhìn xem Phương Dịch, người đem đao đều nuốt, này cũng có thể không có việc gì. Người cũng quá trâu bò đi. Phương Dịch cười cười, ta chỗ nào có nuốt cái gì đâu à, đó đều là ta mới học chướng nhãn pháp, liền là hù dọa bọn họ. Thật. Tiểu Ban vẫn là không tin lắm, bất quá lại cũng không có lại truy vân xuống dưới. Được rồi, ta không hỏi, bất quá ngươi muốn là có chuyện gì, nhất định gọi điện thoại cho ta, mặc kệ muốn người vẫn là muốn tiền, ta đều cho. Chỉ ngươi. Phương Dịch nhìn chằm chằm Mã Tiểu Khiêu, lộ ra một bộ ghét bỏ biểu lộ, đừng nói ta là nam nhân, coi như ta là nữ nhân, cũng sẽ không coi trọng ngươi. Xéo đi. Mã Tiểu Khiêu nện cho Phương Dịch một quyền, gặp hắn vẫn như cũ cười cười nói nói, cũng là yên tâm. Sự tình giải quyết, Phương Dịch cưỡi xe đưa Mã Tiểu Khiêu về nhà. Sau đó bản thân một người lén lén lút lút chạy tới trong trấn y viện, hắn vẫn còn có chút không yên lòng, hắn có thể lừa qua kẻ khác, lại không lừa được bản thân. Nửa giờ sau, trấn y viện. Y thiền sinh, ngươi xác định ta trong dạ dày không có lưỡi dao sao? Đối với y sinh phán đoán, Phương Dịch có chút không quá tin tưởng, bản thân rõ ràng là đem cái thanh kia đao hồ điệp nuốt vào, làm sao có thể không có đây? Không có, ngươi dạ dày sạch sẽ, sợ là một ngày không ăn đồ vào ta, y sinh cầm hướng quang phiến, đốc định nói. Ngươi có hay không nhìn lầm rồi? Địa phương khác cũng không có. Không có, chỗ nào đều không có. Đối với Phương Dịch hoài nghi, y sinh cảm thấy 10 phần khó chịu, nhìn hướng quang phiến, đó là y sinh kiến thức căn bản, điểm ấy hắn là sẽ không nhìn lầm. Làm sao có thể a? Ngươi cần không lại một lần nữa đập một chương a? Phương Dịch vẫn còn có chút không quá yên tâm, hắn rõ ràng nuốt vào, không phải đang bản thân trong bụng, vậy còn có thể ở đâu? Ngươi cái này đã là tấm thứ hai, không sai được. Y sinh có chút giận, này hài tử đi nhầm phòng đi. Hắn hẳn là vào thần kinh khoa mới đúng. Nghe y sinh nói đến khẳng định, Phương Dịch lúc này mới thất hồn lạc phách ra y viện, không có dị thường, đó mới là to lớn nhất dị thường, bản thân thế nhưng là thật nuốt vào. Về đến nhà thời điểm, đã là hơn 10 giờ đêm, đệ đệ mơ hồ cho mở cửa, lão cha cũng đã ngủ, Phương Dịch lúc này mới yên tâm, cũng tránh khỏi hai người gặp mặt xấu hổ. Phương Dịch rất đói, có thể lại không dám ở nhà chính ăn. Thế là cầm hai bao bánh bích quy, trở lại gian phòng của mình đi ăn. Ăn uống no đủ sau, Phương Dịch cởi quần áo ra, nhận nghiêm túc quả thực quan sát trong kính bản thân. Hắn cảm thấy bản thân thân thể xảy ra vấn đề, hơn nữa còn là rất nghiêm trọng vấn đề, trước mấy ngày chỉ là lượng cơm ăn tăng vọt, so dị vãng ăn đều nhiều hơn, mà hôm nay, đúng là đem chủy thủ nuốt đều vô sự. Bất quá hắn đánh giá hơn 10 phút, đều không có phát hiện thân thể chỗ nào có dị dạng. Mà liền ở hắn quay người chuẩn bị đi ngủ thời điểm. Trong đầu đột nhiên truyền đến một trận xa xăm thanh âm. Thiếu niên lang, ngươi đang tìm ta sao? Người nào đang nói chuyện? Phương Dịch giật nảy mình, có thể nhìn quanh bốn phía, lại không phát hiện nói chuyện người. Hẳn là có quỷ. Ngươi chớ có khẩn trương, ta bây giờ ở trong thân thể ngươi, sẽ không hại ngươi tính mệnh. Nghe nói ở chính mình thân thể, Phương Dịch càng sợ hãi, khẩn trương toàn thân run rẩy, ngươi rốt cuộc là người nào? Là người là quỷ. Nhưng kia gia hỏa hiển nhiên không có trả lời Phương Dịch ý tứ. Phối hợp nói, ta bây giờ cực kỳ suy yếu, cần đại lượng đồ ăn đến thu hoạch được năng lượng, xin nhờ. Uy, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, ngươi rốt cuộc là người là quỷ? Phương Dịch khẩn trương hỏi, nhưng hắn liên tục hỏi mấy vấn đề, một thân trong cơ thể ra hỏa lại cũng không có trả lời. Mẹ nó thốn quá, ngươi coi thân thể ta là khách sạn sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ta ít mẹ ngươi, trả lời ta, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Hôm nay có phải hay không ngươi dở trò? Vật kia không trả lời, Phương Dịch cũng là không có biện pháp, chẳng qua hiện nay có thể xác định là, bản thân thể thoạt nhìn rất khỏe mạnh, sinh mệnh lực cực kỳ dồi dào, tạm thời không chết được. Nam ngã ở trên giường, Phương Dịch lại là làm sao đều ngủ không đến, lật qua lật lại, lật qua lật lại, thẳng đến bên ngoài gà trống bắt đầu gáy minh, khốn cực hắn, lúc này mới ngủ say sưa. Chương 3, hai đầu tiểu bạch thỏ. Sự kiện kia sau đó, Phương Dịch liền ngã bệnh, rất nghiêm trọng bệnh, trị không tốt, không dược y y. Nói đơn giản một chút, hắn bị ăn ung thư, càng nói đơn giản một chút, hắn bị ăn bao nhiêu đều ăn không đủ no bệnh. Đương nhiên, đối với ăn hàng nhóm mà nói, đây là bọn họ vô cùng hâm mộ thể chất, ăn bao nhiêu đều ăn không được béo, ăn bao nhiêu cũng không lớn nổi thịt, này thật tốt à. Có thể thỏa thích hưởng thụ mỹ thực mang đến niềm vui thú, lại không cần lo lắng dáng người biến dạng. Chỉ bất quá bọn họ nếu như biết rõ Phương Dịch chân thực tình huống mà nói, nhất định sẽ không lại hâm mộ, bây giờ Phương Dịch thân thể giống như là một hắc động, mặc kệ ăn bao nhiêu đồ ăn, đều không cách nào giải quyết hắn đói khát vấn đề. Ở cái này phổ biến đã giải quyết ấm no xã hội, ăn không đủ no, thật đúng là trường hợp đặc biệt. Bây giờ Phương Dịch ở trong nhà, chỉ dám ăn một thành no bụng, không phải hắn không muốn ăn nhiều, mà là không dám, hắn sợ hãi bị lao cha đưa đến thần bí sinh vật sở nghiên cứu giải phẫu đài. Càng nhiều thời điểm, hắn sẽ đi bên ngoài tìm đồ ăn, ân, tiệc đứng cái gì, hắn thích nhất. Chỉ bất quá không qua mấy ngày, hắn liền lên toàn thành phố tự phục vụ nhà hàng số đen, mỗi cái cửa hàng cửa ra vào đều nhiều hơn một cái thủ vệ, ân, chuyên môn chặn hắn lại. Ở tiếp xuống đoạn này thời kỳ, ăn no, thành Phương Dịch nhân sinh trọng yếu nhất một mục tiêu. Nhưng này rất khó khăn, lại không nói ăn no cần hoa bao nhiêu tiền, ngươi ăn nhiều như vậy, kẻ khác nhìn ngươi thế nào. Nên Phương Dịch rất thống khổ, mà hết thể căn nguyên, đều ở đối bản thân thể nội kia ra hỏa. Phương Dịch suy nghĩ thật lâu, rốt cục minh bạch kia ra hỏa từ đâu tới đây, Tỷ Yên Hồ, nhất định là mua cái kia Tỷ Yên Hồ có vấn đề, ngoại trừ cái này, hắn thật sự là nghĩ không ra nguyên nhân khác. Nhưng cho dù biết rõ lại như thế nào, đồ cổ luật lệ cũ, đó chính là một khi bán ra, tuyệt không hậu mãi. Đối với cái này Tỷ Yên Hồ nơi phát ra, kia tiệm đồ cổ lão bản là không nhắc tới một lời. Phương Dịch bất đắc dĩ, chỉ có thể đánh nát răng cửa hướng trong bụng nuốt. Tiếp xuống thời gian, đối với Phương Dịch mà nói, chỉ có thể dùng khổ không nói nổi bốn chữ này để hình dung, bất quá khổ bên trong có vui, ngược lại là có hai chuyện đáng giá cao hứng. Kiện thứ nhất sự tình liền là Tân Hầu Tử chạy trốn, ngày đó ban đêm, hắn coi là Phương Dịch thật nuốt vào truy thủ, thế là nhà đều không dám về, trực tiếp chạy trốn. Phương Dịch không biết lúc ấy tình cảnh, nhưng chạy trốn nha, khẳng định vất vả, ăn không ngon, ngủ không yên loại kia. Tân Hầu Tử là ở ba ngày sau, mới tiếp vào bằng hữu điện thoại. Nói kia Phương Dịch không có việc gì, là dùng chướng nhãn pháp đem tất cả mọi người lừa. Biết rõ chân tướng sau Tân Hầu Tử giận không chỗ phát tiết, cùng ngày liền ngã bệnh, hơn nữa ở trên giường nhìn một cái liền là ba ngày. Mà mặt khác một việc, thì cùng nữ nhân có quan hệ, kia chính là thật lâu không liên hệ Diêu Nhã lần nữa tìm được bản thân. Bờ sông, rừng cây nhỏ, Diêu Nhã ăn mặc một bộ màu hồng váy dài, thanh lệ dung nhan, phủ đầy vẻ giận dữ, Phương Dịch, ngươi quá phận. Làm sao lời gì cũng dám hướng bên ngoài nói. Hiện tại toàn bộ thôn nhân đều biết, ngươi để cho ta còn làm sao gặp người. Đối với Diêu Nhã phẫn nộ, Phương Dịch làm như không thấy, cười hì hì lôi kéo tay nàng, lâu như vậy không gặp, ngươi tìm ta nói cái này. Không muốn ta. Diêu Nhã sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng tránh thoát tay hắn, có quỷ mới muốn ngươi. Bất quá nói xong sau, nàng cảm giác ngựa khí có chút không đúng, đôi mắt đẹp trừng một cái, hung dữ nói, đừng cho ta đổi chủ đề, ngươi nói xấu ta thanh bạch, về sau để cho ta làm sao lấy chồng. Vậy liền không gả chứ, dù sao đã có người muốn không phải sao. Phương Dịch chẳng biết xấu hổ nắm chặt nàng mềm nhũn tay nhỏ, không ngừng vò a vò. Ngươi nghĩ đẹp, ta chỉ là nói cho ngươi cơ hội truy cầu, có đáp ứng hay không là ta sự tình. Uy, ngươi cũng đừng trộm đổi khái niệm, ngươi khi đó thế nhưng là nói chỉ cần thi đậu bản khoa, liền cho ta làm bạn gái, hiện tại thành tích thi tốt nghiệp trung học đã vượt qua đến, ngươi cũng đã thi đậu à. Ngươi làm sao biết rõ? Không có chút nào tâm cơ Diêu Nhã, nghẹn ngào hô đi ra. Đúng là không biết Phương Dịch đang lừa gạt nàng. Ha ha, ta đối bản thân vẫn có lòng tin, ta phụ đạo học sinh, làm sao có thể thi kém. Nói xong lời này, Phương Dịch nghiêm túc được quan sát trước mắt cái này ngượng ngùng tiểu mỹ nhân, trêu đùa, này kiểm tra đều thi đậu, ngươi có phải hay không muốn làm tròn lời hứa? Nhường ca ca hôn miệng. Không, không được. Diêu Nhã đẩy ra Phương Dịch, xấu hổ đầy mặt hường hà, ngươi chính là nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt nan đề à?
Vấn đề nan giải gì?
Phương Dịch cảm thấy hôm nay Diêu Nhã tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn.
Ngươi ngày đó đôi Tân Đảo nói chuyện, cũng đang toàn thôn truyền ra, hơn nữa, cha ta cũng đã biết.
Cái gì ngực trái có khỏa nốt ruồi, bẹn đùi bộ có khớ bớt, Diêu Nhã nhanh hận chết Phương Dịch, gia hỏa này làm sao lời gì đều hướng bên ngoài nói à?
Biết thì sao?
Cùng lắm thì ta qua mấy ngày liền tới nhà cầu hôn chứ.
Phương Dịch ngược lại là cảm thấy không quan trọng, nói sớm muộn nói, đều là muốn nói.
Không, không được, cha ta hắn sẽ không đồng ý.
Người trong nhà tình huống thật sự là Diêu Nhã không đem lời nói thấu, nhưng Phương Dịch lại là một điểm liền rõ ràng.
Cười lạnh nhìn xem nàng, nói, cha ngươi ngại trong nhà của ta quá nghèo.
Diêu Nhã nghĩ lắc lắc đầu, nhưng lại không muốn lừa dối hắn, thế là đứng ở nguyên địa, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Phương Dịch trong lòng cười lạnh, nhưng cũng không trách Diêu Nhã, cái này xã hội, lúc đầu không phải liền là dạng này sao.
Tất cả chỉ riêng lợi ích trí thượng, kết hôn ngươi muốn là không bỏ ra nổi 10 vạn 8 vạn lễ hỏi, không ai nguyện ý gả cho ngươi.
Ngẫm lại cũng đúng, bản thân trong nhà tình huống như thế nào.
Hai gian phá úp, ba mẫu đất bạc màu, một cái tang thê người không vợ, ba cái không có mẹ hài tử, dạng này gia đình, người nào nguyện ý gả tới.
Lại nhìn nhân ra, ba tầng tiểu dương lâu, một cái làm thư ký cha.
Cho dù là thôn thư ký, vậy cũng là quan A.
Nghĩ tới đây, Phương Dịch liền có chút mất hết hứng thú, ngồi ở bờ sông trên đồng cỏ, nhìn xem tối tăm nước sông phát lên ốc.
Diêu Nhã coi là Phương Dịch từ bỏ, do dự một cái, liền né qua Phương Dịch ngồi xuống, ôn nhu nói, ngươi đừng sinh khí, ta không phải không nguyện ý làm ngươi bạn gái, ta nguyện ý, có thể cha ta bên kia chỉ sợ sẽ không đồng ý.
Phương Dịch không có nói, vẫn như cũng nhìn qua nước sông đờ ra.
Diêu Nhã cắn răng ngà, cánh tay ôm lấy Phương Dịch. Ngươi đừng dạng này, ngươi dạng này ta sẽ thương tâm.
Phương Dịch thở dài một tiếng, mà liền là một tiếng này thở dài, xúc động tiểu mỹ nhân mềm mại tâm.
Tốt tốt, ta đáp ứng làm ngươi bạn gái chính là, bất quá ngươi có thể cố gắng, ở ta cha đáp ứng trước đó, ngươi không thể đụng vào ta.
Nghe nàng nói như vậy, Phương Dịch lúc này mới quay đầu, thật đáp ứng.
Diêu Nhã gật đầu, đáp ứng.
Ba cái hài tử.
A,
ha ha ha.
Phương Dịch cười đến khai tâm, hắn đột nhiên có chút sợ. Như thế đơn thuần cô nương, ra ngoài bị người lừa làm sao bây giờ, tốt tốt, không cùng ngươi náo loạn, ta sẽ cố gắng để ngươi cha đáp ứng ta này sứt sẹo con rể, ta cam đoan.
Ân.
Diêu Nhã đầu dán lên Phương Dịch, ôn nhu ứng một tiếng.
Phương Dịch túi đầu nhìn nàng, trong lòng một phiến ôn nhu.
Phương Dịch, ngươi chính là đi học à?
Ở nông thôn không có cái gì phát triển.
Diêu Nhã nghĩ, hay là nói ra tiếng lòng.
Phương Dịch quay đầu, có chút không khai tâm, đến trường làm cái gì? Đến trường không cần dùng tiền A.
Mặc dù biết rõ đây là Phương Dịch cấm kỵ, có thể Diêu Nhã vẫn là trương miệng nói, ngươi đi học lại A, lên đại học tiền ta ra, dạng này cha ta còn sẽ tốt đáp ứng một chút.
Năm ngoái thi đại học, Phương Dịch liền thi đậu trong tỉnh trọng điểm đại học, chỉ bất quá hắn đem thư thông báo chúng tuyển xé, bởi vì hắn biết rõ trong nhà còn có một cái chính đang đến trường đệ đệ muội muội, nếu như lại tăng thêm hắn, lao cha sợ là bán thận đều cung cấp nuôi dưỡng không nổi ba người. Nên hắn dứt khoát từ bỏ lên đại học cơ hội.
Lúc kia, Diêu Nhã chính đang học lớp 11, nàng biết rõ sâu đau lòng, nhưng lại bất lực.
Thẳng đến năm nay tháng 4, Diêu Nhã nhanh thi tốt nghiệp trung học, nàng chủ động tìm tới Phương Dịch, năn nỉ hắn bồi bản thân ôn tập, ở quen thuộc một chút sau, liền nói đùa nói, nếu như Phương Dịch có thể khiến cho bản thân thi đậu bản khoa, nàng coi như hắn bạn gái.
Nữ truy nam, cách tầng giấy, nhất là Diêu Nhã xinh đẹp như vậy, sự tình, cứ như vậy ngầm hiểu lẫn nhau tiến hành, cũng liền có hôm nay một màn.
Phương Dịch đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, không nguyện ý đi xem Diêu Nhã, thở dài một tiếng nói, vẫn là thôi đi, ta theo đại học vô duyên, hiện tại dạng này rất tốt.
Diêu Nhã tức giận đến nghiến răng, nhưng cũng không biện pháp, trong lúc nhất thời, không khí biến xấu hổ vô cùng.
Nhã Nhã, ngươi có biết không?
Ta mới học ma thuật.
Phương Dịch chủ động mở miệng, phá vỡ xấu hổ.
Thật sao, ngươi có thể nuốt truy thủ?
Diêu Nhã hứng thú mệt mệt, đối với Phương Dịch sự tình, nàng có nghe nói qua.
Nuốt chủy thủ tính cái gì, đó đều là chướng nhãn pháp, ta sẽ biến vật sống, tiểu bạch thỏ thế nào?
Ta cho ngươi biến hai đầu đi ra.
Thật giả?
Diêu Nhã hứng thú, bất luận cái gì nữ tử, đều đối đáng yêu đồ vật không cách nào ngăn cản, nhất là dùng ma thuật biến đi ra.
Ân.
Thật, bất quá ngươi trước tiên cần phải nhắm mắt lại.
Diêu Nhã không hoài nghi hắn, trực tiếp nhắm mắt lại.
Nàng lông mày trong nháy mắt, nhã nhận trạng thái 10 phần chọc người yêu thích.
Phương Dịch thật muốn hôn nàng một ngụm, chỉ bất quá nhịn được. Vươn tay, sau đó,
a,
bộ ngực sữa bị tấn công, Diêu Nhã sợ hãi kêu lấy mở mắt, vừa vặn nhìn thấy Phương Dịch tấm kia hèn mọn mặt cười.
Ngươi vô sỉ.
Diêu Nhã là vừa thẹn vừa giận, đôi bàn tay trắng như phấn muốn rơi vào Phương Dịch trên người, lại bị hắn trốn đi, một đôi mắt to ngập nước, tựa hồ nhanh muốn khóc đi ra.
Phương Dịch cười híp mắt nhìn xem nàng, cách không lần nữa làm vừa mới động tác, Nhã Nhã, ngực to mà không có não, có phải hay không liền nói ngươi à?
Lớn như vậy, phải mặc gì cũng a?
Diêu Nhã nổi giận, phẫn hận đá mặt đất, Phương Dịch, ta hận ngươi, hận ngươi, hận ngươi.
Phương Dịch cười cười, mảy may không để ý tới nổi giận nàng, Ưu Nhã xoay người, vung vung tay lên, không mang đi một tháng mây, lại mang đi một phiến phương tâm.
Cô nương này cũng quá dễ lừa gạt, tuyệt chủng hảo cô nương a.
Ân, xúc cảm cũng không tệ.
Chương 4, Lam Tưởng Vinh Quang không thể không.
Phương Dịch sinh hoạt địa phương, là một cái gọi là nghĩa đường hương trấn, bởi vì cách nội thành tương đối gần, nên kinh tế tương đối phát đạt, có khác với phổ thông nông thôn. Mà hắn công tác địa phương, là trong trấn duy nhất một nhà tam tinh cấp tiểu điếm, tên là Phượng Hoàng Đại Tiểu Điếm.
Phương Dịch ở bếp sau hỗ trợ, xem như học đồ à, bất quá nói học đồ, đó là êm hay, khó nghe chút, kia chính là làm việc lặt vặt, mỗi ngày tắm một cái đồ ăn, soát rửa chén, vừa khổ vừa mệt.
Tiền lương mỗi tháng 2.500, không bao ăn ngủ.
Đãi ngộ cũng không tính tốt, chỉ là đối với một cái học sinh tốt nghiệp trung học mà nói, còn có thể yêu cầu xa vời cái gì đâu.
Phương Dịch trước kia đối phần này công tác cũng không hài lòng, có mặt khác thích hợp, tùy thời chuẩn bị đổi nơi công tác, bất quá thân thể xảy ra chuyện sau. Hắn liền cũng không còn đổi nơi công tác tâm tư, bởi vì, chỉ bởi vì nơi này nuôi cơm, ăn vào no bụng.
Dù sao là cơm thừa đồ ăn thừa, đổ đi cũng là lãng phí, còn không bằng tiện nghi Phương Dịch. Phải biết, mấy ngày qua, hắn chỉ ở dùng cơm, liền tiêu hết hơn 3.000 khối tiền tiết kiệm. Bây giờ tiểu điếm có thể làm hắn tiết kiệm không ít tiền đâu.
Bất quá bởi vì ăn quá nhiều, hắn vẫn là đưa tới kẻ khác chú ý.
Ta nói tiểu Phương A, mấy ngày nay làm sao ăn nhiều như vậy A?
Trước kia không phải gặp ngươi có này lượng cơm ăn à.
Nói chuyện, là Phương Dịch một cái cùng thôn hảo hữu, cũng chính là hắn để cử Phương Dịch đến nơi này công tác.
Phương Dịch buông xuống trong tay bánh nướng, uống nước bọt, cười ha hả nói, Hổ ca, gần nhất trong nhà nghèo, ta đây là cho trong nhà bớt lương thực đây.
An Hổ tử sững sờ, đối Phương Dịch nết lên ngón tay cái, ngươi nghiêu.
Bất quá ngươi có thể cẩn thận một chút đầu bếp trưởng, hắn gần nhất một mực nhìn ngươi khó chịu đây.
Ha ha, không có việc gì, người nào sợ hắn a?
Phương Dịch đương nhiên biết rõ những cơm thừa cá cặn này thuộc về kia hắc diện thần hôi sắc thu nhập, nhưng Phương Dịch thật đúng là không sợ hắn.
Kia gia hỏa mất lương tâm đem những cơm thừa cá cặn này xử lý cho lòng dạ hiểm độc thương nhân, không chừng muốn hại bao nhiêu người đây.
Thân chính không sợ bóng nghiêng, Phương Dịch mới không sợ loại này trột dạ người.
Tiểu Phương A, không phải Hổ ca nói ngươi, ngươi còn cả một nhà người phải nuôi đây, này công tác đến từ không dễ, nên tận lực đừng đắc tội kia hắc diện thần.
Phương Dịch đem cuối cùng một ngụm bánh nướng nhét vào trong miệng, nghiêm túc gật gật đầu, ta biết, tạ ơn Hổ ca.
Ta ăn xong rồi, ngươi từ từ ăn.
An Hổ tử vỗ vỗ Phương Dịch bả vai, đứng dậy đi làm việc.
Nay kẻ khác đều ăn xong, Phương Dịch lại chỉ ăn 3 phần no bụng, đưa tay lại đem cái bánh bao, nhưng đến khỏe miệng thời điểm, lại do dự, An Hổ tử mà nói, từ bên hai.
Mà liền ở lúc này, phòng bếp bên ngoài, đột nhiên vang lên đầu bếp lớn lên giọng, Phương Dịch, đi ra cho ta.
Phương Dịch nhíu mày, buông xuống trong tay màn thầu đi ra ngoài, đầu bếp trưởng, ngươi tìm ta.
Đúng rồi, liền là tìm ngươi.
Mãn Định Vương khách nhân, hôm nay là ngươi phục thị A.
Đúng vậy A.
Hôm nay Tuyển Lâm không có tới, ta đỉnh hắn cương vị.
Nghe được lời này, Hắc Diện Thần cười lạnh một tiếng, chỉ trên mặt bàn sợi khoai tây nói, ngươi nhìn xem trong này có cái gì.
Phương Dịch tiến lên, nghi ngờ quan sát, phát hiện kia sợi khoai tây, đúng là cuộn lại một cây mái tóc đen dài, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra. Trong lòng lộp bộp nhảy một cái, minh bạch chuyện phiền phải đến.
Quả nhiên, không đợi hắn há miệng giải thích, kia Hắc Diện Thần dẫn đầu nói chuyện, vệ sinh vấn đề ta không muốn lại nhấn mạnh, tháng này tiền thưởng trụ, nếu có lần sau, trực tiếp xéo đi.
Hắc Diện Thần thanh âm rất lớn, hấp dẫn không ít đầu bếp ánh mắt, nhao nhao dò xét ra mặt, đem ánh mắt nhìn về phía hai người.
Phương Dịch trong lòng cười lạnh, nội tâm tựa như gương sáng, sáng như tuyết sáng như tuyết, cái này tỏ rõ là muốn hãm hại bản thân a.
Cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn. Đầu bếp trưởng, không biết ngài mọc ra mắt rồi sao?
Nếu như lớn, mời ngẩng đầu nhìn ta một chút này 6 ly bản thốn đầu.
Phương Dịch là hôm trước mới cắt tóc, bản thốn, bây giờ còn lộ ra thanh sắc da đầu, đừng nói 10 phân, liền 1cm cũng chưa tới, kia trong mâm tóc dài, như thế nào lại là hắn?
Hắc Diện Thần nghiêng mắt thấy một cái Phương Dịch tóc, cũng là cười lạnh một tiếng, ta quản có phải hay không ngươi tóc, ngươi phục thị liền phải ngươi phụ trách, lại dài dòng, lao tử hiện tại liền khai trừ ngươi.
Nói đến đây,
đã là chân tướng phơi bày, Phương Dịch minh bạch hắn tâm ý, cũng lười nhắc lại nhiều giải thích, cười nhìn hắn, đầu bếp trưởng, ngài có lão mụ sao? Đầu bếp trưởng sững sờ, không minh bạch Phương Dịch tại sao nói về cái này, bất quá vẫn là vô ý thức gật gật đầu, có. A. Phương Dịch đứng một tiếng, sau đó hời hợt nói, đậu phộng mẹ ngươi. Tĩnh. Tĩnh cực. Mọi người ở đây, người nào đều không nghĩ đến, Phương Dịch sẽ đột nhiên mắng chửi người, vẫn là dùng loại này dị thường bình tĩnh ngữ khí nói ra. Ngươi, ngươi nói cái gì? Hắc diện thần mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng bản thân nghe được mà nói. Phương Dịch là một cái người tốt, tự nhiên sẽ không thỏa mãn hắn tự ngược đam mê, mà là bình tĩnh đổi một từ, ta ít 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 mẹ ngươi. Lần này, Hắc diện thần nghe rõ, rất rõ ràng loại kia, ngươi, ngươi. Nhìn xem sắc mặt đỏ lên, vừa thẹn vừa giận hắn, Phương Dịch cười, rất bình tĩnh lần nữa há miệng, đậu phộng mẹ nhà ngươi. Tất nhiên đối phương quyết tâm muốn khai trừ bản thân, Phương Dịch tự nhiên sẽ không dễ dàng rời đi, ít nhất phải cho đối phương thêm chút chán. Nói đến mắng chiến, thân ở nông thôn hắn vẫn có chút tâm đắc, hắn không sợ nhất, liền là loại kia có thân phận có địa vị người, bọn họ thường thường cố kỵ thân phận, nên sẽ không miệng phun chữ thô tục, mà cứ như vậy, người ưu thế liền hết sức rõ ràng. Liền giống như hôm nay tràng cảnh một dạng, này Hắc diện thần nói thế nào cũng là tam tinh cấp tiểu điếm đầu bếp trưởng, ở mấy chục kêu người trước mặt, hắn sẽ không chửi ầm lên, nên, đối mặt Phương Dịch đục mạng, hắn chỉ có thể nghe, nhìn đến nội thương. Đương nhiên, còn có một loại người, ngươi cần kính nhi viễn chi, kia chính là nông thôn đàn bà đánh đá, cùng với nàng mắm nhau, ngươi còn không có há mồm, liền cũng đã thua. Phương Dịch mà nói không văn minh, nhưng ở đây các đầu bếp, lại một điểm không cảm thấy, ngược lại cảm thấy hả giận, đầu bếp sinh trưởng ở tiểu điếm không được lòng người, bình thường đối với công nhân viên, lại là nhục mạ, lại là cắt xén, bọn họ đã sớm khó chịu. Nghe Phương Dịch nhục mạ, bọn họ sắc mặt, đúng là cùng Hắc diện thần một dạng trướng đến đỏ bừng, ân, hương phấn. Nếu như Phương Dịch lại đá lên hắn mấy cước, kia liền càng hoàn mỹ. Ngươi bị khai trừ. Lan, hiện tại liền cút cho ta, lập tức lan. Hắc diện thần nổi giận, giận không thể át. Chỉ là Phương Dịch ra mặt so với hắn trong tưởng tượng muốn dày rất nhiều, đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích, vẫn là ha ha mà cười, gọi ngươi tiếng đầu bếp trưởng, ngươi liền thật đem bản thân làm bản thái. Đừng về sau vì ta không biết ngươi kia đầu bếp trứng, là ở Thiên Kiều Hoa 50 khối tiền xử lý, chỉ ngươi kia nát tay nghề, cho heo ăn đều ngại. Phương Dịch còn không có mắng đủ, tự nhiên sẽ không rời đi, hắn bình thường không chủ động gây chuyện, nhưng là không sợ phiền phức. Ngươi im miệng. Hắc diện thần triệt để nổi giận, xem như Lam Tường học sinh, Lam Tường vinh quang không thể không, hắn có thể nào dễ dàng tha thứ Phương Dịch đến tùy ý chỉ trích, ta là 04 năm Lam Tường tốt nghiệp, làm đầu bếp cũng đã 10 năm, ngươi mau đầu tiểu tử mới bao nhiêu. A. Phương Dịch cười lạnh, làm 10 năm đồ ăn, mới có thể làm thành dạng này, nếu là ta, đã sớm tìm khối đầu hũ đụng chết. Ta làm đồ ăn như thế nào, mọi người trong lòng đều rõ ràng, còn không tới phiên ngươi tiểu tử đến chỉ trích. Hắc diện thần đối bản thân vẫn là tương đối có lòng tin, dù sao làm nhiều năm như vậy đồ ăn, người nào không có chút tài năng nha. Nghe được chủ đề dẫn tới bản thân, đám người đều là đưa mắt nhìn nhau, lại không có người nguyện ý đi ra làm chứng cho hắn. Lời nói đến đây, kia Hắc diện thần linh cơ khẽ động, đột nhiên có báo thù rửa hận ý kiến hay, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Dịch, cười ha hả nói, đã ngươi như vậy xem thường ta chủ nghệ. Ta không ngại tỉ thí một cái như thế nào. Dù sao ta cũng là làm heo đều ngại. Hắn đem chính mình nói đặc biệt thấp, vì liền là không cho Phương Dịch cự tuyệt cơ hội. Nghe xong lời này, đám người bên trong An Hổ Tử vội vàng xông Phương Dịch khoát tay, ra hiệu không muốn tiếp nhận khiêu chiến. Phương Dịch mới là một học trò, lại làm sao lợi hại, cũng không có khả năng so sánh với đầu bếp trưởng, nhân ra dù sao là quốc gia nhị cấp đầu bếp. Phương Dịch cũng do dự, không nghĩ đến kia Hắc diện thần đến như thế một chiều, mà liền ở hắn do dự thời điểm. Bản thân miệng đột nhiên động, Phương Dịch lập thệ, kia tuyệt đối không phải bản thân khống chế, tốt, ta đáp ứng ngươi. Hoa. Toàn trường xôn xao, người nào đều không nghĩ đến, một cái nho nhỏ học đồ, dĩ nhiên thực có can đảm đáp ứng quốc gia nhị cấp đầu bếp khiêu chiến, đây không phải trứng gà đụng thạch đầu sao. Hắc diện thần đầu tiên là sững sờ, chợt trên mặt lộ ra mỉm cười, như thế rất tốt, như thế rất tốt. Nếu là khiêu chiến, kia ta không ngại thiết điểm tiền đặt cược như thế nào. Hắc diện thần cười nói ra. Phương Dịch phi thường hối hận, nhưng nói ra ngoài lời liền là dội đi ra ngoài nước, có đi không về, cũng chỉ có thể gật đầu nói, tốt, ngươi nói đi. Nếu như ngươi thua, liền cho ta quỳ xuống xin lỗi. Ngươi thắng mà nói, công tác giữ lại, tiền lương lại cho ngươi thêm gấp đôi. Lời này vừa nói ra, đám người một mảnh xôn xao. Đầu bếp trưởng, này không thể được, ngươi cái này không phải khi dễ người sao. Liền là A, hắn làm sao có thể thắng được ngươi đây. So tài một chút là được rồi. Tiền đặt cược cái gì coi như xong đi. mặc dù thắng thủ lao cũng rất cao, nhưng không ai có thể cảm thấy hắn có thể thắng. Phương Dịch sắc mặt cũng mười phần khó coi, hắn tự biết không cách nào thắng được đối phương, đến lúc đó nếu quả thật muốn cho hắn quỳ xuống, vậy hắn đời này chỉ sợ đều không ngẩng đầu lên được. Nhưng mà ngay lúc này, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm, đáp ứng hắn. Phương Dịch nhìn quanh hai bên, phát hiện căn bản không có người đang cùng bản thân nói chuyện, lúc này mới nghĩ đến, bản thân thể nội còn có một cái không biết tên đồ vật. Người chung quanh quá nhiều, Phương Dịch không thuận tiện hỏi thăm, do dự một cái sau, quyết định tin tưởng nó, tốt, ta đáp ứng ngươi, nếu như ta thua, cho ngươi quỳ xuống xin lỗi, nhưng thắng mà nói, tiền đặt cược được đổi. Ngươi nói, Hắc Diện Thần tâm tình hết sức tốt. Nếu như ta thắng, ngươi cũng cần hướng ta quỳ xuống, cũng nói một tiếng cam bái hạ phong. Này, Hắc Diện Thần biểu lộ kéo ra, đột nhiên lộ vẻ do dự, hắn làm sao đều không tưởng đến, Phương Dịch có thể đưa ra dạng này yêu cầu đến. Làm sao? Không lòng tin. Phương Dịch giễu cợt. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hắc Diện Thần cắn răng gật đầu, đồng thời bổ sung nói, nếu như ngươi không ý kiến mà nói, tranh tài liền định ở trên 3 ngày sau buổi trưa 10 điểm, chư vị đến lúc đó cũng cùng nhau tiến về, cùng một chỗ làm công chính. Tốt. Phương Dịch gật đầu đáp ứng, sự tình, cũng là như vậy định xuống tới. Chương 5, Thượng Cổ Mỹ thực ra. Nguyên bản chỉ là một kiện chuyện nhỏ, náo đằng một phen sau, đúng là dạng này một phen cục diện, Phương Dịch bản thân cũng là có chút im lặng. Bất quá đáp ứng đều đáp ứng, hắn tự nhiên sẽ không thất hứa, đây không phải là chân nam nhân nên có hành vi. Đem tranh tài công việc quyết định sau, Phương Dịch liền không kịp chờ đợi hướng phòng vệ sinh tiến đến, đợi rất lâu mới chờ đến kia ra hỏa thức tỉnh, cũng không thể lại để cho vật kia chạy, hắn ngược lại là muốn nhìn xem là người là quỷ. Chỉ là liền là hắn một chân bước vào phòng vệ sinh thời điểm, lại có người từ bị sau kéo hắn lại cánh tay, Tiểu Phương, ngươi làm sao ngu như vậy nha, dạng này sự tình cũng dám đáp ứng. Nói chuyện không phải kẻ khác, chính là bản thân cùng thôn hảo hữu, An Hổ Tử. Phương Dịch dừng lại bước chân, sờ lên cái hót, ha ha cười nói, Hổ Tử ca, ta đây không phải tâm huyết cấp trên nha. Ai, các ngươi người trẻ tuổi à, liền là khí huyết vượng, chuyện gì một kích thích cũng dám đáp ứng, ngươi tiếp xuống có cái gì ứng đối phương pháp sao? An Hổ Tử thực sự là vì Phương Dịch lo lắng, mặc dù là trong thôn họ khác, nhưng dù sao có cùng thôn tình nghĩa. Phương Dịch nếu quả thật cho Hắc Diện Thần quỳ xuống nói xin lỗi, hắn An Hổ Tử trong lòng cũng sẽ tự trách, dù sao là hắn đem Phương Dịch mang vào Phượng Hoàng Đại Tử Điếm. Hổ Tử ca, ngươi cũng đừng quan tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp ứng đối. Ngươi có thể có cái gì biện pháp à, nếu không như vậy đi, ta từ trong tiểu điếm tìm mấy cái sư phó mang mang ngươi, lâm thời ôm chân Phật vậy cũng hữu dụng à. Nhìn xem An Hổ Tử kia vội vàng ánh mắt, Phương Dịch trong lòng ngủ ấm, nhẹ gật đầu, nói, kia tạ ơn Hổ Tử ca. Khách khí cái gì, đều là một cái thôn, được, vậy ngươi đi vào trước đi, đến lúc đó ta điện thoại cho ngươi. Phương Dịch tiến vào phòng vệ sinh sau, gặp bốn phía không người, liền chui vào trong đó một cái khung làm việc, cụ bị cản, nhỏ giọng hỏi thăm, uy, ngươi đã tỉnh phải không? Hôm nay có phải hay không ngươi dở trò? Phương Dịch không biết như thế nào cùng thể nội ra hỏa giao lưu. Vẫn là quen thuộc há mồm hỏi thăm. Uy, ngươi ngược lại là nói chuyện A, ngươi rốt cuộc là người là quỷ. Ngươi ở ta thể nội ra sao mục đích? Ở hắn hỏi cái thứ tư vấn đề thời điểm, thể nội ra hỏa rốt cục có đáp lại, thiếu niên lang, ngươi không cần ngôn ngữ, ta nghe thấy ngươi trong lòng chi ngôn. Sắt. Phương Dịch mắng một tiếng, thế là nhắm mắt lại, ở trong lòng cùng thể nội ra hỏa bắt đầu giao lưu. Ngươi nghe thấy ta trong lòng mà nói. Nghe thấy. Hôm nay có phải hay không ngươi dở trò? Ngươi vì cái gì muốn đáp ứng hắn? Ngươi có biết hay không hại ta có bao nhiêu thảm? Vừa nghĩ tới thất bại muốn cho hắn quỳ xuống xin lỗi, Phương Dịch hết hy vọng đều có. Không cần lo lắng, kia Hắc Diện Thần làm ra đồ ăn, chỉ là người ăn nhất cấp tiêu chuẩn. Cái gì? Phương Dịch nghe được như lọt vào trong sương mù, bất quá hắn vẫn nghe được kia ra hỏa trong lời nói khinh miệt, ngươi có biện pháp đối phó? Có, chỉ là ta 3 ngày suy yếu, không cách nào nhiều lời, rạng sáng 1 điểm, chúng ta không gặp không về. Hắn thanh âm càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ, đến cuối cùng cũng đã phiêu miểu giống như tiên âm, hư hư thực thực, khó có thể nghe rõ ràng. Sắt, đến cùng cái gì đồ chơi a? Phương Dịch chửi mắng một tiếng, trong lòng đại thạch lại là rơi xuống. Kia gia hỏa tất nhiên nói có biện pháp, đoán chừng là thật có biện pháp. Đối với hắn, Phương Dịch mặc dù không hiểu rõ, nhưng mơ hồ cảm giác được, hắn cũng không có ác ý. Lần thứ nhất xuất hiện, là ở mình bị Tân Hầu Tử một đám người vây công thời điểm. Cũng là hắn ra mặt giúp mình giải vây, mà lần thứ hai, là phải bị Hắc Diện Thần khai trừ, 2 lần tình huống, đều là bản thân đối diện nguy cơ. Như thế suy nghĩ một chút, hắn không những không phải người xấu, ngược lại giống bản thân thần hộ mệnh, mà cái này cũng là Phương Dịch lựa chọn tin tưởng hắn nguyên nhân. Giữa trưa thời điểm huyên náo hung ác như thế, Phương Dịch cũng đã không tất yếu lưu ở nơi này công tác, từ phòng vệ sinh đi ra, liền trực tiếp rời đi tiểu điếm, chỉ bất quá không có công tác, trong lúc nhất thời còn có chút không quá thích ứng. Từ bờ sông đi vòng vo một vòng sau, Phương Dịch đi tới thường đi quầy đồ nướng, sau khi ngồi xuống bấm Mã Tiểu Khiêu điện thoại, uy, bàn tử, có rảnh không? Đi ra uống một chén A. Mã Tiểu Khiêu sững sờ, nhìn xuống thời gian, chửi ầm lên, tao ít mẹ người, lúc này mới 4 điểm, ngươi liền cứ gọi ta đi ra ăn cơm. Ngươi tới hay không A? Chờ ta một hồi. Phương Dịch cười, xông lão bản hô một tiếng, đến 10 cân thịt dê nướng. Hắn tâm tình không tốt, quyết định cho bàn tử thả điểm huyết. Mã Tiểu Khiêu cùng Phương Dịch cùng thôn, bất quá hắn gia đình, lại là so Phương Dịch mạnh quá nhiều quá nhiều. Nhà hắn ở trên trấn có nhà làm bơm nước nóng nhà máy không lớn, cũng liền 40-50 người à, bất quá hàng năm cũng có thể cho hắn nhà mang đến mấy trăm vạn thu nhập, mà Mã Tiểu Khiêu cái này phú nhị đại, cũng không cần đi làm, mỗi ngày liền ngồi ở trong cửa hàng trong tiệm. Cùng hắn cùng một chỗ thời điểm, đều là hắn tới trả tiền, Phương Dịch không nói cái gì, nhưng ở trong lòng lại nhớ kỹ phần ân tình này. Huynh đệ có thông tài chi nghĩa, hắn thụ không thẹn, hắn cũng tin tưởng vững chắc, chờ ngày sau bản thân phát đạt, cũng nhất định không thua thiệt được huynh đệ. Bọn họ quan hệ, là loại kia ngoại trừ lao bà không thể ngủ chung, mặt khác đều có thể cùng một chỗ. Loại này huynh đệ, một hai cái đầy đủ, mà Mã Tiểu Khiêu, tính một cái. Hôm nay trong tiệm khả năng có chút bận rộn, Mã Tiểu Khiêu trọn vẹn qua hơn nửa giờ mới đến, mà Phương Dịch cũng đầy đủ ăn 5-6 cân thịt dê. Mã Tiểu Khiêu nhìn xem trên mặt bàn tràn đầy đương đương sâu nướng, chửi ầm lên, đậu phộng, ngươi chút nhiều như vậy ăn sao? Thật đúng là một chút đều không cho ta tiết kiệm tiền. Phương Dịch chỉ một bên bàn, ghế, nhanh một chút ngồi xuống, bằng không đều cho ngươi ăn xong rồi. Hắn hiện tại mỗi ngày ăn 100 cân thịt dê nướng đều sẽ không no bụng, đừng nói lấy chỉ là 10 cân thịt dê nướng. Này giữa ban ngày gọi ta đi ra uống rượu, thất tỉnh. Cút đi, ngươi đây là ngóng trông ta phân đây. Mã Tiểu Khiêu nở nụ cười hàm hậu cười, phân A, ngươi chỗ nào hợp với nhân gia? Phương Dịch lườm hắn một cái, chúng ta quan hệ rất tốt, không nhọc ngài quan tâm. Hắc hắc. Vậy ngươi vì sao tâm tình không tốt? Lao tử không công tác, ngươi nói tâm tình có thể tốt. Đậu phộng, cái này có gì thương tâm, kia phá công tác, sớm nên thay. Mã Tiểu Khiêu không những không có thương tâm, ngược lại cảm thấy 10 phần khai tâm, nếu không ngươi cùng ta làm được. Phương Dịch lườm hắn một cái, không có phản ứng đến hắn, uống một hớp rượu, sâu xa nói, ta không phải từ trước, ta là bị người sa thải, sự tình là dạng này. Tiếp xuống, Phương Dịch đem giữa trưa sự tình em thai nói đi ra. Làm tiểu bàn nghe được Phương Dịch muốn cùng đầu bếp trưởng tranh tài thời điểm, rốt cục không nhịn được, cười lên ha hả, ngươi mẹ nó như bức à, này cũng dám đáp ứng. Cười cười, Mã Tiểu Khiêu nước mắt đều cười ra. Phương Dịch mặc cho hắn chế dễ ước, qua một hồi lâu, mới nói, cười sao ông? Vậy liền nhanh một chút vay tiền cho ta. Hắn hôm nay tìm Mã Tiểu Khiêu, không phải là nghĩ muốn nói tranh tài sự tình, mà là vay tiền. Ngươi vay tiền làm gì a? Mã Tiểu Khiêu có chút kinh ngạc. Quản nhiều như vậy làm gì? Có cho mượn hay không a? 1 vạn. Trời ạ, ngươi đem nhân ra làm lớn bụng. Ách, không đúng, bụng lớn cũng không hao phí 1 vạn a. Phương Dịch lườm hắn một cái, ta dù sao cũng phải cho người ta mua chút chất dinh dưỡng a. Nhanh lên, thu tiền. Được được được, nhưng ngươi phải đem chén rượu này uống. Thật mẹ hắn nói nhảm. Làm. Phương Dịch về nhà thời điểm, đã là 10 giờ tối, mà Mã Tiểu Khiêu chuyển khoản thông chi, cũng đồng thời phát đến trên điện thoại di động. Phương Dịch vay tiền mục đích không phải gì khác, chính là ăn. Từ khi bị kia ra hỏa phụ thể sau, hắn sức ăn liền lạ thường lớn, vẹn vẹn mấy ngày, 3.000 khối tích xúc liền xài hết. Có thể đoán được, không có tiểu điếm công tác sau, hắn tiêu xài sẽ càng lớn, 1 vạn khối tiền đoán chừng liền 1 tháng đều trèo trống không đến. Hắn dự định ở bên ngoài thuê phòng nhỏ, dạng này cũng thuận tiện bản thân nấu cơm, dù sao vẫn là trong nhà tự mình làm tiết kiệm một chút. Mấu chốt là ở bên ngoài nhiều người như vậy nhìn xem, dễ dàng xảy ra chuyện. Tắm rửa một cái, nằm ở trên giường, ôm lấy điện thoại muốn nhìn chút video đến đuổi tịch mịch thời gian, cũng không có nhiều một hồi, liền ngủ thiếp đi. Mà trong mơ mơ màng màng, hắn lần nữa nghe được kia xa xăm thanh âm, thiếu niên lang, tỉnh, mau tỉnh lại. Ai vậy? Phương Dịch mơ hồ mở to mắt, đứng dậy muốn mở cửa, có thể chân đụng sau, mới phút chốc nhớ tới, là kia ra hỏa đến, thế là ở trong lòng yên lặng cùng hắn giao lưu. Là ngươi sao? Là ta. Phương Dịch trong lòng một vạn nghi vấn. Có thể lúc này lại có chút không thể nào hỏi, qua rất lâu mới mở miệng nói, ban ngày thời điểm, ngươi hỏi cái gì không nguyện ý cùng ta giao lưu. Ta nguyên thần thụ thương, không cách nào trèo trống quá lâu. A, Phương Dịch không hiểu những cái này, cũng không truy đến cùng, vậy ngươi rốt cuộc là người nào? Ta là ai? Kia gia hỏa dừng một chút, qua rất lâu, mới sâu xa nói, ta là Thao Thiết.
Thao Thiết.
Phương Dịch sửng sốt, nghe được cái từ này, hắn phản ứng đầu tiên là hình dung từ, nói thí dụ như Thao Thiết, tao tờ y e, mỹ thực, Thao Thiết bữa tiệc lớn, chỉ là cái này Thao Thiết là thứ gì.
Gặp Phương Dịch sững sờ, kia Thao Thiết thăm thẳm thở dài một tiếng, ta ngủ say quá lâu, thế gian này cũng đã không người nhớ kỹ ta sao.
Phương Dịch nghe được thở dài, cũng cảm nhận được cái kia phần thương tâm, an ủi cười cười, nói, làm sao lại thế, làm sao có thể không có người nhớ kỹ ngươi đây.
Ngươi là thượng cổ thần thú không phải sao.
Hắn nghĩ tới, hắn từng nhìn qua Sơn Hải Kinh Môi giới thiệu, hắn hình dạng như dê thân mặt người, hắn mắt ở dưới nách, hổ sỉ nhân trảo, kỳ âm như hải nhi. Chỉ bất quá bên trong lại không phải nói hắn làm thần thú, mà là hung thú, lịch đại văn hóa đối với hắn đánh giá đều không cao, bởi vì hắn đặc biệt tham ăn, đặc biệt tham lam, hậu thế cũng dùng Thao Thiết bữa tiệc lớn, Thao Thiết mỹ thực để hình dung mỹ vị. Bởi vậy có thể thấy được hắn rốt cuộc là cỡ nào tham ăn. Mà cái này cũng giải thích bị phụ thể sau, vì cái gì như vậy đói bụng.
Chỉ là hắn không lý giải, này trong truyền thuyết thần thú làm sao chạy đến bản thân thân thể.
Phương Dịch trong lòng âm thầm mà nghĩ lấy, mà hắn lại quên đi, trong lòng của hắn muốn, Thao Thiết toàn bộ có thể biết được.
Kia Thao Thiết hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, ta tham lam.
Đó là thế nhân vô tri, dùng hiện đại lời tới nói, ta là một vị mỹ thực gia.
Ta đời đời kiếp kiếp đều ở truy tìm thế gian mỹ vị.
Nghe được lời này, Phương Dịch mồ hôi lạnh đầm địa, minh bạch bản thân suy nghĩ đều có thể bị biết được, không còn dám nghĩ lung tung.
Về phần ta là như thế nào tiến vào ngươi thể nội, lão phu cũng là không biết, bất quá lại biết là ngươi đem ta tỉnh lại, bây giờ ngươi, xem như ta ký chủ.
Ký chủ?
Chính là ta cùng ngươi cộng hưởng một cỗ này thân thể, ta có thể thông qua ngươi tới nhấm nháp thế gian mỹ vị, mà ngươi, thì có thể thông qua hưởng dụng mỹ thực, đến thu hoạch được ta năng lực.
Ngươi năng lực?
Đều có cái gì?
Phương Dịch có chút tò mò hỏi.
Thao Thiết ngẫm nghĩ một cái, mở miệng nói, tạm thời không biết. Ngươi chỉ là tỉnh lại ta rất ít ỏi ký ức.
Vậy được rồi.
Phương Dịch có chút tiếc nuối, vậy ngươi nói có thể để cho ta thắng được tranh tài, có phải là thật hay không?
Chương 6, Thiên địa nhân xúc quỷ.
Phương Dịch vẫn là tương đối để ý, nam nhi dưới gối có hoàng kim, hắn không thể thua, cũng thua không nổi.
Tự nhiên là thật.
Thao Thiết không thể nghi ngờ đáp, lão phu một đời ăn hết thế gian mỹ thực, chỉ là bào đinh, có thể nào vào được ta pháp nhãn?
Bào đinh.
Phương Dịch sửng sốt một cái, chợt hiểu tới. Bào đinh, liền là đầu bếp ý tứ, cổ đại ở xưng hâu nghề nghiệp thời điểm, yêu thích ở phía sau thêm một cái chữ T.
Vậy ngươi biết làm đồ ăn?
Phương Dịch nghi hoặc hỏi, hắn tự nhiên biết rõ Thao Thiết là một cái mỹ thực gia, nhưng ăn hàng cũng không nhất định đều biết nấu à.
Hừ.
Thao Thiết lỗ mũi phát ra rên lên một tiếng, dường như lại không đẩy Phương Dịch hoài nghi, thế gian mọi loại mỹ thực, không có ta Thao Thiết làm không ra.
Hắn Thao Thiết không chỉ có là mỹ thực gia, càng là nhất lưu mỹ thực phát minh ra. Thế gian rất nhiều không nói ra được điển cố mỹ thực, đều là xuất từ hắn tay.
Phương Dịch hưng phấn lên, vậy ngươi có thể giúp ta làm đồ ăn sao?
Hắn biết rõ Thao Thiết có thể khống chế bản thân thân thể, đến lúc đó giúp mình làm đồ ăn, đó là lại cực kỳ đơn giản.
Thao Thiết ngẩng đầu, thăm thẳm thở dài một tiếng, đặt ở trước kia, tất nhiên là đơn giản đến cực điểm sự tình, có thể bây giờ, ta lại không cách nào khống chế thân thể ngươi.
Một bữa cơm cũng không được.
Một bữa cơm cũng không được.
Phương Dịch giận. Không được ngươi mẹ nó nói cái dám a.
Hắn không thể không buồn bực, cũng đã cùng người nhà đánh cuộc, thua không nổi a.
Muốn quỳ xuống.
Thiếu niên lang, chớ có lo lắng.
Mặc dù ta không cách nào tự mình giúp ngươi, nhưng lại có những biện pháp khác.
Bây giờ hai người cộng hưởng một bộ thân thể, hắn tự nhiên muốn đem hết khả năng trợ giúp Phương Dịch.
Còn có biện pháp.
Phương Dịch xoa xoa mồ hôi lạnh, đại ca, ta có thể hay không không thở mạnh a?
Trước kia ta ký sinh luyện yêu hồ, hẳn là còn có ta tiên dịch. Hắn có thể tạm thời đến giúp ngươi.
Luyện yêu hồ.
Phương Dịch sửng sốt một chút, hẳn là kia đường đại tỷ yên hồ.
Phương Dịch xuống giường, vội vàng tìm đến, đẩy ra miệng bình, bên trong quả nhiên có mấy giọt kim hoàng sắc chất lỏng.
Ngươi nói đây là cái gì?
Có thể đến giúp ta.
Đúng rồi, đây là ta tiên dịch, làm đồ ăn thời điểm, chỉ cần nhỏ lên một giọt, đồ ăn liền có thể hương thơm xông vào mũi, mỹ vị vô cùng.
Tiên dịch, đó không phải là nước bọt sao?
Vật này có thể sử dụng.
Phương Dịch ngẫm lại đều cảm thấy ác tâm.
Hừ.
Vô chi tiểu nhi, ta Thao Thiết một đời ăn hết vô số.
Tốt.
Tốt.
Phương Dịch thô bạo cắt đứt hắn dài dòng, ta bản thân thử xem.
Nói xong, hắn đem một giọt tiên dịch đổ vào trong tay.
Kia kim hoàng sắc chất lỏng rơi vào trong tay, rất nhanh, cả phòng đều biến hương thơm vô cùng, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi.
Đậu phộng, đây rốt cuộc là nước hoa hay là tiên dịch a? Làm sao thơm như vậy?
Lúc này, Phương Dịch cũng đã không còn hoài nghi, vật này như thế thơm, dùng nó làm ra đồ ăn ha có thể kém. Chỉ đáng tiếc kia trong bình tiên dịch hết thể mới 3 giọt, lãng phí 1 giọt, chỉ còn lại 2 giọt. Đem cái bình cẩn thận đắp kín, Phương Dịch trong lòng đại thạch rốt cục rơi xuống, cái kia, ta nên làm sao xưng hô ngài đây? Lần này, Phương Dịch dùng lời nói khiêm tốn, nếu không kêu ngài ra ra. Không được không được, hắn thế nhưng là viễn cổ thần thú, so bản thân ra ra lớn hơn. Thao Thiết trầm ngâm một tiếng, tham thẳm nói ra, ngươi liền gọi ta Thực Lão a.
Thực Lão?
Phương Dịch thì thầm hai câu, không sai, vậy ta về sau liền kêu ngài Thực Lão. Nói xong câu này, Phương Dịch đột nhiên nhớ tới một việc, ngươi nói cái kia hắc diện thần làm ra đồ ăn, chỉ là nhân thực nhất cấp, đây là ý gì? Phương Dịch trước đó liền nghĩ hỏi, chỉ là vẫn không có cơ hội. Người này ăn nhất cấp, chỉ là đồ ăn một loại đẳng cấp, đồ ăn dựa theo mỹ vị trình độ, có thể chia làm thiên, địa, nhân, xúc, quỷ ngũ cấp. Ách Phương Dịch ngạc nhiên, này đồ ăn đẳng cấp hắn còn là lần thứ nhất nghe nói, ngài cặn kẽ nói một chút. Này quỷ thực, chính là này âm gian lệ quỷ ăn đồ vật, chính là hàng thấp nhất đồ ăn, thứ nhì xúc thực, chính là xúc sinh ăn đồ vật. Thao Thiết đem cái này thiên địa nhân xúc quỷ ngũ cấp cặn kẽ cho Phương Dịch giảng giải một cái, Phương Dịch nghe được mơ mơ màng màng, nghe hiểu đại khái. Dùng Phương Dịch mình nói giải thích, kia chính là, này đồ ăn có thể chia làm ngũ cấp, từ trên xuống dưới dùng cái này là, thiên địa nhân xúc quỷ. Thiên thực đây, tên như ý nghĩa, liền là trên trời thần tiên ăn đồ vật, dùng câu thơ để hình dung mà nói, kia chính là này thực chỉ ứng trên trời có, nhân gian có thể có mấy lần ăn. Địa thực đây, thì là cái này thiên địa linh mạch sinh ra địa tiên ăn, nói thí dụ như sơn thần, hà thần, táo vương gia. Bọn họ ăn, liền có thể xưng là địa thực, ở cổ đại. Có thể hiểu thành tế tự đồ ăn. Mà nhân thực đây, thì liền là người ăn đồ vật, cũng chính là tối đại chúng, bình thường nhất đồ vật. Về phần phía sau cùng xúc thực cùng quỷ thực, vậy liền càng tốt giải thích, xúc thực, chính là này động vật ăn, nói thí dụ như ngựa A, cẩu cẩu A, mèo con loại hình, bọn họ ăn đều là một chút không có dinh dưỡng, nhưng lại có thể chắc bụng. Ở vào đồ ăn đẳng cấp rất cấp thấp, chính là này quỷ thực, âm gian quỷ không cần ăn đồ vật, nhưng bọn hắn ở nhân gian nuôi thành thói quen, nên vẫn sẽ ăn một chút. Bất quá bọn họ lại không cách nào hưởng thụ dinh dưỡng cùng mỹ vị, thế là sẽ đem một chút vật thể biến thành đồ ăn. Càng hình tượng chút hình dung, liền là Tây Du Ký, Bạch Cốt Tinh dùng thạch đầu, có ghẻ loại hình cho Đường Tăng cùng Chư Bát Giới đám người biến đi ra đồ ăn, liền có thể xưng là quỷ thực, lại tỉ như Phương Dịch nuốt truy thủ, cũng có thể xưng là quỷ thực. Quỷ thực chỉ có nhất cấp, mà xúc thực, có trên dưới hai cấp, về phần nhân thực, thì là thượng trung hạ tam cấp, lại hướng lên địa thực là tứ cấp, thiên thực là ngũ cấp. Nghe xong sau đó, Phương Dịch tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dài kiến thức, thật dài kiến thức, không nghĩ đến này đồ ăn còn phân nhiều như vậy đẳng cấp. Kia đầu bếp trưởng làm ra đến đồ ăn chỉ là nhân thực nhất cấp, phía trên kia địa thực cùng thiên thực, chính là cỡ nào mỹ vị. Ngẫm lại Phương Dịch đều có chút lưu nước bọt. Nghe hắn nói xong, Phương Dịch đối này đồ ăn đẳng cấp xem như biết, mà hiểu rõ sau đó, hắn sắc mặt biến không phải rất tốt nhìn. Bởi vì, kia Thao Thiết nói Phương Dịch gần nhất ăn đồ ăn, chỉ có thể coi là xúc thực. Làm vài chục năm xuất sinh, mặc cho ai cũng sẽ không cao hứng. Mặt đen lên, không muốn lại cùng hắn trao đổi, cũng không lâu lắm, liền ngủ say sưa. Bởi vì không cần lại đến ban, Phương Dịch sáng sớm dự định ngủ nướng, có thể những ngày này hình thành đồng hồ sinh học, lại là nhường hắn rất sớm liền tỉnh lại. Bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc quần áo rửa sạch, ăn xong điểm tâm sau, thật sớm đi ra. Phương Dịch không cùng lão cha bàn giao mình bị sát hại, hắn sợ hãi, sợ lão cha quất hắn. Tìm tới tân công tác sau lại bàn giao. Cũng là không muộn. Có Thao Thiết tiên dịch, Phương Dịch đối với tranh tài đã không phải là để ý, khả năng thắng, tuyệt đối khả năng thắng, không thắng Thao Thiết tìm sợi dây treo ngược đi. Ra khỏi nhà, Phương Dịch liền cưỡi xe ở trên trấn đi dạo, hắn dự định ở bên ngoài thuê phòng nhỏ, thứ nhất thuận tiện bản thân ăn cơm, thứ hai hắn cùng Diêu Nhã cũng có riêng tư gặp địa phương. Nghĩa đường là cách nội thành gần nhất hương trấn, nên kinh tế cũng hơi chút phát đạt, rất nhiều thôn cũng đã phá rỡ đậy lại nhà lầu. Mỗi nhà đều có thể lấy được 2-3 bộ bồi thường phòng. Nên phòng nguyên vẫn là tương đối nhiều. Đi vòng vo mấy giờ, Phương Dịch liền tìm được một bộ thích hợp phòng ở, 2 phòng ngủ 1 phòng khách, trùng tu sạch sẽ, mang đồ dùng trong nhà, có thể nấu cơm, có thể tắm rửa, chủ yếu nhất là có thể theo quý giao tiền. Hắn hiện tại trong tay chỉ có cùng tiểu bàn mượn tới 1 vạn khối tiền, nếu là cũng giao tiền thuê nhà, sợ là liền ăn cơm cũng không đủ. Cùng chủ thuê nhà giao 4 tháng tiền thuê nhà, bỏ ra 4.000. Lại đang siêu thị mua một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm, 5.000 khối tiền cứ như vậy không có. Nhìn xem bố trí thỏa đáng nhà mới, Phương Dịch tâm tình không phải bình thường vui vẻ, hiện tại to lớn nhất khó khăn, liền là làm sao cùng lão cha mở miệng. Đem tất cả bố trí thỏa đáng sau, đã là buổi chiều 4 điểm, từ chợ bán thức ăn mua chút mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, Phương Dịch bấm Diêu Nhã điện thoại, uy, Nhã Nhã, nhớ ta không? Phương Dịch há miệng ra, liền đùa giỡn với đến. Diêu Nhã bị Phương Dịch giật nảy mình, vội vàng ép thấp thanh âm nói, ngươi muốn chết ta, cha mẹ ta đang ở nhà đây. Sau đó, đối diện liền không có thanh âm, chắc là tìm thuận tiện nói chuyện địa phương. Qua mấy giây, đối diện mới một lần nữa nghe được thanh âm, ngươi có thể hay không không dạng này a? Chuyện có bao lớn a? Phương Dịch không quan trọng hừ hừ lấy, cái kia, ngươi hiện tại thuận tiện sao? Đến ta nhà mới a? Nhà mới? Diêu Nhã kinh ngạc nói ra, các ngươi dọn nhà. Không phải, ta thuê phòng nhỏ. Về sau cũng thuận tiện ước hội a? Ai muốn cho ngươi ước hẹn? Diêu Nhã sắc mặt có chút đỏ bừng. Tốt tốt tốt, không ước hội, không ước hội, vậy ngươi đến không được. Ta nấu cơm ngươi ăn. Phương Dịch đang nghĩ thử xem kia kim sắc tiên dịch, kêu to Diêu Nhã, thuận tiện trăng bức. Được a, ta vừa vặn sự tình muốn cùng ngươi nói. Chuyện gì a, không thuận tiện điện thoại thảo luận. Một hồi nói a, ngươi đem địa chỉ phát cho ta. Tốt. Cúp máy cho ngươi gửi nhắn tin. Nói xong, Phương Dịch liền cúp điện thoại, biên tập một đầu tin nhắn, cho nàng phát tới. Bởi vì Diêu Nhã muốn tới, Phương Dịch tâm tình biến vui vẻ rất nhiều, một bên loay hoay nguyên liệu nấu ăn, vừa hừ tiểu ca. Bất quá nghĩ đến làm đồ ăn trình tự lúc, hắn do dự, đột nhiên ý thức được, nếu như đang làm đồ ăn thời điểm đem tiên dịch đổ vào trong thức ăn, rất khả năng bị người phát hiện trong bình bí mật. Ngẫm nghĩ một cái, hắn quyết định trước đó đem tiên dịch đổ vào trong nước, sau đó dùng pha chế thủy đến ngâm nguyên liệu nấu ăn. Tiên dịch nồng độ rất cao, cho dù là pha chế, vị đạo cũng hẳn là coi như không tệ, ân, hôm nay liền thử xem a. 4 giờ 50 thời điểm, bên ngoài cửa phòng bị người gõ, Phương Dịch hưng phấn kéo ra cửa phòng. Nhìn thấy, lại là làm hắn nghĩ không ra hai người tổ hợp. Chết bản tử, ngươi làm sao cũng tới. Diêu Nhã đằng sau, theo sát lấy, không phải Mã Tiểu Khiêu là ai. Mã Tiểu Khiêu từ Phương Dịch bên người chen qua, cầm trong tay bia thả ở trên mặt bàn, sau đó quan sát Phương Dịch nhà mới, chật chật, không tệ lắm, tốt như vậy làm sao cũng không cho ta biết một tiếng. Phương Dịch xoay người, không để ý tới Mã Tiểu Khiêu âm dương quái khí, đem ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào Diêu Nhã, vào đi, còn đứng làm gì. Diêu Nhã sắc mặt đỏ hồng, cắn bờ môi nói, ngươi đừng trách hắn, là ta ở trên đường gặp được, dẫn hắn đến. Phương Dịch sao có thể không minh bạch nàng tâm ý, cô nàng này là sợ cùng bản thân đơn độc ở chung, lại đối với nàng động thủ động cước ca. Chương 7, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Bất quá nói thật, cô nàng này ngược lại là thật to lớn, cùng bằng tuổi cô nương, hoàn toàn không phải một cái quy mô. Nghĩ đến lần trước xúc cảm, Phương Dịch liền có chút tâm viên ý mã. Dường như đoán được hắn tâm tư. Diêu Nhã sắc mặt đỏ hồng, ngượng ngùng đi vào phòng. Mã Tiểu Khiêu tham quan hoàn tất, vừa vặn nhìn thấy đỏ mặt Diêu Nhã, trong lòng vui lên, trêu ghẹo nói, nhìn các ngươi này tình trạng ý thiếp, thật đem ta bản tử làm không khí a. Bị hắn vừa nói như thế, Diêu Nhã mặt càng đỏ hơn, cáu giận nói, ngươi nói bậy cái gì nha. Lời tuy như thế, nàng vừa mới nhịp tim, lại là nhanh như hiệu chạy, có chút thời gian, mập mờ là không cần ngôn ngữ, một cái nhăn mày một nụ cười, một cái động tác. Cũng có thể làm cho tâm mềm mại thành kẹo đường. Tẩu tử, lúc nào cũng giới thiệu cho ta à, có ngươi 1/3 xinh đẹp là được, đến lúc đó cũng tốt làm cho ngươi người bạn. Mã Tiểu Khiêu một cái mông ngựa đập đến chân thực, đã dồ đến Diêu Nhã cùng Phương Dịch khai tâm, còn đưa ra bản thân yêu cầu. Ngươi như vậy có bản sự, còn cần ta giới thiệu à? Diêu Nhã hoan trách nói ra, bất quá nói xong cũng hối hận, hắn rõ ràng gọi bản thân tẩu tử, lần này đáp, chẳng phải là thừa nhận. Hung hăng trừng bản tử một cái. Diêu Nhã đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa, không để ý đến hắn nữa. Phương Dịch, ngươi cái này phòng ở điều kiện làm sao kém như vậy nha, quét dọn cũng không sạch sẽ. Phương Dịch, hóa ra bản thân quét dọn đến chưa thành quả, nhân ra còn nhìn không trong mắt đi, bất quá ngẫm lại cũng đúng, nữ hải tử đều thích sạch sẽ nha. Các ngươi ngồi chút đi, ta đi cho các ngươi nấu cơm, ngươi muốn là nhìn xem không thoải mái, liền giúp ta quét dọn. Ai muốn giúp ngươi quét dọn a? Diêu Nhã hiện tại càng ngày càng nhạy cảm. Cảm giác Phương Dịch mỗi câu đều là đang lừa gạt bản thân. Ân, vậy ngươi liền nghỉ ngơi, ta làm xong cơm liền đi ra. Nói xong, Phương Dịch liền chui vào phòng bếp. Diêu Nhã ngồi ở trên ghế salon, đông liếc liếc, tây nhìn nhìn, cuối cùng vẫn là chịu đựng không được gian phòng bẩn loạn, cuốn tay áo lên, quét dọn lên. Bản tử là một cái không an phận gia hỏa, nghe nói Phương Dịch xưa nay chưa thấy muốn đi nấu cơm, liền thí điên đi theo, mị kỳ danh viết, trợ thủ, kỳ thật liền là muốn nhìn Phương Dịch như thế nào xấu mặt. Hắn thật đúng là không tin Phương Dịch sẽ nấu cơm. Gặp Phương Dịch thật mặc vào tạp dề, bắt đầu rửa rau thái thịt, bản tử có chút không nhịn được, lao đại, ngươi sẽ không thật dự định bản thân nấu cơm à? Thật à? Phương Dịch 10 phần nghiêm túc đáp ứng. Này rau quả mặc dù không quá đáng tiền, vậy cũng không thể lãng phí a. Nếu không nhường tẩu tử đến, ngươi mẹ nó có phiền hay không a? Phương Dịch hiện tại lòng tin tràn đầy, có thể nào thụ được bản tử ở một bên ồn ào. Đậu phộng, ngươi đây là có mắt không biết nhân tâm tốt à, một hồi làm không ra, nhìn ngươi làm sao mất mặt xấu hổ. Lan. Phương Dịch một cước thăm dò ở hắn cái mông, đem hắn đá ra phòng bếp. Tốt, nhìn ta một hồi thế nào làm được ngươi. Mã Tiểu Khiêu cùng Phương Dịch nhận biết là gần 20 năm, lại sao không biết hắn trình độ. Làm đồ ăn. Vậy đơn giản là thiên phương dạ đàm. Mặc dù ở tiểu điếm làm mấy tháng học trò, vậy cũng chỉ là rửa rau thái thịt, rửa chén đĩa, căn bản không học được cái gì đồ vật. Thở phì phò ngồi ở trên ghế salon, Mã Tiểu Khiêu mở TV, không còn đi để ý tới hắn. Nửa giờ qua đi, Phương Dịch làm xong 4 đạo đồ ăn, trong nồi canh cũng không sai biệt lắm tốt, mà Diêu Nhã thì là đem gian phòng quét dọn cửa sổ rõ mấy sáng lên. Đem làm tốt đồ ăn bưng đến bữa ăn trên bàn, Phương Dịch lấy xuống tập rể, xông hai người hô, tốt đi, có thể dọn cơm. Nói lời này thời điểm, Phương Dịch cảm giác đặc biệt có cảm giác thành tựu. Mã Tiểu Khiêu cái thứ nhất vọt tới trước bàn ăn, nhìn xem đầy bản tướng mạo cực kém thức ăn, trong lòng vui vẻ, đây chính là ngươi làm đồ ăn, có thể ăn sao? Ta thấy thế nào có không quen, có khét đây. Phương Dịch không nói lời nào, trong lòng có chút xấu hổ, chính như hắn nói, có chút thật là làm khét, bất quá hắn tin tưởng vị đạo nhất định là rất không sai. Diêu Nhã ở phía sau an tĩnh nhìn xem, biểu lộ có chút do dự. Cái kia, Phương Dịch, ngươi phòng bếp còn có mặt khác rau quả sao? Chỉ còn lại khoai tây, thế nào? Không có gì, ta hôm nay đặc biệt muốn ăn sợi khoai tây, ta đi làm a. Nói xong, nàng trực tiếp chui vào phòng bếp. Hai người ánh mắt ngẩn ngơ, đều là hiểu nàng ý tứ. Mã Tiểu Khiêu nhìn có chút hả hê nhìn xem Phương Dịch, chớp mắt nói, thấy được sao, thật tốt nha đầu à, như thế cho ngươi lưu mặt mũi. Nói lời này lúc, Mã Tiểu Khiêu là tức hâm mộ lại ghen ghét, cho nam nhân đầy đủ mặt mũi, đó mới là hảo cô nương à. Nhưng mà Phương Dịch lại không dạng này muốn, hắn nghiêm mặt cực kỳ dài, mẹ nó à, bản thân vẫn là bị chê. Thức ăn này hẳn là không khó ăn à. Vẹn vẹn qua 10 phút. Diêu Nhã liền bưng một bàn mùi thơm bốn phía chua cay sợi khoai tây đi ra, ấy này nói, không có ý tứ, nhường các ngươi đợi lâu. Không có việc gì không có việc gì, nắm chặt ngồi xuống đi. Mã Tiểu Khiêu hiên ác khách lấn chủ nói ra. Phương Dịch mở hai bình địa, đưa cho tiểu bàn một bình, nâng chén nói, hôm nay các ngươi có thể tới cho ta ấm nồi, thật cao hứng, đặc biệt là một vị nào đó cô nương, gian phòng quét dọn sạch sẽ, kính các ngươi. Nói xong, Phương Dịch ngửa đầu, uống một miệng lớn. Phương Dịch tiểu lượng không tốt, nên cũng không trang bức nói cái gì ta làm ngươi tùy ý. Mã Tiểu Khiêu không muốn buông tha nói móc Phương Dịch cơ hội, để bia xuống sau, lần nữa đem lời đề dẫn tới làm đồ ăn phía trên. Cái kia, lão đại, ngươi sẽ không dự định cầm tay nghề này tham gia tờ cờ à? Phương Dịch trừng hắn một cái, tay nghề này thế nào? Ngươi ăn sao? Hắn ghét nhất loại kia không căn cứ sự thật nói chuyện. Ta không cần ăn cũng biết rõ, tuyệt đối không tốt ăn. Nói xong, hắn đem đua vươn hướng chua cay sợi khoai tây. Bỏ vào trong miệng, không ngừng chật chật lấy miệng. Cái gì vợ cờ a, ta làm sao không biết rõ. Diêu Nhã nghe được mơ mơ màng màng, không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Loại này mất mặt sự tình, lão đại đương nhiên sẽ không nói cho người biết. Hắn cùng bọn hắn cửa hàng đầu bếp trưởng ước định so chủ nghệ, thua đến muốn quỳ xuống xin lỗi. Mã Tiểu Khiêu dăm ba câu liền đem sự tình bàn giao rõ ràng. A, Diêu Nhã không nghĩ đến sự tình như thế nghiêm trọng, không khỏi nghẹn ngào hô đi ra, vậy ngươi có thể làm sao bây giờ a? Nàng lời nói, tràn đầy đối Phương Dịch lo lắng, nàng cũng không cho rằng Phương Dịch khả năng thắng. Cái gì làm sao bây giờ a? Rau trộn. Ngươi ngược lại là nếm thử ta làm đồ ăn. Hai người này cũng thực sự là, dựa vào tướng mạo, liền có thể phủ định một món ăn sao. Ba nhân gia Mã Vân còn xấu xí đây. A. Nghe Phương Dịch nói như vậy, Diêu Nhã mới có chút không tình nguyện rỗi ra đũa, đi nếm nếm đạo kia thoạt nhìn coi như bình thường cần hương dạ dày bò. Gặp nàng thật ăn. Phương Dịch cùng bản tử đều là dừng lại đũa, một mặt hiếu kỳ đánh giá nàng. Bản tử nhìn có chút hả hê chờ lấy Diêu Nhã một ngụm phun ra, sau đó phi 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 nói làm sao khó ăn như vậy. Mà Phương Dịch thì là chờ đợi nàng kia kinh hỉ biểu lộ. Chỉ là bọn họ đợi tốt nhiều giây, Diêu Nhã biểu lộ vẫn là như vậy bình tĩnh như thường, chỉ là nàng ăn xong sau đó, đũa lần nữa vươn hướng đạo kia cần hương dạ dày bò. Phương Dịch cười, biết rõ bản thân đồ ăn thành công. Nhã Nhã, này cần hương dạ dày bò ăn ngon sao? Ăn ngon. Lần thứ nhất ăn đến như vậy ăn ngon dạ dày bò. Diêu Nhã có chút ngạc nhiên nói. Vậy ngươi lại nếm thử mặt khác ba đạo đồ ăn thế nào? Phương Dịch không kịp chờ đợi đem mặt khác ba đạo đồ ăn đều giao cho nàng. Có thành công kinh nghiệm, Diêu Nhã đã không phải là như vậy sợ, đem còn lại 3 món ăn một món canh đều nếm nếm, hơn nữa càng ăn trên mặt kinh hỉ càng dày đặc. Phương Dịch, ngươi làm đồ ăn nguyên lai ăn ngon như vậy a?
Hắc hắc, cũng không nhìn ta Phương Dịch là ai.
Chiếm được Diêu Nhã khích lệ, Phương Dịch cái đuôi cũng vểnh lên. Mà lúc này, một bên Bản Tử không tin, tẩu tử, ngươi thật không phải cùng lao đại hùn vốn gạt ta.
Không phải a?
Diêu Nhã nghiêm túc nói xong, manh manh biểu lộ không giống gạt người.
Được a, vậy ta cũng nếm thử.
Mã Tiểu Khiêu lần thứ nhất ăn, cũng là đạo kia cần hương dạ dày bò. Dạ dày bò tươi chân miệng, ăn sau đó, trong miệng mang theo một tia nhàn nhạt rau cần mùi thơm, cho người dư vị vô tận, chính như Diêu Nhã nói, lần thứ nhất ăn đến như vậy ăn ngon cần hương dạ dày bò.
Con mắt trừng thật to, phảng phất gặp quỷ.
Phương Dịch hừ lạnh một tiếng, ngươi không phải nói ta làm đồ ăn không tốt ăn sao?
Có bản sự chớ ăn a.
Mã Tiểu Khiêu về trừng Phương Dịch một cái, lao tử liền ăn, đều là ta, người nào mẹ hắn cũng không cho phép cùng ta đoạn.
Nói xong, hắn đem bàn đĩa kéo đến bản thân trước mặt, đũa không ngừng bắt đầu ăn, Diêu Nhã còn muốn nói chút gì, bất quá nhìn bản tử tốc độ nhanh như vậy, sợ bị ăn xong rồi, cũng đỏ mặt gia nhập vào phong quyển tàn vân thao thiết nhất tộc. Vẹn vẹn qua 10 phút, 4 món ăn một món canh liền bị 3 người tiêu diệt sạch sẽ, lưu lại một đống bừa bộn, ngược lại là chua cay sợi khoai tây không bị người động.
Ăn nhiều như vậy, Diêu Nhã cảm thấy có chút không có ý tứ, chủ động đứng dậy, hỗ trợ thu thập cái bàn.
Được a, lão đại, lúc nào làm đồ ăn dễ ăn như vậy?
Ta bản tử xem như phục.
Mã Tiểu Khiêu nâng cao tròn vo bụng lớn, biểu lộ lại là có chút vẫn chưa thỏa mãn.
Ha ha, ta sớm nói cho ngươi biết, là ngươi không tin.
Các cả, chỉ bằng mượn ngươi cái này một tay cao siêu chủ nghệ, muốn thắng được tranh tài, đó là lại cực kỳ đơn giản, ta bản tử đỉnh ngươi.
So sánh tinh cấp tiểu điếm làm thức ăn như thế nào?
Phương Dịch quan tâm nhất vẫn là cái này, bọn họ nói xong ăn không được chắc chắn, muốn so qua người ta mới được.
Cái này sao, hẳn là không thể so với bọn họ kém a.
Bọn họ cung cấp là phục vụ, đồ ăn chất lượng chưa chắc so với người ăn ngon.
Nghe hắn nói như vậy, Phương Dịch xem như yên tâm, thắng hắc diện thần, hẳn là không bao nhiêu vấn đề a.
Diêu Nhã soát xong bát đũa, trở lại trên chỗ ngồi, nhìn xem Phương Dịch muốn nói lại thôi.
Có lời gì ngươi cứ nói đi.
Diêu Nhã sửa sang lại suy nghĩ, mở miệng nói, qua mấy ngày ta Đường tỷ sẽ tới, nàng muốn gặp ngươi một lần.
Gặp ta?
Phương Dịch sửng sốt một cái, ý gì?
Gặp gia trưởng sao?
Cũng không đúng.
Ân.
Từ nhỏ ta theo nàng quan hệ tốt nhất, cha mẹ ta cũng nghe nàng đề nghị.
Nàng lời nói không nói thấu, Phương Dịch lại nghe hiểu, ý là nhường bản thân hảo hảo đào sức một cái, cho Đường tỷ lưu cái ấn tượng tốt.
Vậy là ngươi để cho ta mua thân tốt quần áo?
Diêu Nhã nhẹ gật đầu, tiền ta ra.
Ngươi nhất định muốn để cho nàng hài lòng a.
Phương Dịch trắng nàng một cái, xem như không nghe thấy lời này, hiểu, nàng ngày nào đó đến.
Ngày kia giữa trưa.
Ngươi có thời gian sao?
Cái này Phương Dịch sờ lên cái óc, thật đúng là không khéo, ngày kia ta muốn tranh tài, nếu không ngươi cùng với nàng cùng đi tiểu điếm tìm ta a.
Chương 8, không lưu đường sống.
A.
Diêu Nhã thất vọng hô một tiếng, biểu lộ có chút do dự, suy nghĩ một cái, nói, được à, bất quá ngươi nhất định muốn hảo hảo biểu hiện a.
Nàng lúc đầu nói xong bồi Đường tỷ dạo phố, tất nhiên dạng này, chỉ có thể đem nàng cũng cùng một chỗ dẫn đi cho Phương Dịch cố gắng lên.
Đó là khẳng định, ngươi lão công lúc nào biểu hiện không xong.
Ngươi đừng nói lung tung.
Diêu Nhã cúi đầu xuống, trên mặt dáng mây cấp tốc chuyển hồng.
Ân, cứ như vậy quyết định, bản tử hậu thiên ngươi cũng nhất định muốn đến a.
Không có vấn đề.
Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà sau đó, Phương Dịch đối bản thân chủ nghệ có sâu sắc nhận biết.
Có thao thiết tiên dịch gia nhập, làm ra đến đồ ăn mỹ vị là mỹ vị, nhưng tướng mạo lại cực kém, hơn nữa bởi vì tay nghề quá kém, đồ ăn vị đạo cũng là đi theo giảm bớt đi nhiều.
Bất quá căn cứ thao thiết phán đoán, vừa mới làm ra mâm thức ăn kia, đã có nhân thực nhất cấp đỉnh phong trình độ, muốn thắng hắc diện thần, vẫn là có cơ hội, nhưng nếu như muốn chắc thắng, vậy còn cần đề cao.
Kể từ đó, đề cao tay nghề của mình, thành lửa xém lông mày sự tình.
Chạm vạng tối thời điểm, Phương Dịch đi theo An Hổ Tử, đi tới tiểu điếm đầu bếp ra bên trong, đi theo hắn, học tập xào rau tay nghề, lâm thời ôm chân Phật, kia dù sao cũng so cái gì đều không biết mạnh hơn.
Phương Dịch làm mấy tháng học trò, đao công cũng đã rất tốt, hắn muốn học tập chỉ là xào rau lúc các loại cơ bản kỹ xảo.
Đọc trái tim đen đú ám truyền tại.
Bởi vì thời gian có hạn, đầu bếp không có khả năng cái gì đều dạy cho hắn, cho dù nguyện ý dạy, vậy cũng phải có thời gian mới được.
Hắc diện thần am hiểu là lỗ thái hệ, là bát đại thái hệ bên trong duy nhất một cái tự phát hình thành thái hệ, lịch sử lâu đời, kỹ pháp toàn diện, độ khó cũng lạ thường lớn.
Cùng hắn so lỗ thái, kia không thể nghi ngờ là cầm trứng gà đụng thạch đầu, huống chi hắc diện thần am hiểu vẫn là lỗ thái hệ bên trong độ khó hệ số to lớn nhất khổng phủ thái. Cân nhắc đến phương dịch mới học, đầu bếp Vương Nhạc Tuyển quyết định giảng dạy phương dịch mấy đạo món cay tứ xuyên, cũng không phải nói món cay tứ xuyên liền so lỗ thái tốt, chỉ là bởi vì món cay tứ xuyên vào tay dễ dàng, nổi tiếng cao. Ma bà đậu hủ, thịt hâm, thủy nấu cá, cung bảo kê đinh, cùng một đạo phổ thông không thể lại phổ thông rau cải xôi canh, đây cũng là Vương Nhạc Tuyển dạy cho phương dịch 4 món ăn một món canh. Mặc dù này mấy món ăn đều là đồ ăn thường ngày, nhưng trong nhà có trong nhà cách làm, tiểu điếm có tiểu điếm cách làm, nấu cơm khác biệt, vị đạo tự nhiên cũng là có khác biệt. Vương Nhạc Tuyền đem mấy món ăn yếu lĩnh đều nói cho phương dịch, cũng muốn hắn nhớ kỹ tại tâm, cũng trở về nhiều hơn luyện tập. Bất quá cho dù dạng này, phương dịch về nhà thời điểm, cũng đã là 2 giờ sáng. Hoặc là bị thao thiết phụ thể duyên cớ, phương dịch học rất nhanh, có thể cho dù dạng này, ở hắn rời đi thời điểm, Vương Nhạc Tuyền vẫn là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn Vương Nhạc Tuyền tay nghề vốn liền ở dưới hắc diện thần, không cảm thấy bản thân dạy đi ra có thể mạnh hơn hắc diện thần, làm đồ ăn cũng là một môn tay nghề, không có mấy năm học tập, rất khó có chỗ thành tựu. Có lẽ là ngủ quá muộn, phương dịch ngày thứ 2 khi tỉnh lại, đã là 9 giờ sáng. Móc lấy điện thoại ra, bên trong lại có 4 cái lao cha điện thoại chưa nhận, trễ nhất một cái đang rạng sáng 5 giờ chuông đánh tới. Mồ hôi a, làm sao quên chuyện này. Hôm qua còn nghĩ cho lão cha gọi điện thoại kia mà, bận rộn. Vậy mà liền quên đi. Luôn cuống tay chân lật khai thông tin tức ghi chép, cho lão cha trở về đi qua. Tiếng chuông mới vừa vang một cái, điện thoại liền tiếp thông. Thằng danh con chạy đi nơi nào, cả đêm đều không về nhà. Phương Dịch đem điện thoại rời xa, lúc này mới tránh khỏi lỗ tai bị cao âm đâm xuyên. Cha, tối hôm qua bận điệu, đây không phải quên đi nha. Ngài nhi tử đều lớn như vậy, không có sự tình. Phương Dịch có chút chột dạ, nhưng miệng lại không biểu hiện ra ngoài. Bận rộn nữa cũng phải về nhà a, biết rõ nhiều lo lắng ngươi nha. Còn có, tối hôm qua ngươi làm gì đi? Nếu là dám ở bên ngoài loạn làm, nhìn ta không cắt ngang chân ngươi. Phương Dịch sớm biên hảo lý do, há miệng liền ra, sao có thể a, ta tối hôm qua ở bản tử ra nhà máy làm việc đây, nhà bọn hắn bận bịu không đến, liền đem ta kéo đi. Đối diện lao cha trầm ngâm một cái, dường như đang phán đoán sự tình tính chân thực. Ngươi một đêm không ngủ được có thể làm. Làm xong nắm chặt trở về đi ngủ. Có thể làm. Ta theo bản tử thay phiên lấy, hơn nữa cũng không làm cái gì việc, liền là tính một cái số lượng. Gần nhất khoảng thời gian này, sợ là trở về không được. Ân, vậy ngươi chú ý thân thể. Nói xong, lão cha liền cúp xong điện thoại. Bị lão cha quan tâm, Phương Dịch trong lòng vẫn là rất ấm áp, cũng càng thêm làm bản thân nói láo mà ấy nấy. Đơn giản rửa sạch một cái, Phương Dịch chạy đến chợ bán thức ăn, đem cần dùng nguyên liệu nấu ăn mua một đồng lớn, hôm qua mấy món ăn mặc dù sẽ làm. Nhưng cách hiệu quả dự trù còn kém xa, nhất định phải làm nhiều mấy lần mới được. Sau khi về nhà, Phương Dịch liền một đầu đâm vào phòng bếp, không ngừng tái diễn hôm qua học tập mấy đạo kia đồ ăn. Làm ra đến có ăn ngon, cũng có khó ăn, Phương Dịch cũng không lãng phí, hết thể ăn vào trong bụng, trong bình thao thiết tiên dịch chỉ còn lại một giọt, hắn cũng không dám dùng linh tinh, muốn dùng ở trên lưới đao mới được. Căn cứ thao thiết nói, bình này bên trong tiên dịch, là căn cứ hắn ăn đồ vật bao nhiêu đến quyết định, ăn càng nhiều, ăn càng tốt. Này tiên dịch cũng liền sản xuất càng nhiều. Một giọt tiên dịch hơi ít, lý do an toàn, Phương Dịch ở nơi này cả ngày, ngoại trừ làm đồ ăn, chính là liên tục ăn ăn ăn, rốt cục, lúc chạm vạng tối phân, Tị Yên Hồ, có giọt thứ 2 tiên dịch. Rạng sáng 1 giờ, mỏi mệt không chịu nổi Phương Dịch lúc này mới đánh chuông thu binh, tắm nước nóng, nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho lên. Ngày thứ 2 Phương Dịch lên cực sớm, thứ nhất là muốn so thi đấu khẩn trương ngủ không được. Mặt khác liền là hắn cần sáng sớm liền chợ bán thức ăn mua tươi mới nhất nguyên liệu nấu ăn. Đem mua trở về rau quả ngâm ở trong nước, nhỏ lên một giọt thao thiết tiên dịch, mò lên rau quả, nghe kia làm cho người thèm ăn nhỏ dãi mùi thơm, Phương Dịch lúc này mới vừa lòng thỏa ý đi ngủ ngủ ngon. 10 giờ rưỡi thời điểm, Mã Tiểu Khiêu tới đón Phương Dịch, để tỏ lòng so sánh thi đấu coi trọng, hắn còn đặc biệt đem láo cha BMW V5 mở đi ra, Phương Dịch im lặng cười cười, cảm thấy hắn quá huy động nhân lực. Nhưng khi hắn cảm thấy tiểu điếm thời điểm, mới minh bạch cái gì gọi là chân chính huy động nhân lực. Tiểu điếm không tiếp tục kinh doanh một ngày, cửa ra vào dán vào một cái đại đại bảng thông báo, biểu thị ra đối các thực khách ấy nấy, đồng thời hoan nghênh bọn họ quan sát trận này tranh tài. Không những như thế, tranh tài địa điểm cũng không có thiết lập tại hậu trù, mà là đặt ở một cái phòng họp lớn, nói là phòng họp, kỳ thật nói lễ đường cũng không phải là quá. Hai người chạy đến lúc thời gian, võ đài cũng đã dựng tốt một cái lâm thời bếp lò, trên khán đài. Tất cả tiểu điếm công tác nhân viên toàn bộ xuất hiện, không những như thế, hàng trước nhất còn xếp đặt một cái khách quý tịch, nhìn bộ dáng, sẽ có trọng lượng cấp khách quý trình diện. Phương Dịch sắc mặt rất khó nhìn, mà Mã Tiểu Khiêu trực tiếp mắng đi ra, đậu phộng hắn đại gia, gia hỏa này là dự định đưa ngươi vào chỗ chết à. Bọn họ đương nhiên hiểu được cái gì gọi là nâng càng cao, ngã càng nặng. Bọn họ đem trận thế làm lớn như vậy, lại là xem lễ lại là khách quý, lại là người chủ trì. Nếu như Phương Dịch thua, chỉ sợ không phải là tiểu điếm nội bộ mất mặt, toàn bộ nghĩa đường chấn đều sẽ biết rõ, đối với một cái thích sĩ diện người trẻ tuổi mà nói, đây quả thực là không lưu đường sống a. Lão đại, hắn bất nhân cũng đừng trách ngươi bất nghĩa, làm tàn hắn. Phương Dịch trước đó nói hát diện thần cỡ nào đáng giận hắn còn không tin, nhìn hôm nay tư thế, Mã Tiểu Khiêu rốt cục đã hiểu, đầu bếp trưởng cùng học trò so cũng không lưu lại dư lực, người như vậy làm sao có thể là nhân nghĩa. Phương Dịch sắc mặt âm trầm gật gật đầu, vung thong tay chậm rãi nắm lại nắm đấm. Còn tốt có Thao Thiết ở, nếu như không phải dạng này, một lần này chỉ sợ thật muốn bị hắn làm thân bại danh liệt. Nghĩ tới đây, Phương Dịch liền ở trong lòng cùng Thao Thiết nói câu cảm tạ, chỉ là liên tiếp kêu mấy lần, kia Thao Thiết đều là không có phản ứng, Phương Dịch lúc này mới coi như thôi, nhìn đến kia gia hỏa còn tại ngủ say. Mà liền ở hai người nói chuyện thời điểm, trên khán đài, có người xông Phương Dịch vây vây tay, Phương Dịch, nơi này, nơi này. Phương Dịch ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là mình Diêu Nhã đến, một cái bước xa lao xuống đài đi, hưng phấn nói, ngươi tới rồi. Diêu Nhã hưng phấn nhẹ gật đầu, sau đó nghiêng đi thân thể, giới thiệu nói, đây là ta Đường tỷ Diêu bối bối. Phương Dịch mỉm cười xông nàng nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi, lực chú ý chuyển tới Diêu Nhã trên người, ngươi làm sao đến sớm như vậy, không phải để ngươi 12 giờ tới nha. Ta sang đây xem có cái gì khả năng giúp đỡ bận điệu nha. Không cần, ta một người có thể làm được. Phương Dịch ôn nhu sờ sờ nàng đầu, nội tâm càng ngày càng yêu thích cái này tiểu nha đầu. Được, vậy ngươi nắm chặt đi làm việc đi, ta một người ở trong này bồi Đường tỷ là được. Phương Dịch cũng không khách khí, nhẹ gật đầu, liền bước nhanh về tới trên đài. Đây chính là ngươi tiểu nam hữu. Diêu bối bối nhìn xem Phương Dịch bóng lưng, biểu lộ có chút khó chịu. Diêu Nhã nhẹ gật đầu, sau đó lại vội vàng lắc lắc đầu, còn không phải. Là chính là, không phải cũng không phải là, ra mồm cái gì. Diêu bối bối trong lòng rất khó chịu, kia ra hỏa tới sau, ánh mắt trên người mình dừng lại một giây không đến, ngược lại đối Diêu Nhã ôn nhu như vậy. Nàng Diêu bối bối bất kể là dáng người vẫn là khuôn mặt, đều so Diêu Nhã mạnh không ít, hắn dựa vào cái gì đối bản thân nhìn không chớp mắt. Nói tóm lại, Phương Dịch lưu cho Diêu bối bối đệ nhất ấn tượng thật không tốt. Phương Dịch, ngươi qua đây. Phương Dịch mới vừa chuẩn bị trở về, trên khán đài An Hổ Tử lại gọi hắn lại. Hổ Tử ca, tìm ta có chuyện gì? An Hổ Tử chỉ khán đài khách quý mấy người, sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi biết rõ mấy người kia là ai sao? Phương Dịch nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu, không biết ta. Vậy ta nói cho ngươi, từ trái đến phải theo thứ tự là, thành phố Mỹ thực hiệp hội hội trưởng Từ Minh Tinh, vạn báo phóng viên Phương Tiệp, Tân Lãng Đại và kiềm Mỹ thực nhà bình luận Hà Biên Ô Nha. Bất quá hắn còn chưa nói xong, Phương Dịch liền ngắt lời hắn, Hổ Tử ca, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngươi còn không hiểu. Từ bỏ đi, đừng dựng lên, ngươi thắng không được hắn. Ha ha. Phương Dịch cười cười, biểu lộ quật cường. Hắn mời nhiều như vậy nhân vật công chúng, liền là để ngươi khó xử, ngươi lại không thắng được hắn, cần gì chứ? Hổ Tử ca, chờ thắng tranh tài, ta mời ngươi ăn cơm. Nói xong, Phương Dịch không cho hắn nói chuyện cơ hội, một cái bước xa chạy lên sân khấu. Các ngươi chia tay a. Diêu bối bối nhìn xem Phương Dịch thân ảnh, bất thình lình đến như thế một câu. Vì cái gì a? Diêu Nhã bị lời này nói hôn mê. Không vì cái gì, hắn không xứng với ngươi. Diêu bối bối cũng coi như là công báo tư thủ. Không phải, hắn rất lợi hại. Diêu Nhã kiên định nói. Trong nhà rất có tiền. Diêu Nhã lắc lắc đầu. Quan nhị đại. Diêu Nhã lần nữa lắc lắc đầu. Một lần này đến phiên Diêu bối bối mơ hồ, hắn trong nhà không có tiền lại không thế lực, ngươi coi trọng hắn chỗ nào. Nói đến đây, Diêu bối bối đột nhiên bưng kín miệng, bất khả tư nghị nói, ngươi không phải là nói hắn trên giường rất lợi hại à. Diêu Nhã xấu hổ, vội vàng che nàng miệng, dùng con mắt hung hăng róc xương lóc thịt nàng một cái, ngươi nói bậy cái gì nha. Dù sao hắn rất lợi hại, ngươi chính mình nhìn a. Chớ quấy rầy ầm ĩ, tranh tài bắt đầu. Chương 9, ngoài ý muốn thắng lợi. Đám người bên trong không biết ai nói như vậy một câu bắt đầu, mọi người liền nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía sân khấu. Chỉ là cái này làm đồ ăn không phải đùa nghịch tặc kỹ, quan thưởng tính cũng không phải rất mạnh, cho nên mọi người hứng thú mệt mỏi, cũng may sân khấu phía trên có vị đẹp mắt người chủ trì, bọn họ ánh mắt lúc này mới không có rời đi sân khấu. Về phần là nhìn ngực hay là chằm chằm cái mông, vậy liền muốn nhìn riêng phần mình khẩu vị, dù sao Mã Tiểu Khiêu là yêu thích mông lớn, cái mông liền là nữ nhân tâm thứ hai mặt. Tranh tài trước đó, song phương là muốn đem tên món ăn báo lên, người chủ trì cũng trước giờ làm một phen chuẩn bị, đối với những thức ăn này nơi phát ra cùng điện cố, đều nhớ kỹ trong lòng. Nàng một bên giới thiệu song phương tiến trình, một bên cho giới đài người xem nhớ lại các đạo đồ ăn lai lịch. Bất quá nàng là hắc diện thần mời đến, cầm nhân thủ mềm, cho nên nàng cũng rõ ràng thiên vị hắc diện thần, đại bộ phận nước bọn, đều lãng phí ở giới thiệu hắc diện thần mấy đạo khổng phủ thái. Phương Dịch báo lên 4 món ăn 1 món canh theo thứ tự là, cung bảo kê đinh, ma bà đậu hủ, thịt hâm, thủy nấu cá, cùng một đạo súp rau. Mặc dù thuộc về món cay tứ xuyên, nhưng càng là đồ ăn thường ngày, từng nhà đều biết làm, không có cái gì có thể nói, mà hắc diện thần lại không giống vậy, hắn làm là lỗ thái bên trong khó khăn nhất khổng phủ thái, theo thứ tự là, nướng lãng hoa cá quế, heo sữa quay, phỉ thúy tôm bóc vỏ, thọ chữa vịt canh, cùng cực phẩm tổ yến canh. Căn cứ người chủ trì giới thiệu, nay khổng phủ thái khởi nguyên đại tống, dùng cho tiếp đại khách quý, sinh nhật ngày nghỉ, cưới tang vui thọ lúc đặc biệt chuẩn bị. Khổng phủ thái tự nhiên là bắt nguồn từ Khổng Tử quê quán Khúc Phụ, mà phát triển đến hiện tại, khổng phủ thái cũng dần dần chia nhỏ làm 2 loại. Một loại là yến hội dùng đồ ăn, một loại khác liền là thường ngày bữa ăn. Công dụng không giống, cách làm đương nhiên cũng không giống, mà hắc diện thần một lần này làm, chính là yến hội đồ ăn, chẳng lẽ to lớn, vượt qua bình thường. Nghe người chủ trì vừa nói như thế, dưới đài người xem cũng chậm chậm có chút hứng thú, ánh mắt dần dần từ mỹ nữ người chủ trì, chuyển tới hắc diện thần trên người. Nhìn xem tinh tế chế tác nguyên liệu nấu ăn, một chút ăn hàng đúng là không khỏi nuốt nước miếng, không biện pháp, nhìn bộ dáng liền rất tốt ăn. Bọn hắn cũng đều tò mò, nay cổ đại quan phủ đồ ăn, rốt cuộc là cái gì bộ dáng. Phượng Hoàng đại tiểu điếm lao bản nguyên bản còn có do dự, dù sao không tiếp tục kinh doanh một ngày, muốn tổn thất không ít tiền, có thể nhìn thấy dưới đài người xem kia đói khát bộ dáng, hắn đột nhiên cảm thấy đã kiếm được, có một lần này tranh tài làm manh lưới, lại để cho những cái kia mịt rồ lọc đỉnh đại vê đẩy một cái. Phượng Hoàng đại tiểu điếm không lo không tức. Càng ngày càng nhiều người xem đem ánh mắt nhìn về phía hắc diện thần, mà Phương Dịch bên kia, thì hiếm có người chú ý. Đương nhiên, Diêu Nhã cùng Mã Tiểu Khiêu vẫn là hữu nghị nhìn hắn vài lần. Tiểu Khiêu, ngươi nói Phương Dịch khả năng thắng sao? Diêu Nhã nắm chặt lấy đầu, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Có thể a. Mã Tiểu Khiêu cũng là không lòng tin, tuy nói Phương Dịch làm tốt ăn, nhưng dù sao là đồ ăn thường ngày. Có thể cùng người nhà lại có sâu xa, lại có phẩm tướng khổng phủ thái so sao. Chỉ cần vị đạo kém không quá nhiều, vậy khẳng định là nhân gia hắc diện thần thắng A. Ha ha, ta nhìn gọi Phương Dịch khẳng định không thắng được. Diêu Bối Bối lạnh giọng nói. Không chỉ có là Diêu Bối Bối, hiện trường người xem không có một người cảm thấy tiểu tử kia khả năng thắng. Ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức A. Này làm đồ ăn cũng là như thế, vẫn là càng già càng nhu bức. Có mỹ nữ người chủ trì giải thích. Lại tăng thêm kia sắc thái tiên diễm khổng phủ thái, dưới đài người xem không còn cảm thấy nhàm chán, ngược lại giống đang nhìn thiệt tiêm thượng Trung Quốc, hãm sâu trong đó. Trong bất chi bất giác, thời gian không ngờ qua nửa giờ, Phương Dịch bên kia 4 đạo đồ ăn cũng đã làm xong, chỉ còn lại một tô canh, mà hắc diện thần bên kia lại chỉ hoàn thành 2 món ăn, còn cần hơn nửa giờ mới có thể toàn bộ làm xong. Lại qua 10 phút, Phương Dịch toàn bộ hoàn thành, nhàn rỗi không chuyện gì, liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên chính đang bận rộn hắc diện thần. Không thể không nói, này hắc diện thần mặc dù làm cho người chán ghét, nhưng làm đồ ăn trình độ, lại là rất cao, Phương Dịch xem như nhập môn, có thể nhìn ra trong đó môn đạo, tay hắn nghệ, không có 7 năm 8 năm, tuyệt đối luyện không ra. Nhìn một chút, Phương Dịch liền có chút mê mẩn, đúng là không phát giác đến thời gian trôi qua. Làm hắc diện thần toàn bộ làm ra đến thời điểm, đã là 1 giờ sau đó, tiểu điếm công tác nhân viên đem toàn bộ 10 đạo đồ ăn bưng đến 10 vị khách quý trước mặt, từ bọn họ toàn bộ nhấm nháp sau. Đối mỗi một đạo đồ ăn chấm điểm, sau đó tính toán tổng điểm, tính ra thắng thua. Làm 10 đạo đồ ăn bị bưng đến khách quý trước mặt lúc, đằng sau người xem cũng lần thứ nhất có thể gần cự ly thấy rõ. Khổng phủ thái giảng cứu tạo hình hoàn chỉnh, không thương tổn ra dốc xương, nên độ khó rất lớn, nhưng làm ra đồng dạng đẹp mắt mà lại mỹ vị. Đằng sau người xem sau khi thấy, đều là tập thể nuốt nước bọn, hâm mộ không được. Kia heo sữa quay thật dễ nhìn, nhất định phi thường ăn ngon a. Cái gì kia cá cũng tốt nhìn a. Thật không biết hắn làm sao làm ra đến. Mụ mụ, ngày mai chúng ta tới nơi này ăn heo sữa quay a. Không chỉ có là dưới đài người xem, ngồi ở hàng phía trước khách quý, cũng là đối lấy màu sắc kim diễm lệ khổng phủ thái nhỏ giọng dẫn luận lấy. Hắc diện thần ngạo mạn nhìn xem trước mắt tất cả, biết rõ bản thân cũng đã thắng. Phía dưới, xin mời các vị khách quý nhấm nháp trước mặt món ăn, cũng sẽ phân mấy đòn ghi chép ở trên bàn bảng ghi điểm, đầy chia làm 10 giờ, đợi toàn bộ nhấm nháp hoàn tất sau, chúng ta sẽ tiến hành thống nhất tỷ số. Người chủ trì mở miệng sau, các khách quý nhao nhao cơ lấy đũa, thưởng thức trước mắt mỹ vị. Chỉ là bị phân đến Phương Dịch thức ăn khách quý, tâm tình có chút khó chịu, hâm mộ nhìn xem một bên khổng phủ thái, hy vọng thưởng thức xong sau nắm chặt đổi được bản thân trước mặt. Sau khi món cay tứ xuyên nhập khẩu sau, bọn họ lông mày lại nhíu lại, cái này cùng bản thân tưởng tượng không quá giống nhau à. Ăn xong một đũa, bọn họ lại ăn đũa thứ hai, đũa thứ ba. Năm người đều là như thế, nếu như không phải cố kỵ thân phận mà nói, bọn họ thật đúng là suy nghĩ nhiều ăn một chút. Ghi nhớ điểm số sau, công tác nhân viên đem đồ ăn thay phiên một phen. Kia năm vị ăn món cay tứ xuyên, nhìn thấy tạo hình hoàn chỉnh khổng phụ thái, đều là hào hứng rội ra đũa, nhưng mà nhập khẩu sau đó, bọn họ chân mày cau lại, nhưng mà cùng phía trước khác biệt là, bọn họ ăn xong sau đó, không có lại đưa đũa. Hắc diện thần quá mức tự tin, cũng không có chú ý đến những cái này chi tiết nhỏ, thẳng đến thay phiên năm vòng, hắn mới phát hiện trên mặt bàn món cay tứ xuyên lượng biến ít, mà bản thân còn dư không ít, bất quá hắn cũng chỉ là nhíu nhíu mày mà thôi, cũng không có coi ra gì, bởi vì bản thân đồ ăn lượng vốn là lớn. Nhưng là, chậm rãi, hắn phát hiện sự tình không đúng, trên mặt bàn món cay tứ xuyên càng ngày càng ít, mà bản thân còn thừa lại không ít, chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? 10 vòng kết thúc, Phương Dịch làm 5 đạo đồ ăn đã nhanh bị ăn sạch, mà Hắc Diện Thần kia 5 đạo, lại cơ hội không chút động. Hắc Diện Thần nghiêm mặt rất dài, hắn nhanh hỏng mất, hắn nghĩ không thông vì cái gì bản thân thừa nhiều, Phương Dịch thừa ít. Tự mình làm kém hắn. Kia không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Dưới đài người xem cũng phát hiện lần này quỷ dị sự tình, nguyên bản duy trì Hắc Diện Thần, bắt đầu không nói lời nào, bầu không khí biến lạ thường ngưng trọng. Mà tiểu điếm hậu chủ nhân viên, bọn họ trên mặt bắt đầu lộ ra mỉm cười, bắt đầu hướng xung quanh quần chúng kích tấu. Người không biết ta, chúng ta tiểu điếm thế nhưng là ngọa hổ tàng long, lợi hại nhất không phải đầu bếp trưởng, là cái kia tiểu ca. Ha ha, có náo nhiệt nhìn, thua người thế nhưng là muốn quỳ xuống xin lỗi. Không biết chân tướng quần chúng, đều là không hiểu ra sao, nguyên bản xem trọng đầu bếp trưởng, làm sao lại thua đây. Điều đó không có khả năng a. Được rồi, vẫn là chờ kết quả a. Tình thế phát triển, cùng đoán trước có chỗ ra vào, người chủ trì cũng là không biết nên làm sao bây giờ. Xuất phát từ nghề nghiệp tố dưỡng, nàng vẫn là để tranh tài tiếp tục xuống dưới, phía dưới, chúng ta tiến nhập đến cho điểm phân đoạn, mời chư vị ban giám khảo đối Lưu Đại Hải tiên sinh nướng lăng hoa cá quế tiến hành cho điểm. Các khách quý nhỏ giọng thương lượng một cái, sau đó nhao nhao dơ lên bảng hiệu. 6 phân, 7 phân, 8 phân, cao nhất 9 phân, thấp nhất 6 phân, bình quân chia làm 8. 6 phân, có thể lấy được chúng ăn hàng cho ra dạng này cho điểm, kia làm là tương đối khá. Trong đó một cái ban giám khảo, còn bị mọi người đề cử đi ra, tiến hành lợi bình, Lưu tiên sinh khổng phụ thái, ta may mắn nếm qua một lần, ở toàn bộ lâm thị, tuyệt đối có thể xếp 3 vị trí đầu, mà ta, cũng là cái kia đánh cho 9 phân. Như vậy phía dưới, mời mọi người đối Lưu Đại Hải tiên sinh heo sữa quay tiến hành cho điểm. Lần này, các khách quý không có lại thương nghị, đồng thời dơ bảng, 7 phân, 8 phân, 9 phân, bình quân 8. 7 phân, vẫn là một cái rất cao đến phân. Hắc Diện Thần nhìn xem đám người cho điểm, xoắn suýt thành rách bương tâm, rốt cục thư hoán một chút, có lẽ, là mình quá mức khẩn trương a. Tiếp xuống, đám người đối với hắn đồ ăn, từng cái tiến hành cho điểm, mỗi một đạo đồ ăn đạt được đều rất cao, kém cỏi nhất cũng không ngã ra 7 phân, 5 đạo đồ ăn bình quân phân cộng lại có 41. 5 phần có cao. Hắc Diện Thần sâu ra một hơi, xoa xoa cái trán mồ hôi, ngồi xuống. Người chủ trì thấy vậy, treo lấy tâm cũng là nới lỏng, cho điểm tiếp tục tiến hành, phía dưới, xin mời mọi người đối Phương Dịch tiên sinh ma bà đậu hủ cho điểm. Đến phiên Phương Dịch sau, chúng khách quý đầu tiên là đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhiệt liệt thảo luận. 10 phân. Ngồi ở bên phải nhất Hà Biên Ô Nha dơ lên toàn trường cái thứ nhất 10 phân, sau đó 9 người khác, cũng là nhao nhao dơ lên 10 phần bảng hiệu. 10 phân. 10 cái 10 phân. Có lẽ, đây là một cái kỳ tích. Ta cho tới bây giờ không biết ma bà đậu hủ có thể ăn ngon như vậy. Có thể đem đồ ăn thường ngày làm được loại trình độ này, đây mới là chân chính đại sư. Phương Dịch tiên sinh, ngài là người tứ xuyên sao? Sư tòng người nào? Điều đó không có khả năng. Nghe chúng khách quý bình luận, Hắc Diện Thần rốt cục kéo căng không được, lao xuống đài đi, muốn tự mình nhấm nháp một cái. Hắn không tin, không tin một cái nho nhỏ học đồ có thể so sánh bản thân làm tốt ăn. Bọn họ đang gạt bản thân, nhất định là đang gạt bản thân. Khi hắn cơ lấy đũa, đem một khối ma bà đậu hủ để vào trong miệng thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người, vài giây đồng hồ sau, hắn thất hồn lạc phách để đũa xuống, đi lại trầm trọng hướng sân khấu đi đến. Hắn chỉ ăn một món ăn, chỉ ăn một ngụm, nhưng hắn biết rõ, bản thân thua, thua triệt triệt để. Hắn đem mỹ thực làm lộng lây xa hoa, nhưng lại quên đồ ăn bản chất nhất đồ vật, chắc bụng cùng, mỹ vị. Phương Dịch làm đồ ăn rất khó nhìn, nhưng loại kia mỹ vị, lại là cho người làm sao đều không thể quên được, ăn một ngụm. Liền nghị ăn cả một đời. Ta thua. Hắn thanh âm trầm thấp, nhưng lại rõ ràng. Toàn trường yên lặng. Không có người ý thức được, một cái mới học mấy tháng học đồ, có thể thắng làm đồ ăn 7-8 năm lao đầu bếp. Dạng này kết quả, làm cho người có chút khó có thể tin. Ta cảm thấy, ta bây giờ là người dư thừa, kết quả, chắc chắn mọi người cũng đã thấy được. Nói xong, người chủ trì buông lời ống, lắc lắc đầu đi xuống sân khấu. Mà liền ở lúc này, dưới đài đám người bên trong, không biết người nào hô như vậy một câu, quỳ xuống xin lỗi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, huynh đệ thiêu nướng. Kẻ nói chuyện thanh âm vang dội, ở an tĩnh đại sảnh lộ ra càng là rõ ràng. Rất nhiều người xem nghe được sững sờ, không biết phát sinh chuyện gì, mà minh bạch chuyện đã xảy ra, thì đi theo cùng nhau ồn ào. Quỳ xuống xin lỗi. Là nam nhân liền làm tròn lời hứa. Ha ha ha, họ Lưu, ngươi cũng có thể có hôm nay. Có câu nói là, đi ra trộn lẫn sớm muộn là phải trả, hát diện thần ngày thường không góp nhặt nhân phẩm, đám người liền ở nơi này hôm nay bỏ đá xuống giếng. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Thanh âm càng ngày càng lớn, sợ là tất cả hậu chủ đều cùng tham dự vào, có thể thấy được hát diện thần ở nơi này Phượng Hoàng Đại tiểu điếm cỡ nào không được lòng người. Lưu Đại Hải nghe trạng thái như hồng lôi thanh âm, sắc mặt trắng bệch một phiến, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Muốn làm tròn lời hứa sao? Không, hắn không thể, nếu quả thật quỳ xuống, đời này chỉ sợ đều không ngóc đầu lên được, thẳng không nổi cái eo. Nhưng không quỳ mà nói, hắn ở Lâm Thị nhiều năm góp nhặt thanh danh, xem như triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc kệ cái nào lựa chọn, đều không phải hắn vui lòng, hắn làm sao đều nghĩ không ra, bản thân bố trí bộ, dĩ nhiên nhường bản thân chui, này quả nhiên là câm niếc ăn hoàng liên, có khổ không nói ra được. Phương Dịch nghe dưới đài tiếng kêu to, cũng là có chút ngây người, hắn hôm nay sao làm, chỉ là vì tranh khẩu khí mà thôi, không nghĩ đến dưới đài người xem, lại có thể có lớn như vậy phản ứng, nhìn đến đôi hắc diện thần có oán niệm không chỉ bản thân một người a. Bất quá hắc diện thần thật quỳ xuống, hắn cũng đảm đương không nổi, sợ giảm thọ, bản thân dù sao là tiểu bối. Ở đám người hô hoán âm thanh bên trong, Phương Dịch phất phất tay, ra hiệu mọi người dừng lại, quỳ xuống coi như xong, ngày đó tiền đặt cược ta chỉ là nói đùa. Lưu lão sư là vị ưu tú đầu bếp, khả năng thắng hắn, ta cũng chỉ là may mắn. Vậy làm sao được a? Nhất định phải quỳ xuống, ngươi là nói đùa, nhân ra thế nhưng là thật sự. Đúng vậy a, ngươi nếu là thua, hắn không chừng làm sao dạy vò ngươi đây. Đúng rồi, không thể dễ dàng như vậy buông tha hắn. Ba nghe đám người thuyết phục, Phương Dịch cười cười, vẫn là thôi đi, bất quá nói đến đây, ta có câu nói muốn nói cho Lưu lão sư. Lúc này Phương Dịch phi thường khiêm cung, có thể càng là như thế. Hắn ở đám người trong lòng hình tượng càng ngày càng cao lớn. Nghe Phương Dịch có chuyện muốn nói, đám người tự giác an tĩnh lại, to lớn phòng hội nghị biến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mà Hắc Diện Thần cũng ngẩng đầu, tựa hồ biểu thị có thể nói. Phương Dịch quay người mặt hướng Hắc Diện Thần, bờ môi khẽ động, phun ra năm chữ, không ai mãi mãi hèn. Nói xong, hắn không để ý tới đám người phản ứng, vẫn xuống đài, hướng về ngoài cửa nhanh chóng đi đến, sự tình đã xong, hắn cũng không có tất yếu ở trong này lưu lại. Hắn không muốn khoe khoang cái gì, kia không giá trị. Phương Dịch lời rất khẽ, chỉ có thể tới gần mấy người nghe được, nhưng cái này không ảnh hưởng mọi người đối với hắn sùng kính chi tình. Hắn xuống đài sau, đằng sau lập tức vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay, ở to lớn trong phòng hội nghị, kéo dài không dứt. Lão đại, ngươi sao không lưu thêm một hồi a? Đúng vậy a, nhiều nhục nhã hắn một hồi, người kia quá mức ác. Nói lời này, là Diêu Bối Bối, hắn nghe Mã Tiểu Khiêu giải thích sau. Đối với cái kia hắc diện thần ấn tượng cũng là kém rất nhiều. Rõ ràng nho nhỏ tranh tài, lại là làm ra dạng này chiến trận, quả thực là không cho Lưu đường sống a, khinh người quá đáng. Còn tốt Phương Dịch thần phát huy, ở như thế trong nghịch cảnh đến hoàn mỹ nghịch chuyển, vừa nghĩ tới kia hắc diện thần biểu lộ, cảm giác sảng khoái liền từ trong lòng tự nhiên sinh ra. Nhưng hắn khi dễ người, rời lên thạch đầu đập chân mình đi. Thôi đi, các ngươi nói không. Ta mời các ngươi ăn cơm. Đương nhiên nói bụng. Nhìn xem một đống kia ăn ngon lại không thể ăn, hơn nữa hiện tại cũng 2 giờ. Nói chuyện, là Diêu Bối Bối, nàng tính cách so Diêu Nhã tiêu sái nhiều. Một cái tính như xử nữ, một cái động như thỏ chạy. Các ngươi chờ một chút, ta lại kêu cá nhân tới, ta liền đi ăn cơm. Nói xong, Phương Dịch bấm an hổ tử điện thoại, hổ tử ca à, ngươi bây giờ còn chưa ăn cơm chưa à. Đừng về nhà, cùng chúng ta cùng một chỗ à, đi chúc mừng một cái. Tốt, kia cửa gặp. 5 phút sau. An Hổ Tử xuất hiện ở cửa ra vào, Mã Tiểu Khiêu chở một nhóm 4 người, hướng về nội thành tiến đến. Thắng tranh tài, Phương Dịch đánh đáy lòng cao hứng, nên cũng không keo kiệt, nhường bàn tử tuyển một nhà tốt một điểm tiểu điếm. Bất quá tiểu điếm tuy tốt, nếm qua Phương Dịch làm đồ ăn sau, miệng liền cái ăn, một bàn 700 đồ ăn, bàn tử cùng Diêu Nhã đúng là ăn kẻ nhạt vô vị. Ăn vài miếng đồ ăn sau, Phương Dịch chủ động nhấc lên chén lớn rượu, "Hổ tử ca, ta kính ngươi, nếu như không có ngươi trợ giúp, ta hôm nay tuyệt đối không thắng được kia Hắc Diện Thần, không chừng bị hắn hố thành dạng gì đây." Hắn nói là lời thật lòng, mặc dù có thao thiết tiên dịch lên tác dụng, nhưng nếu như không có hắn dẫn tiến sư phó mà nói, hôm nay làm ra đến đồ ăn, sợ là muốn giảm bớt đi nhiều. "Không dám không dám." An hổ tử là người thành thật, phi thường rõ ràng bản thân tác dụng, ta theo Nhạc Tuyển hỗ trợ có hạn, chủ yếu vẫn là dựa vào ngươi cố gắng, không biết. Nói đến đây, hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng hơi ngửa đầu, đến câu, ta làm. Phương Dịch cười cười, có thể nào không minh bạch hắn ý tứ, hổ tử ca là muốn hỏi ta như thế nào thắng được tranh tài a? Đúng rồi. An hổ tử cười ngây ngô một tiếng, có chút không tốt lắm ý tứ. Phương Dịch thực lực, hắn cùng Vương Nhạc Tuyển là lại quá là rõ ràng. Kém đây không phải là nhất tinh nửa điểm, muốn thắng được tranh tài, là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng là kết cục đây. Phương Dịch liền là thắng, hơn nữa thắng được hết sức xinh đẹp. Nếu nói ở trong đó nếu không có nguyên nhân mà nói, hắn An hổ tử cái thứ nhất không tin. Ta nếu là không nói, các ngươi có được hay không nín chết. Phương Dịch nhìn xem bàn tử cùng Diêu Nha nói. Bốn người cùng nhau gật đầu, Phương Dịch không nói, bọn họ thật có thể nín chết. Nói chứ, đều là chính mình người. Phương Dịch ngón tay khớp nối gõ cái bàn, trầm ngâm mấy giây sau, nói, nhà chúng ta tổ tiên có cung đình ngự chủ, các ngươi không biết ta. Đám người lắc lắc đầu, không biết. Ta đoán các ngươi cũng không biết, cái kia lão tổ tông đây, lưu lại một bao bí chế đồ gia vị, làm đồ ăn thời điểm, chỉ cần để lên từng chút một, liền có thể làm ra 10 phần thức ăn mỹ vị. Phương Dịch nói nghiêm túc, nhưng đám người nghe xong sau đó, lại là lắc lắc đầu không tin. Biên cũng quá giả. Chính là... đem chúng ta làm tiểu hài tử lừa gạt đây. Dù sao ta nói, các ngươi muốn tin hay không? Phương Dịch cười ha hả nói xong, tâm tình phi thường vui vẻ, về sau kẻ khác hỏi mà nói, liền dùng lấy cớ này. Đúng rồi, Tiểu Phương, ngươi về sau không ở tiểu điếm làm mà nói, ngươi có thể đi nơi nào? Có ý nghĩ không? Phương Dịch nhà tình huống An hổ tử là hiểu rõ, lao nương qua đời sớm, lao cha bị đau khớp hồng, bây giờ trong nhà chỉ dựa vào Phương Dịch kiếm tiền. Phương Dịch không có công tác, trong nhà chẳng khác nào gây mất thu nhập. Đây chính là phi thường nghiêm trọng sự tình. An hổ tử không nói còn tốt, lần này sách, Phương Dịch hảo tâm tình tức khắc không có. Bất quá vì không cho mấy người lo lắng, vẫn là miễn cưỡng cười vui nói, các ngươi yên tâm tốt, dựa vào ta bản sự, còn tìm không thấy công tác hay sao? Mã Tiểu Khiêu cùng Diêu Nhã đồng thời lắc lắc đầu, tìm không thấy. Phương Dịch, Đậu Phộng, các ngươi thật yên tâm, ta đi bản tử trong xưởng công tác cũng được à, mỗi tháng 2.000-3.000 đây. Bàn tử ngươi không thể không muốn ta a. Hắn nửa câu sau, là đối Mã Tiểu Khiêu nói. Muốn, như thế giá rẻ sức lao động sao không muốn. Mã Tiểu Khiêu mười phần nghiêm túc nói xong, nhưng hắn vẫn rõ ràng Phương Dịch là sẽ không tới, hắn hiểu rõ Phương Dịch là người. Ân, yên tâm a. Ba lời này Phương Dịch là hướng về phía Diêu Nhã nói. Diêu Nhã nhẹ gật đầu, có thể lông mày kết lại không chút nào biết. Các ngươi ngốc nha, hắn làm đồ ăn dễ ăn như vậy, mở nhà hàng chẳng phải thành. Một bên Diêu Bối Bối một câu điểm tỉnh người trong ngộng. Đúng rồi a, ta mở nhà hàng chẳng phải thành. Phương Dịch vỗ đùi, đốn ngộ, có thao thiết tiên dịch hỗ trợ, lo gì nhà hàng không ai ăn cơm a. Tốt, ăn no rồi các ngươi liền lăn a, ta muốn cùng Tiểu Khiêu thương lượng mở nhà hàng sự tình. Chán ghét. Đám người trắng Phương Dịch một cái, không khí lần nữa sinh động. Diêu Bối Bối ăn cơm thời gian, chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy, nhưng Phương Dịch lại coi là thật, thời đại này cho kẻ khác làm công, tiền đều là cho kẻ khác lựa. Thật muốn kiếm tiền vẫn phải là bản thân làm lão bản. Nàng lời nói, không thể nghi ngờ là cho Phương Dịch chỉ con đường sáng. Phương Dịch không dám cùng người nhà thương lượng chuyện này, sợ lao cha quất hắn. Mà xem như nghĩa đường trấn thủ tịch Phú Nhị Đại Mã Tiểu Khiêu thì nhấc tay biểu thị đồng ý, đồng thời tỏ thái độ, thiếu tiền đưa tiền, thiếu người cho người. Hai người thương nghị một cái sau, quyết định trước từ thiêu nướng làm lên, bây giờ chính vào mùa hè, ăn xào rau vẫn là số ít, lửa nóng nhất còn muốn thuộc này quay đồ nướng. Phương Dịch cũng cảm thấy làm được, này thiêu nướng nhân viên nhu cầu lượng nhỏ, kỹ thuật yêu cầu cũng thấp, chính thích hợp hắn loại này tân thủ. Mà trùng hợp là, vì dân quẩy đồ nướng lao bản hồi hương phía dưới, muốn đem quẩy đồ nướng chuyển nhượng ra ngoài. Tiền thuê nhà còn có nửa năm, tăng thêm thiết bị bàn ghế, tổng cộng là 3 vạn khối chuyển nhượng phí. Phương Dịch cùng vi dân thương lượng xong sau, liền cùng Mã Tiểu Khiêu vay tiền. Nhưng mà lần này Mã Tiểu Khiêu lại cự tuyệt, ở hắn nhìn đến, Phương Dịch vay tiền, không biết ngày tháng năm nào mới có thể trả. Bản thân còn không bằng tài chính nhập cổ phần, dạng này Phương Dịch trong lòng gánh vác còn có thể nhỏ một chút. Hắn cùng Phương Dịch kết giao 20 năm, có thể nào không biết Phương Dịch tính tình, mặc dù thoạt nhìn đặc biệt dễ nói chuyện, thế nào đều được, nhưng là không nguyện ý thiếu kẻ khác một đinh điểm nhân tình, bất luận cái gì ơn huệ nhỏ, đều có thể nhớ cả một đời. Phương Dịch suy tính một cái, đáp ứng, Mã Tiểu Khiêu ra tất cả tài chính, Phương Dịch ra kỹ thuật. Hai người đều chiếm một nửa phân ích, mà quầy đồ nướng danh tự, thì định làm, huynh đệ thiêu nướng. Chuẩn bị thời gian, bận rộn mà lại an tâm, chuẩn bị 3 ngày, huynh đệ quầy đồ nướng liền muốn khai trương. Phương Dịch sợ sinh ý bận bịu mà nói, bản thân sẽ bận bịu không đến, liền gọi điện thoại muốn cho An Hổ Tử cùng một chỗ. Nhưng An Hổ Tử cự tuyệt, nguyên nhân là trong nhà có gào khóc đòi ăn hải tử. Phương Dịch cái tuổi này, có thể liều, có thể xông, có thể thất bại, nhưng An Hổ Tử không được, hắn có hải tử, sợ nhất chính là biến động. Người có chí riêng, cự tuyệt sau, Phương Dịch liền không lại mời hắn, nhưng trong lòng nhớ kỹ hắn một phần nhân tình. Chọn một ngày hoàng đạo, Phương Dịch ở ngày 13 khai trương. Một ngày này, trước điếm thả xong tháo, Phương Dịch nhìn xem trước mắt thuộc về sự nghiệp của mình, trong lòng thỏa thuê mãn nguyện. Bản thân có thể làm, nhất định được. Chương 11, đầu phố khai chiến. Huynh đệ thiêu nướng trong nháy mắt liền khai trương 3 ngày, chỉ là cùng 2 ngày trước lửa nóng khác biệt là, ngày thứ 3 sinh ý rất kém cỏi, phi thường kém, rõ ràng đã đến thượng khách thời gian, có thể bọn họ bên này vẫn là một bàn người đều không có. Không nên à, 2 ngày trước có không ít người tán dương ta làm tốt ăn, còn nói muốn giới thiệu bằng hữu tới đây chứ, hôm nay làm sao một bàn đều không có. Mã Tiểu Khiêu đứng ở ven đường, kia trông mòn con mắt bộ dáng, đều nhanh thành hòn vọng phu. Bình tĩnh một chút, ta khôi phục bình thường giá cả, ít người cũng là có thể lý giải. Lý giải? Ta làm sao lý giải a, đại ca, ta không phải ít người, mà là một cái không có. Bàn tử Thủy Trung cảm thấy hôm nay sinh ý lạnh có chút lạ thường. Chờ xem. Phương Dịch cũng là lo lắng, bất quá trong lòng của hắn đã có ý nghĩ, nên chỉ là ở một bên chờ lấy. Mà liền ở lúc này, đi trước tìm hiểu tin tức tiểu nhị, kích động chạy tới. Có lẽ là quá mức lo lắng, kia gia hỏa không có nhìn đường, đúng là một đầu đụng vào bàn tử trên người. Ê ú uy, bàn ca, ngài cùng bức tường dường như, kém chút đâm chết ta. Nói chuyện gọi là can tử, là Phương Dịch lâm thời mời đến hỗ trợ tiểu nhị, bất quá bên này sinh ý cũng không tốt, nên bị Phương Dịch phái ra đi tìm hiểu tin tức. Phương ca, ngài thực sự là thần toán A, quả nhiên có người lại đánh ta chủ ý. Can tử nhìn qua Phương Dịch, thở hổn hển nói. Chuyện gì xảy ra? Bàn tử từ hắn lời nói bên trong nghe được mánh khỏe. Bàn ca, là dạng này, Phương ca đoán được hôm nay sẽ có người đến ám tính ta, nên cố ý phái ta ra ngoài tìm hiểu tin tức, còn đừng nói, thật để cho ta tra được ta sinh ý vì sao không xong. Ta đi, ngươi mẹ nó ngược lại là nói a. Bàn tử tính tình cấp bách, một thanh xốc hắn lên cổ áo. Là những cái kia tiểu lưu manh dở cho quỷ, đều là bọn họ đem ta khách hàng cho gãy mất, ê u uy, ngài nhẹ chút bóc ta, xương cốt muốn đoạn. Can tử mở miệng trách móc kêu to, sợ nổi giận bên trong bản tử đem hắn xương cốt bẻ gãy. Nghe hắn nói như vậy, Phương Dịch cũng đã cơ bản minh bạch chuyện gì xảy ra, từ ghế đầu lên, sắc mặt trở nên có chút ảm đạm. Can kẽ cùng ta nói một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Can tử sợ lại gặp nạn, nên đầu tiên là lui một bước, sau đó mới mở miệng nói ra. Ta mới vừa ở đầu phố tản bộ kia mà, sau đó liền trông thấy một đám người trong miệng lẩm bẩm thiêu nướng cái gì. Ta vừa suy nghĩ đây không phải sinh ý đã đến rồi sao, trong lòng tự nhủ quyết không thể để bọn hắn đi, thế là ta vội vàng tiến lên chào hỏi. Can tử khoa tay múa chân mà nói ra, muốn đem sự tình tất cả đi trình nói cặn kẽ một chút. Nhưng Phương Dịch cùng bàn tử hai người cấp bách thẳng dậm chân, thầm nói này hôn đản tiểu tử, nói nữa ngày cũng nói không đến trọng điểm, là muốn cấp bách chết ai vậy. Ta 3 bước còn không có phóng ra đi đây, đám kia khách nhân liền bị một nhóm tiểu lưu manh bộ dáng người ngăn lại đến, ta xem xét tư thế không đúng. Vội vàng trốn đến dưới chân tường, ngài đoán ta nghe được cái gì? Ta đoán ngươi đại đầu quỷ, nói trọng điểm. Phương Dịch gầm thét lên. Can tử có thể nhìn ra Phương Dịch là động chân hỏa, vội vàng thu hồi tất cả tân trang tử, lời ít mà ý nhiều nói ra, bọn họ nói, nếu ai còn dám đến ai ra cửa hàng ăn cơm, liền đánh gãy người nào chân. Em đi, gia hỏa này thật đúng là âm hồn bất tán. Bàn tử mắng một câu, mà Phương Dịch thì là thuận tay cơ lấy một bên một cây côn, hung dữ nói, đi. Đi qua nhìn xem. Mà cùng lúc đó, góc rẽ, một đám ăn mặc dáng vẻ lưu manh nam nhân vây ngồi cùng một chỗ, ngậm lấy điếu thuốc, đầy miệng lời tục tĩu. Ha ha, Phương Dịch này ma cả bông tâm rất lớn à, còn nghĩ mở tiệm phát tài, thực sự là không biết bản thân có bao nhiêu bản sự. Nói chuyện người này không phải kẻ khác, chính là Phương Dịch lao đối đầu, Tân Hầu Tử. Lần trước sự tình, hắn trực tiếp chạy trốn, nên trở về sau, hắn kiện thứ nhất sự tình liền là tìm Phương Dịch tính sổ sách, mà đúng ở lúc này. Hắn nghe nói Phương Dịch quậy đồ nướng khai trương, nên không có tới được đến làm đường, liền trực tiếp dẫn người đến nơi này. Hắn muốn nhìn xem, này phương dịch quẩy đồ nướng còn có thể thật mở đi qua. Nhưng mà, liền là hắn nghĩ đến như thế nào hại phương dịch thời điểm, phương dịch thanh âm, đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn chợt vang. Ai u, ta coi là dã cẩu ở trong này kiếm ăn ăn đây, không nghĩ đến là các ngươi mấy cái à. Nhìn thấy tân hầu tử đám người, phương dịch giật mình đồng thời, trong lòng cũng bình thường trở lại, đã sớm hẳn là đoán được là hắn, trừ hắn, bản thân căn bản không có người nào. Tiểu tử, biết nói tiếng người sao? Bị người mắng làm dã cẩu, tân hầu tử sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nói chuyện đồng thời, hắn đối bên người bọn côn đồ đánh thủ thế. Soạt. Trước đó vẫn là thả lỏng bọn côn đồ lập tức đến tinh thần, từ sau lưng móc ra ra hỏa, đem phương dịch đám người vây ở trung gian. Làm sao, nghĩ đánh nhau? Phương dịch nhìn chung quanh một vòng, biểu lộ mảy may không sợ. Ha ha, ngươi thật đúng là để ý mình, ngươi là cảm thấy một người có thể đánh thắng được chúng ta, một nhóm. Nói đến đây, người chung quanh đều cười. Phương dịch không có nói, lui lại một bước, đem bản tử cùng can tử đều bảo hộ ở sau lưng, một hồi đánh lên, hai người các ngươi chia nhau chạy. Can tử chỉ là một làm công tiểu nhị, cũng không suy nghĩ nhiều liền nhẹ gật đầu. Ba chỉ là bản tử nghe xong không vui, uy lão đại, dựa vào cái gì ngươi có thể làm anh hùng, chúng ta liền phải làm rùa đen rút đầu a. Ít mẹ nó nói nhảm, một hồi để ngươi chạy ngươi liền chạy. Phương dịch cũng là gấp, nói tới nói lui trực tiếp dùng giống lên. Bản tử là hắn một đời hảo huynh đệ, có chuyện gì, không thể liên lụy hắn. Phương dịch minh bạch, hôm nay sự tình, sợ là không cách nào hòa giải, không phải ngươi chết, liền sẽ ta vong, hắn mười phần rõ ràng, chỉ có đem tân hầu tử đánh ngã, nhường hắn sợ, e ngại, hắn mới sẽ không giống thuốc cao ra chó một dạng vùng không đi. Một năm đến bước này, hắn giống to một tiếng, chạy. Sau đó dẫn theo thiết côn, bản thân một người xông tới, hắn mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là tân hầu tử, hôm nay, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Chương 12, sói cùng huynh đệ. Đại chiến hết sức căng thẳng, nguyên bản yên tĩnh giao lộ, lập tức bị đám người tiếng gọi ầm ĩ đánh vỡ. Phương dịch bắt đầu thời điểm, còn nghĩ nhìn chuẩn tân hầu tử đánh, cũng không có vài giây đồng hồ, liền bị hỗn loạn đoàn người rối loạn trận cước, chỉ có thể phân rõ địch ta, đâu còn có thể tìm được tân hầu tử. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được sau lưng bản tử tiếng kêu to. Chơi ạ đại gia ngươi, có bản sự xông lão tử đến, lấy nhiều khi ít tính là gì bản sự. Theo thanh âm, phương dịch cấp tốc tìm được bản tử vị trí. Chỉ là, lúc này cảnh tượng, lại làm hắn trừng mắt đều nức. Bản tử ngã trên mặt đất, côn giống như mưa rơi rơi vào trên người hắn, nhưng hắn lại như cũ cắn răng kiên trì, mặc cho máu tươi cùng bùn đất tiêm nhiễm khuôn mặt. Bản tử con mắt trừng lớn lấy, thẳng tắp nhìn chằm chằm phương dịch phương hướng, miệng khép khép mở mở mơ hồ là nói, đi mau. Phương dịch đầu góc ông nổ tung một cái, con mắt nháy mắt có chút mơ hồ. Ở trong ấn tượng của hắn, bàn tử đầy nghĩa khí nhưng là lá gan không lớn, vừa gặp được tình huống chỉ sẽ nói đại ca nhờ vào ngươi năm chữ này. Nên phương dịch ngay từ đầu liền nói cho bàn tử, nhường hắn gặp tình thế không ổn liền rút lui, một người bị đánh, dù sao cũng so hai người đều lấn đánh mạnh hơn a. Phương dịch cũng thật sự cho rằng bàn tử đã sớm chạy, hắn khỏe mắt có chút ấm áp, âm thanh run rẩy mà hạ ngâm lấy, bàn tử. Lão đại, ngươi mẹ kiếp ngược lại là chạy a. Bàn tử gặp phương dịch không những không đi, còn đang ngây người. Lúc này ngao gào một cú họng, cũng không biết nơi nào đến khí lực, đúng là cọ một cái đứng lên. Phương dịch chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, nhấc chân liền muốn hướng bàn tử nơi đó xông, hắn sẽ không vứt xuống bàn tử. Liền công phu này, bàn tử phía sau lưng lại chịu một cái, hắn lảo đảo một cái lại ổn định thân thể, đúng là dùng phía sau lưng trọi cứng lấy côn, vọt tới phương dịch bên người, dắt lấy phương dịch ống tay áo, liền chạy ra ngoài, đi à. Lại còn coi bản thân Diệp Vân A. Nhìn xem bàn tử thở hồng hộc bộ dáng. Phương dịch dĩ nhiên nết miệng cười, bàn tử, ngươi. Phương dịch lời còn chưa nói hết, hắn con ngươi đột nhiên ngưng tụ, một cây côn chính đối bàn tử cái hót đánh tới. Bàn tử. Hắn giống to một tiếng, đưa tay đem bàn tử hướng trong ngực kéo một phát, côn sắt bàn tử phía sau lưng rơi xuống. Mẹ kiếp, chạy mau a! Bàn tử mới vừa đứng vững, liền kéo một thanh phương dịch, đem hắn hướng phía trước kéo ra ngoài mấy bước. Mắt thấy phương dịch muốn xuất vòng đây, bàn tử xem như thở dài một hơi. Có thể ngay sau đó. Hắn cảm thấy sau đầu có gió, tiếp lấy cái hót tê dần, đưa tay một vòng lại có huyết. Lão đại! Chạy A bàn tử cường tráng thân thể lung lay, vứt xuống một câu, ẩm vang ngã xuống đất. Phương dịch trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy trái tim bị một đôi đại thủ hung hăng nắm chặt, căn bản thở không động khí. Bàn tử! A! Một khắc sau, phương dịch mặt mũi dữ tợn gào thét, hắn trong đầu chỉ có bàn tử trên nốt huyết, chỉ có bàn tử ngã xuống lúc ánh mắt. Nhưng mà đúng vào lúc này, đám người bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng cười lạnh, thật đúng là huynh đệ tình thâm đây, hôm nay hai người các ngươi người nào cũng đừng hòng đi. Nói xong, hắn phất phất tay, đánh cho ta, đả thương đánh cho tàn phế đều coi như ta. Nói chuyện, chính là đám người này lão đại tân hầu tử. Mà nghe được hắn thanh âm, Phương Dịch đột nhiên xoay người, ánh mắt nháy mắt biến vô cùng sắc bén. Bàn tử, lão đại cho ngươi báo thủ. Hôm nay nếu là làm bất tử hắn, lão tử liền không họ mới. Phương Dịch mười phần rõ ràng, này đánh nhau, liền là cần nhờ hung ác. Cũng chính là nguyên nhân này, bọn họ huynh đệ ba người mặc dù nhân số ít, nhưng lại rất ít có người dám trêu chọc bọn họ. Chỉ cần ngươi điên rồi, ngươi liền ở khí thế phía trên thắng được tiên cơ. Nên, ở tìm tới tân hầu tử mục tiêu sau, hắn lựa chọn không phải chạy, mà là quay người xông vào đoàn người. Vừa chạy, hắn còn một bên ở trong lòng gầm thét, thực lao đi ra. Trước đó hai lần nguy cơ, đều là hắn hỗ trợ hóa giải, lần này, hắn khẳng định cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là hắn hô mấy lần, đối phương đều không có động tĩnh. Phương Dịch tâm trầm xuống, minh bạch một lần này thật không ai có thể giúp mình. Chết thì chết ta. Phương Dịch cắn răng một cái, cầm côn vọt tới, tân hầu tử, lão tử hiện tại liền giết chết ngươi. Nói xong, hắn nổi điên một dạng nhào tới, bộ dáng kia, giống như là bị chọc giận lang vương. Đám người đều là bị hắn bộ dáng giật nảy mình, không nghĩ đến gia hỏa này dĩ nhiên không lùi mà tiến tới, thật sự không muốn sống a. Mà kịp phản ứng sau, cách hắn gần nhất một cái lưu manh tiến lên một bước, ngăn cản Phương Dịch đường đi, tiểu tử, ngươi còn. Hắn vốn định nói ngươi không xứng, có thể lời còn chưa nói hết, Phương Dịch liền một côn đánh đi lên, hơn nữa, là chính giữa đầu. Nói chuyện người ngay tại châu ngã ở trên mặt đất, máu tươi, thực thực từ trên đầu hắn chạy đi ra. Tất cả mọi người đều ngu, đứng chết chân tại chỗ, bọn họ là mang theo côn, có thể vậy cũng chỉ là dám hướng phía sau lưng đánh, liền xem như đánh đầu cũng không quay quá nặng a. Dù sao hướng trên đầu chào hỏi dùng quá sức, đây chính là sẽ xuất mạng người. Không thể không nói, Phương Dịch chiêu này, sắp thực dọa sợ bọn họ, không ít người vứt xuống côn, tâm sinh khiếp ý. Mà Phương Dịch không chờ bọn họ kịp phản ứng, một cái đi nhanh hướng về phía trước, một cước đem vội vàng không kịp chuẩn bị tân hầu tử đá đến trên mặt đất, cưới ở trên người hắn, liền một quyền đập xuống. Tân hầu tử bị đánh cho choáng váng, kịp phản ứng sau, vừa dãy rủa, một bên sông các tiểu đệ hô to, mụ đản, nhanh tới trợ giúp a. Nghe được lao đại kêu la, đám người mới kịp phản ứng, vội vàng tiến lên, liên tục đem côn nện ở Phương Dịch trên lưng. Nhưng Phương Dịch lại là quyết tâm muốn kéo đệm lưng, nhịn xuống phần lưng đau đớn, vung nắm đấm, một quyền lại một quyền đập vào tân hầu tử trên mặt, không mấy lần, hắn bộ mặt chính là huyết nhục bộ dáng, mười phần dọa người. Cách đó không xa, bàn tử cao mày, chậm rãi mở mắt, mở miệng trách móc che che đầu, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy Phương Dịch đang bị đánh. Đi đại gia ngươi. Bàn tử ngao gào một cuống họng, cũng không biết nơi nào đến khí lực, dĩ nhiên cứng rắn sinh sinh đứng lên, lảo đảo vọt tới. Mẹ kiếp, đừng đánh ta lão đại. Bàn tử váng đầu hồ hồ, hô một cuống họng dưới chân mềm nhũn, trực tiếp té ngã trên đất, nhìn xem chỉ có cách xa một bước, đang bị côn đồng vây công Phương Dịch. Bàn tử cắn răng, một cái hướng phía trước bò, cuối cùng dùng bản thân mập mạp thân thể chặn lại Phương Dịch phía sau lưng. Cảm nhận được côn đồng ở trên phía sau lưng ầm ầm rung động, bàn tử cười hắc hắc, khàn khàn nói, lão đại, ta tới. Lúc này Phương Dịch cũng đã lâm vào điên cuồng, hắn chỉ là nghĩ muốn đánh chết này vương bát độc tử, đối với trên lưng người lại là không có cảm giác. Bành! 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 Bị hắn đặt ở dưới thân tân hầu tử đã nhanh mất đi ý thức, Phương Dịch mỗi một quyền đều đánh ở trên mặt hắn, hắn cảm giác mình xương mũi gây mất, đau đến muốn ngất đi. Hắn hối hận trêu chọc Phương Dịch cái này không muốn sống ra hỏa. Hắn làm sao đều nghĩ không ra, đối mặt phía bên mình nhiều người như vậy, hắn không những không có chạy trốn. Ngược lại xung về. Đánh lấy, đám người trên tay động tác liền chậm, bởi vì bọn hắn nghe được kia từ xa đến gần tiếng chuông cảnh báo. Làm sao bây giờ? Đám người đưa mắt nhìn nhau một cái, sau đó nhao nhao ném trong tay hung khí, như một làn khói chạy mất. Lưu ở hiện trường, chỉ có dây dưa cùng một chô ba người. Tiếng chuông cảnh báo càng ngày càng vang, Phương Dịch đông nhiên lấy lại tinh thần, miệng lớn thở dốc nhìn xem phía dưới tân hầu tử, gia hỏa này là triệt để phế đi, đã bị đánh đến tiểu tiện thất cấm. Lão đại. Mà lúc này, phía sau đông nhiên truyền đến yếu ớt thanh âm, Phương Dịch lúc này mới cảm giác được phía sau lưng rất nặng, đột nhiên quay đầu, mới phát hiện máu me đầy mặt bản tử đang nhếch miệng cười đấy. Bản tử. Phương Dịch giống lớn một tiếng, nhưng hắn kiềm chế thanh âm lại khàn khàn trầm thấp cực kỳ. Một khắc sau, hắn liền hiểu, nước mắt lại cũng không nhịn được lưu lại, bản tử, ngươi làm sao ngốc như vậy à? Trầm trọng tiếng bước chân truyền đến, tiếp lấy chính là mấy tiếng gầm thét, không được động, đều giơ tay lên. Ba mười mấy tên cảnh sát từ trong xe xuống tới, đem ba người vây ở cùng một chỗ. Phương Dịch cười thảm một tiếng, từ tân hầu tử trên người xuống tới, ôm lấy bản tử miệng lớn thở hổn hển, hai người cồng kềnh trên mặt hai đôi con mắt hội tụ vào một chỗ, đúng là đồng thời nết miệng cười. Ba về phần tân hầu tử, khi nhìn đến cảnh sát đến sau, hắn phản ứng đầu tiên không phải gì khác, mà là thư thái cười, hắn ô ô khóc lên, cảnh sát thúc thúc, các ngươi đã tới, các ngươi rốt cuộc đã đến. Ta thích các ngươi. Hắn cảm giác sắp bị đánh chết, hắn may mắn, cảnh sát đến, bọn họ rốt cuộc đã đến, lần thứ nhất, hắn đối cảnh sát là như thế yêu quý. Đều ít nói nhảm. Cảnh sát nhìn xem tân hầu tử, trong lòng có chút chấn kinh, gia hỏa này, bình thường nhìn xem bản thân liền chạy, hôm nay làm sao như thế nghe lời nằm ở chỗ này. Bất quá nhìn thấy tân hầu tử bộ dáng sau, bọn họ đều là hít một hơi khí lạnh. Này! Này cũng quá độc các ca. Chỉ thấy tân hầu tử máu me đầy mặt, cái mũi có chút sụp đổ, nhìn bộ dáng là mũi nát, nói chuyện thời điểm có chút hở, răng hẳn là bị đánh nát mấy khỏa. Tân hầu tử bị đánh đến thảm liệt như vậy, bọn họ nhìn về phía Phương Dịch thời điểm, ánh mắt không khỏi có chút quái dị. Gia hỏa này, ra tay thật đúng là ác ca. Tân hầu tử tựa hồ minh bạch cảnh sát đang nghĩ thứ gì, gian nan vô cùng từ dưới đất đứng lên, sốt ruột nhưng lại mập mờ không rõ bịa giải, cảnh sát. Thúc thúc, đặc biệt. Đánh ta, là đặc biệt đánh ta. Cảnh sát nhíu nhíu mày, phất phất tay nói, ít nói nhảm, mang đi. Chương 13, đồn công an. Đánh nhau thời điểm bản tử Mã Tiểu Khiêu nghĩa vô phản cố, nhưng khi bị đánh lên còng tay, ngồi xe tiến về đồn công an thời điểm, hắn lại đột nhiên khẩn trương lên. Lão đại, ngươi nói chúng ta có thể hay không vào ngục giam A? Phương Dịch lườm hắn một cái, đừng nói nhảm, chúng ta cùng lắm chỉ là bị khi dễ. Mã Tiểu Khiêu cũng muốn nghĩ như vậy, có thể vừa nhìn thấy tân đảo kia tràn đầy máu tươi mặt sau, hắn thì có chút không xác định. Lão đại, ta thực sự là bị khi dễ sao? Phương Dịch lại lườm hắn một cái, sợ cọng lông A, có vấn đề gì hướng trên người của ta đẩy không được sao? Yên tâm, ta sẽ không liên lụy ngươi. Lão đại, ta cũng không phải ý tứ kia A. Nghe Phương Dịch nói như vậy, Mã Tiểu Khiêu không vui vẻ, bộ này đều cùng một chỗ đánh, có chuyện gì, tự nhiên là cùng một chỗ cõng. Phương Dịch chỉ là cười cười, không nói cái gì, nhưng trong lòng lại là hết sức cấm áp. Nói lời nói thật, hắn cũng có chút hối hận. Có thể lúc ấy như thế tình huống, là một cái nam nhi nhiệt huyết nên xông đi lên A. Hơn nữa hắn hiểu được, nếu như không đem tân hầu tử đánh sợ, ngày sau hắn còn sẽ nghĩ thuốc cao ra cho một dạng dán đi lên kiếm chuyện. Tốt, đừng khẩn trương, không có sự tình. Đợi lát nữa bọn họ hỏi thời điểm, ta liền cắn một cái nhất định là bọn họ trước động thủ, hơn nữa bọn họ người ở đây nhiều như vậy, ta là tự vệ. Tốt, cứ như vậy nói. Mã Tiểu Khiêu cũng không lăng, rất nhanh hiểu trong đó khớp nối. Xe chạy có chừng 10 phút, hai người liền cùng một chỗ bị đến trên trấn đồn công an. Đi vào trong đồn công an, Phương Dịch liền cùng bọn hắn tách ra, rẽ trái rẽ phải cũng không biết bị mang đến chỗ nào. Nghiên kỷ không lớn, rất có thể gây chuyện A, tụ chúng ẩu đả. Biết được phán mấy năm không? Phương Dịch mới vừa ngồi xuống, một cái cảnh sát trẻ tuổi liền đi đến, hơn nữa cho hắn chụp cái mũ. Phương Dịch cũng không nói tiếp, chỉ là nhàn nhạt cười. Gặp Phương Dịch mày may không sợ, cảnh sát trẻ tuổi ngoài ý muốn lườm hắn một cái, sau đó ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc nói đi, đem ngươi tụ chúng ẩu đả sự tình đều bàn giao một cái, vẫn là câu nói kia, thẳng thắng sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Nói xong, hắn cầm bút lên, chuẩn bị làm biên bản. Phương Dịch cau mày, đối với cảnh sát nói chuyện hành động 10 phần không hài lòng, sự tình còn không có hỏi rõ ràng sự tình liền cho mình cài nút tụ chúng ẩu đả mũ, chỗ nào có làm như vậy sự tình. Cảnh sát thúc thúc, ngài nói cái gì đây, tụ chúng ẩu đả? Ngài có phải hay không sai lầm? Phương Dịch trầm mặt nói ra, ngữ khí 10 phần cường ngạnh. Ai u, miệng còn rất cứng. Đây là không muốn thừa nhận đây. Ta có thể nói cho ngươi, các ngươi đánh nhau thời điểm, thế nhưng là rất nhiều người nhìn xem đây. Phương Dịch cười cười, đã các ngươi đều thấy. Vậy còn hỏi ta cái gì? Cảnh sát bất vi sở động, tiếp tục nói ra, nhìn ngươi niên kỷ cũng không lớn, không phải rất tốt đến trường lại bên ngoài bừa bãi, ngươi phụ mẫu là làm sao dạy ngươi, học người gia nhập hắc xã hội. Cảnh sát trẻ tuổi càng nói càng kích động, mấy lần nghị phun thô tục nhưng đều nhịn được, đến cuối cùng dứt khoát đứng lên, dùng ngòi bút liên tục đối Phương Dịch chút. Giống các ngươi dạng này tiểu lưu manh ta thấy nhiều, suốt ngày chơi bời lêu lổng gây chuyện thị phi, liền là bởi vì xã hội có các ngươi những người này cặn bã, nên mới nói đủ. Phương Dịch ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn xem hắn, nói đủ ta liền làm ghi chép A. Ngươi. Cảnh sát trẻ tuổi không nghĩ tới, ở như thế uy hiếp phía dưới, tiểu tử này đầu não vậy mà còn như thế rõ ràng. Cảnh sát thúc thúc, ngươi giáo dục ta vô dụng, sự tình sai không ở ta, nếu như ngươi thời gian nhiều không dùng đến đây, ngươi liền đi sắt vách giáo dục một cái tân hầu tử, hắn là kẻ tái phạm, nhu cầu cấp bách ngài giáo dục. Phương Dịch nhìn xem hắn, khoe miệng lộ ra một tia chế nhạo. Ngươi. Cảnh sát tức giận, sau đó trong miệng lộ ra một tia cười lạnh, hảo tiểu tử, tính ngươi có gan, ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nói xong, hắn chi phối một cái trên bàn đèn bàn, nhường mánh liệt tia sáng đâm về phía Phương Dịch con mắt. Phương Dịch vội vàng lấy tay ngăn trở ánh sáng, có thể tác dụng không lớn, nên hắn ngửa về sau một cái, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, mà trong miệng, thì vang lên vang động trời tiếng lầm bầm. Hắn như thế gây hấn, cảnh sát trẻ tuổi rốt cuộc chịu đựng không nổi, ba một tiếng, vỗ bàn đứng lên, tiểu tử, tin hay không lão tử để ngươi ngồi xổm 10 năm 8 năm. Phương Dịch vẫn như cũ bất vi sở động, ngửa đầu ngủ say. Ngươi đứng lên cho ta. Cảnh sát trẻ tuổi rốt cục chịu đựng không được, gầm thét một tiếng, cầm lấy hồ sơ mang liền muốn đánh tới hướng Phương Dịch. Nhưng đúng lúc này, phòng thẩm vấn cửa phòng bị người đẩy ra, một cái trung niên nam tử liếc hắn, dừng tay, ngươi nghĩ cố tình vi phạm sao? Hình đội, ta cảnh sát trẻ tuổi cảm thấy bị khuất, há miệng muốn giải thích. Đi, ngươi cái gì đều không cần phải nói, ra ngoài đi. Bị gọi là hình đội nam tử phất phất tay, ra hiệu hắn có thể đi ra. Cảnh sát trẻ tuổi không hoài nghi hắn, trực tiếp mang môn đi ra ngoài. Mà đợi hắn rời đi, Phương Dịch lúc này mới mở to mắt, cười ha hả nói, ừ, mang đến rõ lý lẽ, ngươi là đến thả ta ra ngoài sao? Hình đội không có trả lời hắn, phối hợp nói ra, ngươi sự tình, ta cũng đã biết, là tân hầu tử bọn họ nhiễu loạn thương nghiệp trật tự trước, nhưng có vấn đề tìm cảnh sát, ngươi dạng này động thủ, cho dù là có lý, vậy cũng biến thành vô lý. Nam tử trung niên nhìn như là ở răn dạy Phương Dịch, nhưng hắn lại là từ đối phương trong lời nói, cảm nhận được này nồng đậm thiên vị cùng yêu mến. Hắn thu hồi trên mặt cười đùa, biểu lộ nghiêm túc nói, ngài nói phải, về sau gặp được vấn đề gì, nhất định trước tiên tìm cảnh sát. Nói đến đây, hắn không xác định nói, vậy chúng ta đây là... Sự tình cũng đã rõ ràng, ngươi hiện tại liền có thể đi ra. Cái gì? Phương Dịch kinh hãi, ta có thể đi ra. Ngươi không vui. Nam tử trung niên khó được mở ra một nói đùa. Nguyện ý, nguyện ý. Nói xong lời này, hắn không kịp cảm tạ, liền đánh giám hướng bên ngoài chạy, dáng dấp kia, liền giống như sợ hắn thất hứa một dạng. Bất quá chạy mấy bước, hắn lại gãy trở về, đúng rồi, ta huynh đệ đây. Hắn cũng không sao chứ. Ngươi nói là cái kia tiểu bàn tử a? Đúng rồi, liền là hắn. Hắn cũng đang bên ngoài đại sảnh chờ ngươi. Được rồi, cảm ơn. Nói xong, hắn liền đánh giám chạy ra ngoài. Chạy tới đại sảnh, Phương Dịch quả nhiên phát hiện một cái mập mạp thân ảnh đang đợi bản thân, bất quá tiểu bản này đức hạnh cùng một châu phi dân chạy nạn dường như, trên mặt hồng một khối hắc một khối. Lão đại, ta coi là đời này đều không gặp được ngươi. Gặp Phương Dịch đi ra, Mã Tiểu Khiêu tức khắc kích động chạy tới, không nói hai lời liền cho hắn tới một cái gấu ôm. Đáng hận nhất là, tiểu bản tấm kia bẩn mặt hung hăng hướng Phương Dịch trên mặt vụt. Lần này tốt, hai cái châu phi dân chạy nạn ra đời. Ngươi cho ta đi một bên. Phương Dịch vẫn là không quen loại này phương thức biểu đạt, thế là vội vàng đem hắn đẩy ra, sau đó ánh mắt ở trên người hắn quét một vòng, lại theo dõi hắn cái hốc, ngươi không có việc gì. Bàn tử nết miệng cười một tiếng, không có việc gì, trên đầu bị con muỗi hút vài ngụm mà thôi, chút lòng thành. Hắn nói đơn giản, nhưng Phương Dịch lại minh bạch, sợ là phá không ít địa phương, lúc ấy trên mặt huyết không phải ít. Nhìn thấy bàn tử sau, hắn treo lấy tâm rốt cục rơi xuống, cũng chính là lúc này, hắn nghĩ tới trợ giúp bản thân nam tử trung niên. Thế là há miệng hỏi, bàn tử, là ngươi làm người bãi bình việc này. Bàn tử sững sờ, không có à, loại này sự tình, ta làm sao có thể nhường lao cha biết rõ, không phải ngươi tìm người bãi bình sao. Ngạch Phương Dịch ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời, đúng là không biết người nào trợ giúp bản thân. Bất quá đúng lúc này, đại sảnh đột nhiên truyền ra cộc cộc giày cao gót âm thanh, Phương Dịch theo tiếng kêu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy hai vị quen thuộc thân ảnh. Chương 14, ngoài ý muốn trợ giúp. Hai đạo thân ảnh kia. Không phải kẻ khác, chính là Diêu Nhã cùng nàng Đường tỷ, Diêu Bối Bối. Nhã Nhã, ngươi sao lại tới đây? Nhìn thấy Diêu Nhã, Phương Dịch thí điên chạy tới, thân thiết kéo tay nàng. Diêu Nhã đỏ mặt đưa tay rút ra, bất mãn nói, ngươi đừng dạng này, Bối Bối tỷ còn ở đây. Phương Dịch ngẩng đầu, có chút bất mãn nhìn về phía Diêu Bối Bối, biểu tình kia tựa hồ đang nói, ngươi sao lại tới đây? Diêu Bối Bối đọc hiểu hắn nhãn thần, hai tay ôm ngực, hừ lạnh nói, ta nếu là không đến, ngươi cho rằng các ngươi có thể đi ra? A, Phương Dịch sửng sốt một chút, túi đầu nhìn về phía Diêu Nhã, hỏi, chuyện gì xảy ra? Diêu Nhã khuôn mặt đỏ hồng, nói, là ta tìm Bối Bối tỷ, ta nghe nói các ngươi bị bắt lại, không có biện pháp, liền. Phương Dịch không nhường hắn nói xong, liền đem nàng ôm vào trong ngực, biểu lộ một phiến ôn nhu, tạ ơn, cảm ơn ngươi. Đặt ở bình thường, hắn còn không dám có dạng này quá kích cử động, nhưng ngay khi vừa mới, hắn coi chính mình phải bị nhốt vào ngục giam, lúc kia, hắn liền nghĩ kỹ. Bản thân nhất định không thể cô phụ Diêu Nhã. Bây giờ, bản thân có thể giải thoát, hơn nữa còn là Diêu Nhã từ đó lên tác dụng, này càng làm cho trong lòng của hắn cảm động. Nên tình cảm bắn ra, không tự chủ được liền ôm lấy nàng. Diêu Nhã còn là lần thứ nhất bị phụ thân bên ngoài nam nhân ôm lấy, tức khắc thẹn thùng vô cùng, đưa tay muốn đem hắn đẩy ra. Nhưng nàng còn không có tới được đến phát lực, liền nhìn Diêu Bối Bối đột nhiên tiến lên, đem hai người tách ra. Làm cái gì, ở trong cục công an liền nghĩ đùa nghịch lưu manh. Phương Dịch trừng nàng một cái, ta ôm ta bạn gái, quản ngươi chuyện gì? Quản ta chuyện gì? Diêu Bối Bối đưa tay chỉ hướng bản thân, sau đó tức giận nói, ngươi cho rằng không có ta, ngươi có thể thuận lợi đi ra sao? Căn cứ tụ chúng ẩu đả, hơn nữa gây nên người vết thương nhẹ, ngươi biết rõ này muốn phán mấy năm sao? Nghe nàng nói như vậy, Phương Dịch trầm mặc, trong lòng minh bạch, bản thân thiếu nàng mọi người tình, vì vậy nói, ngươi ân tình, ta nhớ kỹ, nhưng ta cùng Diêu Nhã sự tình, không mượn ngươi xen vào. A, Diêu Bối Bối hừ lạnh, nếu như không phải Nhã Nhã xin ta cứu ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ giúp ngươi sao? Thiếu Bạch ngày nằm mơ, hơn nữa, ta giúp ngươi, vậy cũng không phải giúp không bận điệu. Có điều kiện gì ngươi liền nói. Phương Dịch minh bạch, thiên hạ không có phí công ăn cơm trưa, thầm suy nghĩ, nếu như nàng điều kiện không quá phận, bản thân liền đáp ứng nàng. Ta à? Ta cũng không có gì điều kiện, liền là cầu ngươi, tuyệt đối không nên ở dây dưa chúng ta Nhã Nhã. Điều đó không có khả năng. Phương Dịch không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, hắn cùng Diêu Nhã, là ai đều không thể tách rời, hơn nữa hắn đáp ứng lao trà, muốn dẫn một cái sinh viên chưa tốt nghiệp về nhà làm con dâu. Không có khả năng. Diêu Bối Bối cười lạnh, người quý ở tự biết mình, chỉ ngươi một đầu đường lưu manh, ngươi chỗ nào xứng với Diêu Nhã? Nhà ngươi có tiền, hay là ngươi bằng cấp cao? Phương Dịch không nói lời nào, mặt kìm nén đến đỏ bừng, hắn không cách nào phản bác nàng, bởi vì bản thân cái gì đều không có. Bất quá. Hắn vẫn là kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, từng chữ nói, ta là không có tiền, cũng không bằng cấp, nhưng ta có thể cho nàng hạnh phúc. Tiền ta có thể lựa, về phần bằng cấp. Phương Dịch cười. Chỉ bằng mượn hắn IQ, nếu như hắn muốn khảo học, thì toàn quốc không lên. Người cười cái gì? Diêu Bối Bối liếc hắn, lời nói ai không biết nói, ta muốn thấy là hiện thực, ở ngươi không cách nào cho nàng hạnh phúc trước đó, ta là sẽ không đồng ý các ngươi cùng một chỗ. Diêu Nhã cúi đầu, khuôn mặt hồng hồng, không biết đang nghĩ thứ gì, mà đợi Diêu Bối Bối sau khi nói xong, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên nói, Bối Bối tỷ, trước kia ngươi nói chuyện, ta đều sẽ nghe, nhưng hôm nay, chúng ta sự tình, ngươi chính là không cần lo. A Diêu Bối Bối hô to một tiếng, ngươi đầu góc bị hư. Liền hắn dạng này lưu manh, ngươi cũng muốn cùng hắn. Bối Bối tỷ, hắn không phải lưu manh. Nàng nhìn xem Diêu Bối Bối, biểu lộ mười phần nghiêm túc. Hắn không lên đại học, không phải bởi vì kiểm tra không lên, mà là bởi vì trong nhà nghèo, hắn muốn đem cơ hội lưu cho đệ đệ muội muội về phần đánh nhau. Vậy cũng là bởi vì Tân Hầu tử nhiễu loạn trước, hắn không sai. Ngươi Diêu Bối Bối sợ ngây người, không nghĩ đến dịu dàng khả nhân Diêu Nhã sẽ chủ động đứng ra bảo vệ Phương Dịch, ngươi là bị hắn rót thuốc mê sao, một lòng che chở hắn. Bối Bối tỷ, cảm ơn ngươi đem hắn mò đi ra. Diêu Nhã nói như vậy, Diêu Bối Bối còn làm sao có ý tốt nói tiếp. Hư lạnh một tiếng sau, nàng quay người rời đi, mà đi thời điểm, nàng trong miệng còn lẩm bẩm, gỗ mục không thể khác. Diêu Bối Bối đi rồi, đám người lâm vào xấu hổ, Phương Dịch ngược lại là muốn lưu Diêu Nhã ăn bữa cơm, có thể nàng lại là không ý tứ kia. Lắc lắc đầu, cảm xúc xa xút nói, không được, ta mệt mỏi, nghĩ về nhà. Nói xong, nàng liền quay người rời đi, mà ở đi thời điểm, nàng ý vị thâm trường lườm Phương Dịch một cái. Vẹn vẹn một cái, có thể Phương Dịch tâm lại giống như bị băng thứ đồng dạng, lạnh buốt một phiến. Đó là ánh mắt gì? Là thất vọng sao? Hay là hận sắt không thành thép? Phương Dịch không hiểu, nhưng lại minh bạch, nàng thất lạc, nàng không khai tâm, nàng muốn theo bản thân cùng một chỗ, nhưng... Phương Dịch thở dài một tiếng. Nắm thật chặt nắm đấm. Cố gắng, bản thân nhất định muốn hảo hảo cố gắng, đến lúc đó, ai cũng không cách nào ngăn cản hai người bọn họ cùng một chỗ. Diêu Nhã đi rồi, đại sảnh chỉ còn lại Phương Dịch cùng bản tử. Hai người thụ thương đều không phải quá nặng, nên thương lượng một cái sau, quyết định trước về nhà nghỉ ngơi. Ngăn cản một chiếc xe, hai người hướng về Phương Dịch phòng thuê tiến đến. Trở lại phòng thuê thời điểm, đã là ban đêm 12 giờ 30 phút. Hai người cũng không rửa sạch, sau khi nằm xuống không phiếm vài câu. Bàn tử liền ngủ. Bàn tử ở một bên ngáy khò khò, nhưng Phương Dịch đêm này, lại là mất ngủ, bởi vì Diêu Bối Bối mấy câu nói. Bản thân có tư cách gì cùng Diêu Nhã cùng một chỗ A? Có bằng cấp? Hay là có tiền? Có làm con cha? Đều không có, bản thân đều không có, nhưng mà Diêu Nhã lại là hết thể đầy đủ. Có lẽ, bản thân cùng với nàng, thực sự là cửa không làm nhà không đúng. Từ bỏ sao? Không, hắn không muốn từ bỏ. cũng sẽ không từ bỏ. Hắn còn tuổi trẻ, hắn còn có thể cố gắng, hơn nữa, hắn dạ tâm, không chỉ nơi này. Hắn nghĩ có tiền, nghĩ phú giáp một phương, nghĩ thanh danh hiển hách, nghĩ xưng bá mỹ thực giới. Có lẽ, đối với thường nhân mà nói, này không khác người si nói ngộng. Nhưng hắn là thao thiết, hắn có thao thiết phụ thể. Mà thao thiết đặc điểm lớn nhất, chính là, tham lam. Chương 15, ngọt ngào ở chung một. Hôm sau sáng sớm, Phương Dịch còn chưa tỉnh ngủ, liền bị một trận phiền lòng tiếng đập cửa đánh thức. Mang dép, mười phần không tình nguyện đi mở cửa. Ngạch, Nhã Nhã ngươi sao lại tới đây? Mở ra cửa phòng sau, đứng ở bên ngoài, là một cái làm hắn cao hứng thân ảnh. Sợ ngươi tối hôm qua vết thương nhiễm trùng, nên cho ngươi mang đến chút dược tới. Nói xong, nàng giương lên trong tay cái hòm thuốc. Nhanh tiến đến. Phương Nôn con mắt tỏa sáng, đối với nàng đến cảm thấy mười phần khai tâm. Trong này có chút thuốc tiêu viêm cùng thuốc giảm đau, một hồi ngươi bản thân xoa. Dứt lời, nàng đem trong hộp đồ vật rút ra, từng cái đặt ở trên bàn trà. Ân ân. Phương Dịch ngoài miệng ứng với, con mắt lại là không rời đi nàng bóng hình xinh đẹp. Diêu Nhã bị hắn nhìn có chút không có ý tứ, bày ra xong đồ vật sau, nhẹ nhàng lườm hắn một cái, nói, tổn thương thế nào? Mặc dù chỉ là hơi hợt nói một câu, nhưng nàng nhãn thần bên trong bộc lộ, xác thực vô cùng lo lắng. Ta à hắn vốn định nói bản thân không có việc gì, có thể thấy được nàng quan hệ kia bộ dáng, đột nhiên có chủ ý. Thế là nửa bên thân thể một co quắp, biểu lộ thống khổ nói, thật không tốt, toàn thân cao thấp chỗ nào đều đau, ai, đoán chừng không có 1-2 năm là không lành được. Diêu Nhã vốn đang vô cùng lo lắng, có thể thấy được hắn như thế, tức khắc vừa tức vừa cười, chỉ ngươi bộ dạng này, ta xem là 10-8 năm không lành được. A, Phương Dịch giả ra một bộ giật mình bộ dáng, vậy làm sao xử lý a? Ta còn không có cưới vợ đây, Nhã Nhã, ngươi cũng không thể mặc kệ ta à? Nói xong, hắn liền đi túm Diêu Nhã quần áo. Diêu Nhã tránh thoát tay hắn, cáu giận nói, ai muốn quản ngươi, chết ở bên ngoài cho phải đây, nhìn ngươi còn dám hay không đánh nhau. Hắc hắc, vậy ta không đánh nhau, ngươi có phải hay không liền để ý đến? Diêu Nhã lườm hắn một cái, không có trả lời, mà là cầm lấy trên bàn vân nam trắng dược đạo, ít bần, nhanh ngồi xuống, ta giúp ngươi xử lý vết thương một chút. A Phương Dịch không có cự tuyệt, quay người nằm ở trên ghế salon. Hắn thương chủ yếu tập trung ở phần lưng, địa phương khác ngược lại là không có cái gì trở ngại. Chuyện của tôi VN. Diêu Nhã đoán được Phương Dịch thụ thương rất nặng, nhưng khi Phương Dịch nhấc lên phần lưng quần áo lúc, hay là bị giật nảy mình. Hắn phía sau lưng, tất cả đều là từng đầu bị côn đánh qua huyết tấn tử, nghiêm trọng địa phương càng là da chóc thịt bong, vết thương ghê rợn, hết sức dọa người. Nhìn đến đây, nàng rốt cuộc chịu đựng không nổi, bưng bít lấy miệng, nước mắt lạch cạch rớt xuống. Ngạch, là ta thụ thương, ngươi khóc cái gì a? Phương Dịch quay đầu, trong lòng có chút im lặng. Diêu Nhã không có trả lời hắn, trà sát một thanh nước mắt, run rẩy đưa tay đi cho hắn xử lý vết thương, đau, đau không? Phương Dịch đau đến thẳng nhếch miệng, có thể ngoài miệng lại là vẫn như cũ kiên trì, không đau, một chút đều không đau, ngươi nhanh một chút. Diêu Nhã nhìn xuống giống như hạt châu đồng dạng rơi xuống nước mắt, xuất ra băng gạc, nhanh chóng xử lý, trừ độc, xoa thuốc, sau đó băng bó. Vẹn vẹn 10 phút, nàng liền đem tất cả vết thương xử lý hoàn tất. Tốt, ngươi xem xuống có thể sao? Phương Dịch từ trên ghế salon lên, tức khắc cảm giác thân thể tốt không ít, chỉ là nhìn xem trong gương bản thân, tức khắc có chút im lặng. Bởi vì Diêu Nhã kém một điểm, đem hắn bao thành tống tử. Tống tử liền tống tử a, nam nhân cũng không nói cầu cái gì mỹ cảm, chỉ là, này ngực nơ con bướm là chuyện gì xảy ra. Diêu Nhã tựa hồ cũng phát giác điểm này, khuôn mặt hơi đỏ lên, không có ý tứ nói, ta chỉ biết đánh nơ con bướm. Được a. Phương Dịch mười phần đại độ tha thứ nàng. Cái kia, Tiểu Khiêu đây. Hôm qua ta thấy hắn cũng bị thương. Giúp Phương Dịch băng bó xong sau, Diêu Nhã nhìn quanh bốn phía, muốn thay Mã Tiểu Khiêu cũng băng bó một cái. Hắn a, hắn tối hôm qua liền về nhà. Phương Dịch không hề nghĩ ngợi, liền bán rẻ bản tử, này hỗn đản, có bản thân hỗ trợ băng bó là được rồi, làm sao có thể nhường Diêu Nhã vì hắn động thủ a? A, vậy được rồi, dư thừa băng gạc ta liền để ở chỗ này. Xử lý xong vết thương sau, Diêu Nhã tựa hồ mất đi lưu lại giá trị, đánh giá một cái Phương Dịch, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bất quá phát giác đến đây một điểm Phương Dịch há lại sẽ để cho nàng tùy tiện rời đi, kia Nhã Nhã à, ngươi nhìn ta bị thương thành dạng này, sinh hoạt cơ hồ đều không thể tự lo liệu, ngươi có phải hay không? Nói xong, hắn không ngừng đối Diêu Nhã trước mắt. Chương 16, ngọt ngào ở chung 2. Phi, ngươi nghĩ gì chứ? Nàng trực tiếp bác bỏ Phương Dịch tư tưởng xấu xa, ta là sẽ không ở lại đây chiếu cố ngươi. Nàng có thể cho Phương Dịch xử lý vết thương, đó đã là xưa nay chưa thấy. Ai nha, như thế tuyệt tình a, ta đều bị thương thành như vậy. Diêu Nhã lườm hắn một cái, là ta để ngươi đánh nhau sao? Phương Dịch cũng trắng nàng một cái, ý vị thâm trường nói, nhưng ta nghĩ kiếm tiền, là vì cưới ngươi nha.
Ngươi nào?
Ai muốn ngươi cưới? Vừa nói đến cái này, nàng liền có chút không tự nhiên, vội vàng xóa khai chủ đề, tốt, ta đi làm cho ngươi điểm tâm còn không được nha. Nói xong, nàng không còn để ý tới Phương Dịch, quay người tiến vào phòng bếp. 20 phút sau, Diêu Nhã bưng một chậu nóng rực đằng mì sợi đi ra. Trong nhà không bao nhiêu đồ vật, ngươi liền chấp nhận lấy ăn đi. Phương Dịch đã sớm đói đến trước ngực dán cái bụng, cũng không bắt bẻ, kéo tới chính là một trận mánh liền ướt. Diêu Nhã nhìn xem ăn như hổ đói hắn, trong lòng dâng lên một trận dị dạng cảm giác, có chút đau lòng, cũng có một chút do dự. Bản thân muốn hay không lưu lại chiếu cố hắn. Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, liền lại bị nàng bắt bỏ. Dạng này tiến triển quá nhanh, nàng còn không có cân nhắc kỹ là có hay không cùng một chỗ. Ngươi ăn từ từ, lại không ai dành với ngươi. Phương Dịch ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại là không có rảnh phản ứng nàng. 5 phút, chỉ dùng 5 phút, Phương Dịch liền ăn nguyên một buồn mì sợi, thấy Diêu Nhã không ngừng liễu lưới. Nàng biết rõ Phương Dịch lượng cơm ăn, cố ý làm nhiều một chút, có thể nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi, Phương Dịch thật cùng ăn sạch. Hắc hắc, không sai, không sai. Phương Dịch đem cuối cùng một ngụm canh uống xong, ý do vị tận liếm liếm đầu lưỡi. Thật, dễ ăn như vậy. Diêu Nhã có chút không thể tin hỏi. Ăn ngon à? Phương Dịch không thể nghi ngờ gật gật đầu. Mặc dù cảm thấy có nịnh nọt nhân tố ở bên trong, có thể bị người như thế tán dương, Diêu Nhã hết sức cao hứng, vậy ta có thời gian lại đến làm cho ngươi. Ân ân ân. Phương Dịch liên tục không ngừng gật đầu, vậy thì tốt. Ít xú mỹ. Diêu Nhã nói xong liền hối hận, vết thương cũng băng bó, ăn cũng ăn no rồi, ta đi đây. Nói xong, nàng quay người đem bản thân đồ vật thu thập một cái, cùng Phương Dịch cáo tử. Phương Dịch minh bạch, nàng có thể tới cho mình băng bó, đó đã là xưa nay chưa thấy, nên cũng không làm giữ lại, cười cười nói, thường đến a. Diêu Nhã đi rồi, Phương Dịch nằm sấp ở trên ghế salon, nhớ tới vừa mới ngọt ngào, không khỏi nết miệng nở nụ cười. Mà liền ở lúc này, hắn trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh âm, đây cũng là cho người ta ăn. Phương Dịch sửng sốt một chút, chợt hiểu được, trên mặt lộ ra một chút giận dữ, ngươi ngược lại là cùng ta nói một chút, chuyện này làm sao không phải người ăn. Sắc hương vị hoàn toàn không có, nói nó là xúc sinh ăn cũng không phải là quá. A, thật sao? Phương Dịch cười lạnh, xúc sinh liền là xúc sinh, vĩnh viễn không biết cái gì là hữu tình uống nước no bụng. Diêu Nhã làm xác thực không tính ăn ngon, nhưng là không thể kìm được nó một xúc sinh đến lời bình. Tối hôm qua sự tình, Phương Dịch bây giờ còn sinh khí, nên nói tới nói lui 10 phần không khách khí. Thao Thiết trầm ngâm một phen, mở miệng nói, ta xác thực không biết cái gì gọi là hữu tình uống nước no bụng, ta chỉ biết là tốt, hay là xấu, một vị hợp cách mỹ thực ra, vĩnh viễn không thể bởi vì tình cảm mà tả hữu vị giác. Phương Dịch trầm mặc, không đi để ý tới hắn. Qua một hồi lâu, Thao Thiết mới chậm rãi nói, thiếu niên lang, ngươi hẳn là đối ta không xuất thủ trợ giúp mà canh cánh trong lòng. Phương Dịch từ chối cho ý kiến. Tối hôm qua sự tình, ta không tiện ra mặt, ta có thể giúp ngươi một lần, cũng có thể giúp ngươi hai lần, nhưng không có khả năng nhiều lần giúp ngươi, ngươi cần dựa vào, vẫn là tự mình. Phương Dịch trầm mặc, chậm nhẹ gật đầu, ngươi nói là, ta chính mình nhân sinh, vẫn là muốn dựa vào bản thân, có thể tối hôm qua loại kia tình huống, ngươi nếu không xuất thủ, ta chết làm sao bây giờ? Ngươi phải biết, bây giờ hai ta là một thể. Có ta ở đây, ngươi muốn chết, vậy cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Tốt, ta đây có một thực liệu dược phương, ngươi cầm tới à, có hắn, trên thân thể ngươi tổn thương, có thể nhanh chóng khỏi hẳn, thường xuyên phục dụng, cũng có thể cường thân kiện thể, bách bệnh bất xâm. Thao Thiết nói xong, thuận tiện liền cảm thấy trong đầu nhiều một chút đồ vật. Chương 17, thực lao dược phương. Viễn cổ thần thú cho đồ vật, Phương Dịch tự nhiên không dám nghi vấn, vội vàng tìm đến chấp bút, nhanh chóng sao chép xuống tới. Chỉ là chép xong sau đó, nhìn xem một dài lạ lẫm chung dược tên, Phương Dịch trợn tròn mắt, này cũng là cái quỷ gì à? Ba hắn muốn tìm Thao Thiết hỏi thăm, cũng mặc kệ hắn làm sao kêu, đối phương cũng bị mất đáp lại. Phương Dịch nhíu môi, trong lòng hơi có chút khó chịu, này lao ra hỏa, thật đúng là mang thù à, không phải liền là nói hắn vài câu xúc sinh sao, vậy mà liền sinh khí. Chính mình nói không sai à, hắn không phải liền là xúc sinh sao. Xử lý xong vết thương, lại chỉnh lý xong thực liệu dược phương sau. Đầu não u ám Phương Dịch nằm sấp lại ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, hắn mơ tới rất nhiều sơn chân hải vị, nước bọt không khỏi chảy đi ra. Chớ nóng nội, ta còn có thể ăn 10 phần. Đừng đoạn, đều là ta. Khi hắn lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là 10 giờ sáng, sau khi rời giường, hắn vô vô u ám đầu, lúc này mới hồi tưởng lên Thao Thiết cho phần dược phương. Hẳn là đang nằm mơ. Hắn có chút không xác định trước đó sự tình là thật hay giả, bất quá quét một cái bàn, nhìn thấy phía trên thật chỉnh tề bày lấy một phần dược phương sau, lúc này mới triệt để thanh tỉnh.
Thật, lại là thật.
Hắn như nhặt được chí bảo cầm lấy dược phương, nghiêm túc bắt đầu đánh giá.
Hải mã, vân chi, cây nhục.
Này cũng là cái gì? Làm sao nhìn xem giống thực đơn a, còn cần cùng nguyên liệu nấu ăn trộn lẫn cùng một chỗ mới hữu hiệu. Phương Dịch lắc lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không giải, nhưng hắn cũng không có mảy may hoài nghi, bây giờ hắn cùng thực lao hai người đồng thể mà sinh, hắn sẽ không hại bản thân. Nghĩ tới cái này, Phương Dịch không còn chậm trễ, cấp tốc mặc xong quần áo, rửa sạch một phen sau liền đi ra ngoài trên đường phố mua thuốc đi. Dược phương bôi thuốc vật liệu, đại bộ phận từ trên trấn liền có thể mua được, chỉ có một số ít, cần đi đến trong thành phố đi mua. Bất đắc dĩ, Phương Dịch đành phải quyết định đi một chuyến trong thành phố duy nhất một lần giải quyết. Tìm tới trạm xe buýt bài, Phương Dịch đầy cõi lòng mong đợi ngồi lên thông hướng nội thành một đường xe buýt, bởi vì trên xe người tương đối nhiều, thương hại hắn chỉ có thể đứng đấy. Sau một tiếng, Phương Dịch lảo đảo từ trên xe đi xuống tới.
Sắt, lão tử chân đều cứng lại rồi.
Phương Dịch nện cho hai lần đầu gối, tương lai nhất định muốn mua chiếc thuộc về bản thân xe. Bởi vì không hiểu rõ trong thành phố tình huống, Phương Dịch chỉ có thể vừa đi một bên nghe ngóng. Thuận đường người chỉ dẫn, hắn rất nhanh liền tìm được một nhà quy mô không nhỏ tiệm thuốc. Nhìn đến y sinh trước ngực bảng hiệu, Phương Dịch biết được hắn họ Lâm. Đọc truyện trái tim đen đú ám với. Đi vào tiệm thuốc, cùng Lâm Đại Phu đơn giản giao lưu một phen sau, Phương Dịch cầm tới tài liệu cần thiết, có thể lúc này, thực lao nghiêm khắc thanh âm chuyển vào trong đầu. Những cái này đều là thứ phẩm. Phương Dịch đành phải cầm trong tay dược tài buông xuống, trên mặt lúng túng nhìn xem Lâm Đại Phu nói, các ngươi này có hay không càng tốt dược liệu. Lâm Đại Phu ban tín bán nghi đánh giá Phương Dịch, nhìn hắn ăn mặc phổ thông, hoài nghi Phương Dịch là có hay không hiểu trung dược. Tốt một điểm dược tài, cần dự định, giá cả tự nhiên cũng đắt đỏ nhiều. Lâm Đại Phu nhiều hứng thú nói ra. Nói đến tiền, Phương Dịch mặt lộ vẻ khó xử, lực lượng đều rõ ràng không đủ, ước chừng cần bao nhiêu tiền. Nhân viên mậu dịch từ quầy hàng phía dưới xuất ra một đài máy kế toán, bổ cách lớn một trận. 18.089, cho ngươi giảm giá, 18.000 khối. Lâm Đại Phu nói xong cũng xuất ra biên lai, trên mặt tiếu dung đều đầy ở cùng một chỗ. 18.000. Phương Dịch dùng đến cao quang 8 thanh âm hô, thậm chí hoài nghi bản thân có phải hay không đi vào hát điếm, bằng không liền này mấy cây trung dược, sao có thể bán đến hơn vạn A. Hắn kìm lòng không được sờ về phía trong túi tiền, liền là bán hắn đi, cũng thu thập không đủ 18.000 khối. Vốn định cùng đối phương thương lượng một chút có thể hay không tiền trả phân kỳ, lời đến khỏe miệng còn không có nói ra, liền bị Lâm Đại Phu đại bạch nhãn đỉnh trở về. Lâm Đại Phu nghiêng qua mắt Phương Dịch, sau đó đem máy kế toán ném tới quầy hàng phía dưới, không nhịn được nói, lời nói thật nói với ngươi, chúng ta là nhà trăm năm lao điếm, ngươi ở nơi này mua không được, địa phương khác cũng khỏi phải nghĩ đến mua được. Dứt lời cũng không hỏi Phương Dịch phải chăng còn cần, liền muốn đem quầy hàng thứ phẩm thu hồi, đồng thời nhỏ giọng lầm bầm một câu, không có tiền trang cái gì. Phương Dịch nhìn thấy một bàn tay ấn lại dược tài, kém chút đem pha lê quầy hàng đập nát. Ngươi cấp bách cái gì, để ta suy nghĩ cân nhắc. Lúc này Phương Dịch biểu lộ ngưng trọng, nội tâm vạn phần xoắn xuýt, thứ phẩm tiện nghi nhưng thực lao không hài lòng, có thể thực lao hài lòng lại quá đắt. Cốc cốc cốc. Đông nhiên một trận thanh thúy giày cao gót vang lên, Phương Dịch vô ý thức nghiêng đầu một cái, chỉ thấy một đạo hồng sắc bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở tầm mắt. Chương 18, ta có biện pháp. Chậc chậc, vóc dáng rất khá a. Phương Dịch trước mắt sáng lên, con mắt không tự chủ được rơi xuống đối phương trên đùi. Có đẹp hay không nhìn đùi, tao không tao nhìn eo thon, đây là Phương Dịch nhiều năm dưỡng thành quen thuộc. Thon dài trắng nón đùi ngọc ở hồng sắc váy ngắn phụ trợ phía dưới phá lệ mê người, yêu kiều một nắm tinh tế eo thon, hơi hơi lắc lư, có một phong vị khác. Phương Dịch lại đi lên nhìn lại, hắn muốn nhìn cỗ này mỹ diệu thân thể chủ nhân phải trang đẹp như tiên nữ. Nhưng lần này nhìn không quan trọng, Phương Dịch ngây ngẩn cả người, vô ý thức mở miệng, Diêu Bối Bối. Đông nhiên nghe được bên người có người kêu tên mình, Diêu Bối Bối bỗng nhiên vấy một cái đầu, trùng hợp đối mặt Phương Dịch ánh mắt kinh ngạc. Suối quẩy. Diêu Bối Bối mảy may không có cho Phương Dịch mặt mũi, nói xong suối quẩy hai chữ sau liền không còn nhìn hắn, chợt đối Lâm Đại Phu nói, ta lần trước ở trong này lấy thuốc, vì cái gì một chút hiệu quả đều không có. Nghe vậy, Phương Dịch ở trong lòng âm thầm trào phúng một cái, thời mãn kinh trước giờ, xác thực phải cần trung dược điều trị một cái. Cũng chính là bởi vì, Diêu Bối Bối xuất hiện, hắn cảm thấy nơi đây không thích hợp ở lâu, vẫn là kịp thời rời đi cho thỏa đáng. Ngươi những cái này dược, đậu xanh rau muống, ngươi nghe ta nói a. Phương Dịch tức giận đến muốn chửi má nó, trước đó đứng ở đối diện Lâm Đại Phu lại bưng chén trà lạnh, thi điên chạy đến Diêu Bối Bối bên người, khóe miệng đều nhanh cười đến lỗ thai. Diêu tiểu thư, ngài uống trước chén trà lạnh, để cho ta nhìn xem dược phương. Lâm Đại Phu liền cùng một chó sù dường như hướng về phía Diêu Bối Bối túi đầu không lưng. Lâm Đại Phu tiếp nhận Diêu Bối Bối trong tay Dược Phương, làm bộ nhìn xem. Dược Phương không có vấn đề, ngươi phụ thân tình huống ta cũng đi nhìn rất nhiều lần, eo cơ vất vả mà sinh bệnh nghiêm trọng, tăng thêm không có kịp thời trị liệu, hiện tại đã đến rất tồi tệ trình độ. Ta phụ thân ngay từ đầu còn có thể đi đường liền cắn răng kiên trì nổi, có thể gần nhất khoảng thời gian này, bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Diêu Nhã khỏe mắt lộ ra điểm điểm lệ quang, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Ngoại trừ chậm rãi điều dưỡng, ta cũng không thể ra sức, như vậy đi, ta lại cho ngươi thêm điểm lượng. Lâm Đại Phu đồng tình Diêu Bối Bối phụ thân, có thể hiện thực liền là như thế tàn khốc, vô luận nhiều phong quang người, cũng khó thoát bệnh ma ma chảo. Lâm Đại Phu bên nói xong, bên trên giấy lại viết xuống không ít dược tài. Xuất phát từ hiếu kỳ, Phương Dịch liền tiến tới đối Dược Phương nhìn nhiều mấy lần, Lâm Đại Phu rõ ràng không vui, một cái liền dược đều mua không nổi quỷ nghèo kiết xác, có cái gì mặt đến thăm ta viết Dược Phương. Có ngươi chuyện gì, đi một bên. Lâm Đại Phu đem Dược Phương thu đến quầy hàng phía dưới, đổi một vị trí sau tiếp tục viết. Một trời một vực đãi ngộ nhường Phương Dịch tức giận đến nghiến răng, hận không thể dùng đế giày đập ở trên mặt hắn, không minh bạch giống Lâm Y Sinh dạng này mắt chó coi thường người mặt hàng là như thế nào đi đến làm nghề y con đường này. Lang băm. Thực lão đột nhiên xuất hiện một câu nhường Phương Dịch liền giật mình, thực lão, ngài nhìn ra cái gì? Hồ nháo. Thực dược cùng sa tham, nơi này hai vị thuốc tuyệt không thể trộn lẫn cùng một chỗ. Thực lão phẫn nộ thanh âm chấn động đến Phương Dịch nhức đầu. Phương Dịch vuốt vuốt thái dương huyệt đáp lại nói, lao ra ngài trước đừng kích động, này sự tình giao cho ta. Vừa dứt lời, bên kia Lâm Đại Phu cũng đã xong việc, ôm lấy một chồng gói thuốc trùng điệp thả ở trên quầy hàng, rào hoạt thần sắc từ trên mặt chợt lóe lên. Ở Lâm Đại Phu trong mắt, cùng với nói Diêu Bối Bối là người xin chữa bệnh, không bằng nói nàng là thân phận đặc thủ, xuất thủ xa xỉ đại tài chủ. Diêu tiểu thư, lượng thuốc ta hơi tăng lên một chút, quét thẻ. Lâm Đại Phu một mặt ân cần nói ra. Nhìn xem cùng Tiểu Sơn dường như gói thuốc, Phương Dịch nổ một ngụm, thầm mắng Lâm Đại Phu không biết xấu hổ, những cái này dược ít nói cũng phải có 15 cân, còn tốt dày mặt nói hơi tăng thêm một điểm. Này khiến Phương Dịch nghĩ tới tiểu phẩm phía trên một màn. Một cái lang băm là mối họa người mở chiếc xe gắn máy, lý do là vì nhường người bệnh có thể đem dược vận trở về. Ngay ở Diêu Bối Bối muốn xuất ra thẻ ngân hàng trả tiền lúc, Phương Dịch vội vàng ngăn lại nói khẽ, đại tỷ, ngươi mua nhiều như vậy dược về nhà coi như ăn cơm. Phương Dịch vốn là hảo ý, có thể nghe vào Diêu Bối Bối trong lỗ thai, so thô tục còn khó nghe. Họ Phương, ngươi có yên hay không, trộm nghe chúng ta nói chuyện coi như xong, còn dám cười trên nỗi đau của người khác. Diêu Bối Bối giận dữ hét. Ở nàng trong ấn tượng, Phương Dịch liền là tai họa, đụng tới hắn tuyệt không chuyện tốt. Ta dựa vào, này nương môn mà có phải hay không tâm lý biến thái a? Phương Dịch ở trong lòng hô to hoan uổng, bản thân hoàn toàn là hảo ý, nàng cái nào chỉ có thể nghe được là ở nửa điểm cười trên nỗi đau của người khác. Ngốc hải tử, ta là thay ngươi đau lòng tiền. Ai cần ngươi lo? Diêu Bối Bối cắn răng nghiến lợi nói ra. Phương Dịch cười hắc hắc nói, têu tiếng ca, ta giúp ngươi trị phụ thân bệnh. Ngươi có biện pháp? Diêu Bối Bối một mặt kinh ngạc nhìn xem Phương Dịch. Chương 19, Lang Băm. Phương Dịch cười khẽ lấy nhẹ gật đầu, sau đó lại đối Lâm Đại Phu chọn phía dưới lông mày, tựa hồ đang nói, ngươi đi một bên. Lâm Đại Phu trên mặt có chút treo không được, hắn ở trung y lĩnh vực cũng đối hơn 10 năm, hắn đều không thể chữa cho tốt bệnh, một cái người trẻ tuổi có thể làm. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là làm gì, nếu không mua thuốc, nếu không liền xéo đi. Lâm Đại Phu nổi trận lôi đình. Diêu Bối Bối trong tay những cái này dược không phải tiện nghi, như thế một bút mua bán lớn sao có thể nhường một đồ nhà quê cho hủy. Phương Dịch nghiêng mắt thấy mắt Lâm Đại Phu, không hề nghĩ ngợi đã nói câu, mẹ, thiểu năng trí tuệ. Lâm Đại Phu nổi trận lôi đình, bởi vì chưa bao giờ có người cầm thiểu năng trí tuệ đến vũ nhục hắn. Danh con, đây là dược, liên quan đến sinh mệnh, ngươi cút ra ngoài cho ta. Lâm Đại Phu bức bách trực tiếp mắng Phương Dịch là tiểu tử, giờ phút này bộ dáng tựa như chỉ xù lông lên gà trống. Phương Dịch vẫn như cũ nghiêng mắt, chỉ dùng đơn giản thiểu năng trí tuệ hai chữ đến đánh trả Lâm Đại Phu. Lâm Đại Phu cảm giác mình phổi đều muốn bị tức nổ tung, thực sự mắng bất quá Phương Dịch sau chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Diêu Bối Bối, hy vọng nàng cùng ở chính mình đứng thành một đội. Một cái là bất học vô thuật tiểu lưu manh, một cái khác là trăm năm danh tiếng lâu năm Đại Phu. Diêu Bối Bối đương nhiên muốn lựa chọn tin tưởng Lâm Đại Phu. Phương Dịch, ngươi đủ rồi, ta không có thời gian chơi với ngươi. Diêu Bối Bối gầm nhẹ nói. Phương Dịch giận, hảo tâm hảo ý muốn giúp nàng, có thể nàng ngược lại tốt, không những không linh tỉnh, còn nói mình ở hồ nháo. Đăng nhập, choe nụ ạ toài. Đại xoán hữu, cho người hố đều không biết rõ. Phương Dịch tức giận nói một câu, hắn bướng bỉnh cũng đi lên, hôm nay không phải là giúp Diêu Bối Bối phụ thân chữa bệnh không thể. vậy liền không trách ta. Phương Dịch thoại âm vừa dứt, không đợi Diêu Bối Bối phản ứng, một thanh cầm lấy quầy hàng bôi thuốc bao, ở hai người ánh mắt kinh ngạc phía dưới mở ra, đem to lớn đẩy dược tài ném đến trên mặt đất. Thực lão, còn có mặt khác sao? Còn có cái kia hoàng sắc cà rốt hình dáng trung dược, ném. Phương Dịch liếc mắt liền tìm được, trung điệp ngã tại Lâm Đại Phu bên chân, thầm mắng, gọi ngươi trang danh ý ỉa, hôm nay nhường lao tử dạy ngươi làm người. Ngươi Lâm Đại Phu tức giận đến run lập cập, mà nói đều nói không hoàn chỉnh. Phương Dịch hừ lạnh một tiếng, mượn dùng thực lao lời nói, ngươi cái gì ngươi, phi, trăm năm lào điếm, thực dược cùng sa tham không thể đặt ở cùng một chỗ ngươi không biết ta, lang băm. Nghe vậy Lâm Đại Phu hơi đỏ mặt, Phương Dịch nói không sai, bản thảo cương mục 18 phản minh sắc chỉ ra thực dược cùng sa tham tương khắc, không thể cùng ăn. Thằng danh con, ngươi lại hiểu cái gì? Lâm Đại Phu lực lượng rõ ràng không đủ, trên trán đều chảy ra một tầng mồ hôi đến. Phương Dịch hận nhất Lâm Đại Phu loại này không có chút nào ý đức có thể nói y sinh, mặt ngoài đánh lây chữa bệnh cứu người cờ hiệu, có thể đầy đầu góc nghĩ đều là tiền, 5 cái đợt trị liệu liền có thể chữa cho tốt bệnh, không phải là cho người ta mở 20 đợt trị liệu, đơn giản liền là xã hội bại hoại. Ngươi cũng liền có thể lừa gạt một chút Diêu Bối Bối dạng này đại xoả nữ được, lương tâm bị chó ăn, không phục mà nói ta đi dược giám cục, để bọn hắn bình luận ngươi dược phải chăng có vấn đề. Xéo đi, ngươi mới là đại xoả nữ. Diêu Bối Bối khinh bỉ nhìn Phương Dịch sau rơi xuống Lâm Đại Phu trên người, Lâm Đại Phu, hắn nói là thật. Nếu như Lâm Đại Phu đối bản thân mở ra dược tự tin, như vậy nhất định sẽ không chút do dự mà đáp ứng, trái lại thì sẽ né tránh. Lâm Đại Phu luôn cuống, ấp úng nữa ngày cũng không nói ra cái gì, chớ nói chi là đi dược giám cục. Cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra, Phương Dịch rèn sắc khi còn nóng, ở thực lao dưới sự chỉ huy hai ngón như bay, chia làm hai bộ phận. Thu hồi bản thân cần một bộ phận. Một cái khác bộ phận bị Phương Dịch xếp thành một hàng. Phương Dịch nết miệng lên, ham hở chỉ quầy hàng phía trên trung dược đối Diêu Bối Bối nói, này 7 vị trung dược là đủ. Hắc hắc, có cái, vì ta run rẩy, vì ta thét lên A. Phương Dịch ở trong lòng âm thầm mừng thầm. Diêu Bối Bối nao nao, từ hơn 100 vị trung dược tinh giản thành 7 vị, cũng quá khoa trương A. Nhiệm kỳ mới sắp đến, phụ thân vì công tác mỗi ngày đều ở cắn răng kiên trì, thân làm nữ nhi nàng thật sự là không nhìn nổi. Diêu Bối Bối cắn răng một cái. Quyết định chắc chắn nói, Phương Dịch, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Không nhiều, cũng liền 100% A. Phương Dịch cười nhạt một tiếng nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, ngươi phụ thân là làm gì? Diêu Bối Bối nghe Phương Dịch sau khi nói xong, từ trong bọc xuất ra một sấp hiện kim tiền ném tới Lâm Đại Phu trước mặt, số tiền này hẳn đủ. Lâm Đại Phu ha hốc mồm, lời đến khỏe miệng thủy chung không dám nói ra. Được, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Nếu như ta phụ thân bệnh tình không có chuyển biến tốt đẹp, ta cùng ngươi không xong. Diêu Bối Bối lần thứ hai đối Phương Dịch cảnh cáo nói. Liền sợ chờ ta chữa cho tốt ngươi phụ thân bệnh, nhà ngươi xin đem ta lưu lại. Phương Dịch nghĩ thầm, chợt hăm hở đối Diêu Bối Bối nói ra, sớm thống khoái như vậy chẳng phải được, dẫn ta đi gặp ta đại gia. Diêu Bối Bối vô ý thức hỏi, ai là ngươi đại gia? Cha ngươi chứ, hắn là Diêu Nhã đại gia, không phải cũng ta đại gia nha. Lan. Diêu Bối Bối nhìn xem miệng lưới dẻo quẹo Phương Dịch, tức khắc có chút hối hận. Nói ra ngoài lời dội đi ra ngoài nước, Diêu Bối Bối chỉ có thể cứng rắn ra đầu đem Phương Dịch mang về nhà cho phụ thân chữa bệnh. Trước khi đi, Phương Dịch nhìn đến trên mặt đất Lâm Đại Phu, từ hắn nhãn thần bên trong thấy được sợ hãi, lo lắng. Kỳ quái, chẳng phải mất đi khách hàng nha, cần phải như vậy chán trường. Phương Dịch đến không kịp nghĩ lại, liền trông thấy Diêu Bối Bối cũng đã đi ra tiệm thuốc. Uy, ngươi chờ một chút, có như thế đối đãi sống lồi phong nha. Còn không có bắt đầu trị liệu, Phương Dịch liền đã đem bản thân trở thành Diêu Bối Bối nhà ân nhân. Đi ra tiệm thuốc, Phương Dịch liền trông thấy một cô Audi A6L đứng ở cửa ra vào, một cái người lái xe bộ dáng nam nhân không ngừng bận rộn từ trong xe đi ra, thay Diêu Bối Bối cùng hắn mở ra cửa xe. Diêu Bối Bối ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Phương Dịch ngồi ở chỗ ngồi phía sau, hai người người nào đều không nói chuyện, bầu không khí xấu hổ đến cực điểm. Xe dần dần từng bước đi đến, Phương Dịch cảm giác mồm mép ngứa. Không nhịn được mở miệng hỏi, ta đại gia, không đúng, ngươi phụ thân là làm cái gì? Diêu Bối Bối phảng phất không có nghe được, con ngươi nhìn chằm chằm phía trước. Ê ú uy, xe này không phải tiện nghi a, xe tốt liền là dễ chịu a. Phương Dịch nói lại ngồi hai lần, gặp Diêu Bối Bối không có để ý tới, hắn liền bắt đầu được tiến thêm thức dù sao nhàn nhảm chán, chỉ có thể một thoại hoa thoại, đến chút niềm vui thú. Ngươi phụ thân là đại lão bản, cao quản, chẳng lẽ là hắc đạo? Lúc đầu Diêu Bối Bối mang tính lựa chọn che giấu Phương Dịch mà nói, có thể bỗng nhiên nghe được Phương Dịch suy đoán nàng phụ thân là hắc đạo, kiềm chế hỏa khí vụt một tiếng xông ra. đừng mà nói có thể nhịn, có thể câu này Diêu Bối Bối nhịn không được, đột nhiên quay đầu đối Phương Dịch quát lớn, Phương Dịch, câm miệng cho ta, ta phụ thân cùng hắc đạo đấu nửa đời người, ngươi lại nói khoác mà không biết ngượng mà nói hắn là hắc đạo. Phương Dịch bị Diêu Bối Bối ngao một cuống họng giật nảy mình, đầu đều đụng vào trên mũi xe, đau đến nhe răng niết miệng. Có cái, ngươi có phải hay không muốn ăn thịt người, nói cho ngươi, ngươi đem ta ăn, cha ngươi bệnh liền không có cứu được. Phương Dịch xoa ẩn ẩn làm đau đỉnh đầu, tức giận mà đối với Diêu Bối Bối nói ra. Diêu Bối Bối đại mi nhăn lại, Phương Dịch nói chuyện trói thai, nói liền giống như phụ thân cũng đã mệnh rủ xuống một đường dường như. Phương Dịch nói xong cũng cảm giác mình dùng từ không thích đáng, vừa định đổi giọng, chỉ nghe thấy Diêu Bối Bối gần như gầm thét đối tài xế nói, ngừng cho ta xe, nhường hắn lan. Người lái xe thật cũng không do dự, cấp tốc đem xe đứng ở ven đường. Phương Dịch dùng ánh mắt còn lại liếc mắt ngoài cửa sổ, bên ngoài một phiến lạ lẫm. Hắn phương hướng cảm giác vốn là kém, nếu là từ nơi này xuống xe, đi không được ném mới là lạ. Ta dựa vào, người lái xe đại ca, ngươi cũng quá nghe lời à, ngươi có biết hay không ta là ai, ta thế nhưng là có thể cứu ngươi lão bản người. Phương Dịch tức giận hướng về phía người lái xe hô. Người lái xe dùng đến quái dị ánh mắt nhìn lấy Phương Dịch, trong lòng tự nhủ này ngốc tiểu tử nghĩ gì thế, còn lão bản, xem xét liền là nông thôn đến, cái gì cũng đều không hiểu. Kỳ thật cũng không thể quái Phương Dịch kiến thức ngắn. Dù sao chiếc này Audi A6L treo là xe cá nhân bản số, hắn tự nhiên cũng sẽ không hướng cơ quan phương diện phía trên nghĩ. Gặp người lái xe không những không có lái xe, ngược lại còn cần xem thường ánh mắt nhìn chằm chằm bản thân, không chiều, đành phải mặt dạn mày dày đối Diêu Bối Bối nói, mẫu. Diêu đại tỷ, ta nói chuyện không khóa cửa ngươi cũng biết rõ, đừng cho ta chấp nhặt ta. Nói Phương Dịch liền vươn tay, muốn cho Diêu Bối Bối xoa bóp bả vai. Ngươi làm cái gì? Diêu Bối Bối một mặt hoảng sợ nhìn xem Phương Dịch duỗi tới hai tay, nàng có tinh thần bệnh thích sạch sẽ, cho tới bây giờ không cho phép có nam nhân đụng nàng, cũng chính vì như thế, đến nay độc thân. Ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút, không nên hỏi không cần hỏi. Diêu Bối Bối trong lòng lo lắng phụ thân, không còn chậm trễ, không kiên nhẫn phiền phức đối người lái xe nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn lái xe. Đợi xe hành xử, Phương Dịch ở trong lòng đối Diêu Bối Bối nói tiếng mất mặt sau liền nhắm mắt lại, tiến vào trong mộng đẹp. Chương 21, có ý đồ khác. Ước chừng qua nửa giờ, Phương Dịch bị đỉnh tỉnh, đầu hơi hơi khẽ động, cổ truyền đến một trận đau đớn, ai u đầu phộng, cổ gãy. Gãy mất. Một bên xoa đau nhức cổ, một bên khó khăn bãi đầu đánh giá bên ngoài tình huống. Lúc này ngồi xuống hai cái này Audi A6L đang đứng ở một cái không có cửa bảng số đại môn phía trước, trước xe hoành một cái lan can. Lan can một bên đứng đấy một cái cảnh sát vũ trang, tay cầm thương thép, ăn nói có ý tứ. Ta dựa vào. Đồng dạng cư xá cửa ra vào cũng sẽ không là cảnh sát vũ trang, chớ nói chi là súng ống đầy đủ, chẳng lẽ là bộ đội. Diêu Bối Bối nhà bọn hắn vẫn là lai lịch thế nào? Phương Dịch đầu đầy dấu chấm hỏi. Phương Dịch cảm thấy trong lòng không nỡ, rõ ràng, nơi này không phải là ai đều có thể tới. Đang lúc Phương Dịch dự định cùng Diêu Bối Bối ở trước mặt hỏi rõ ràng lúc, một trận thanh thúy pha lê tiếng gõ đem hắn lời cắt ngang. Theo lấy chậm chạp hạ thấp cửa sổ xe. Hắn trông thấy một cái cảnh sát vũ trang đối người lái xe cùng Diêu Bối Bối chào một cái. Ngài khỏe chứ, xin lấy ra ngài giấy thông hành, tạ ơn. Cảnh sát vũ trang thanh âm vang vang hữu lực. Phương Dịch lại nhìn người lái xe cùng Diêu Bối Bối, chỉ thấy hai người một mặt đạm nhiên, tựa hồ sớm đã nhìn lắm thành quen. Một cái lục sắc quyển vợ nhỏ giao cho cảnh sát vũ trang trong tay sau, hai giây sau lại đưa trở về, chiếc xe lan can lập tức mở ra, cảnh sát vũ trang ra hiệu người lái xe có thể thông hành. Theo lấy xe dùng sức đại môn, Phương Dịch như ngồi bàn trông, vùng vây nữa ngày sau vẫn là quyết định hỏi thăm rõ ràng, dạng này hắn cũng có thể an tâm cho Diêu Bối Bối phụ thân chữa bệnh. Diêu Bối Bối, ngươi có phải hay không có chuyện gì ở giấu giếm ta? Phương Dịch trầm thấp lấy thanh âm nói ra. Diêu Bối Bối nao nao, ở nàng trong ấn tượng, Phương Dịch là lần thứ nhất gọi thẳng nàng danh tự, trước kia đều là há miệng ngậm miệng có cái. Bất quá, Diêu Bối Bối dự định tiếp tục lạnh nhạt thờ ơ hắn, nhìn xem Phương Dịch sẽ nói thế nào. Là nhảy xe vẫn là đại phát lôi đỉnh. Phương Dịch gặp Diêu Bối Bối không có để ý tới hắn, hắn thật cũng không tức giận, bởi vì ở trong lòng hắn, cũng đã bắt được cái gì. Nếu như ta đoán không sai, ngươi phụ thân khẳng định thân cư yếu trước A. Diêu Bối Bối vẫn là không có nói, vẫn như cũ nhìn phía trước. Phương Dịch con mắt híp lại, tiếp tục bổ sung nói, ban đầu ở tiệm thuốc, ta liền cảm thấy kỳ quái, Lâm Đại Phu gặp ngươi sinh khí tại sao như vậy kích động, ngay từ đầu cho là hắn là không muốn mất đi ngươi cái này đại tài chủ. Hiện tại nhìn đến không phải dạng này, hắn là lo lắng nhà mình cửa hàng đóng cửa, sinh tồn không xuống. Nói tiếp, Diêu Bối Bối trên mặt lóe qua một vòng khó có thể phát giác tiêu dung, hiện tại nhìn đến, Phương Dịch vẫn còn có chút đầu não. Phương Dịch dừng lại một chút, đem liên quan tới Diêu Bối Bối tất cả ký ức ở não hải bên trong qua một lần. Có thể đem ta và tiểu bàn từ đồn công an mò đi ra, lại có thể nhường nhà trăm năm lao điếm đóng cửa, còn ở tại nơi này chờ độ cao để phòng địa phương, ngươi phụ thân. Phương Dịch lần thứ hai dừng lại, nếu là bản thân đã đoán đúng, như vậy Diêu Bối Bối gia đình bối cảnh cũng quá cứng rắn. Hắn hít sâu ngụm nước bọt sau, thân thể nghiêng về phía trước, nắm đấm nhỏ bé nắm, ngươi phụ thân không phải là thị trưởng A. Lời này vừa nói ra, Diêu Bối Bối cùng người lái xe đồng thời cười, không có lắc lắc đầu, cũng không có gật đầu, một mực đang cười. Phương Dịch không cách nào giải thích bọn họ tiếng cười thâm ý, cũng không có tâm tư đi đoán, chỉ có cảm giác liền là mình bị đuồng địch. Rất rõ ràng, Diêu Bối Bối một mực đang phòng bị hắn, hoặc có lẽ là Thủy Trung không tín nhiệm hắn, dù là mình là hảo tâm đến vì nàng phụ thân chữa bệnh. Biệt khuất, phẫn nộ cùng thất vọng cảm xúc tràn ngập nội tâm. Dừng xe, lão tử muốn đi. Phương Dịch hơi híp mắt lại, trầm mặt nói ra, nắm quyền dùng sức quá mạnh, khớp nối đều đang trắng bệnh. Hắn biểu lộ biến hóa một mực bị Diêu Bối Bối xuyên thấu qua kính chiếu hậu xem ở trong mắt, lo lắng hắn biết xúc động làm ra không lý trí hành vi, đành phải mở miệng giải thích, ngươi trông ngươi xem, kích động cái gì, ánh mắt đều muốn ăn người rồi. Bởi vì ngươi đang trêu chọc ta. Ngươi nghĩ nhiều, ta phụ thân không phải thị trưởng, là phó thị trưởng, trước đó không nói cũng đúng sợ ngươi có cái khác ý đồ. Phương Dịch nao nao, tuy sớm có trong lòng chuẩn bị, nhưng nghe được chính miệng thừa nhận vẫn là không khỏi tâm run một cái. Đi em gái ngươi có cái khác ý đồ. Lao tử tay và chân mọi thứ không thiếu, có thể đổ các ngươi cái gì, mẹ, thiểu năng trí tuệ. Phương Dịch nổi trận lôi đình, Diêu Bối Bối nếu không phải nữ, hắn đã sớm động thủ đánh người. Chương 22, xinh đẹp mụ mụ. Phương Dịch lần đầu đối Diêu Bối Bối báo nổi, một tiếng giận mắng sau trực tiếp đưa nàng trấn trụ. Lao tử dễ dàng à, làm chuyện tốt còn phải bị người hoài nghi, sợ ta biết rõ ngươi phụ thân là thị trưởng sau liền mưu đồ làm loạn, ta nhổ vào. Nghe cho kỹ. Ta Phương Dịch tuy nói đến từ tiểu địa phương, chưa thấy qua việc đời, nhưng ta đi được chính ngồi được vững, đừng tưởng rằng có thị trưởng cha, ta liền sẽ đuổi tới lĩnh bợ, nói cho ngươi, lão tử không thèm khát. Phương Dịch nói liên tục thật nhiều, có thể Thủy Trung không có gặp Diêu Bối Bối nói chuyện, ngược lại là người lái xe một mực ở bên cạnh đánh ha ha. Dựa vào, đại tiểu thư tính tình, rõ ràng làm sai còn không cho nói, khẳng định đang trong lòng chớ chú ta, muốn sống xé ta. Phương Dịch nhỏ giọng nói lầm bầm. Nghe vậy Diêu Bối Bối sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì đen, mấy lần muốn mở miệng đều nhịn được. Phương Dịch không biết, Diêu Bối Bối đã lớn như vậy lần thứ nhất bị người giáo huấn mặt đỏ tới mang thai, nàng không phải là không muốn phản bác, mà là không biết nên từ đâu mở miệng. Ở một ít thời điểm, nàng sắc thực biểu hiện quá hung, nhưng không có nghĩa là nàng là một cái không biết lý đàn bà đánh đá. Ở thị phi đúng sai, nàng vẫn có phân tức. Nghĩ đến ở tiệm thuốc, là Phương Dịch giúp nàng, vạch Trần Lâm Đại Phu dơ bẩn sắc mặt. Cũng đưa ra vì phụ thân trị liệu. Có thể bản thân như thế nào đối đãi Phương Dịch? Hung hổ dọa người lại lòng tràn đầy ngờ vực, cùng hắn so sánh, bản thân xác thực có chút ít bụng trường gà. Ngươi muốn thế nào? Diêu Bối Bối đứt quãng nói ra. Phương Dịch lông mày nhíu lại, thầm nói, ta muốn thế nào? Hẳn là ngươi cái này thị trưởng thiên kim muốn đem ta thế nào mới đúng chứ? Ta ở trong lòng cũng đã biết sai, gia hỏa này không phải là muốn để cho ta đối với hắn mở miệng nói xin lỗi đi, trời ạ. Ta làm sao mở được miệng a? Diêu Bối Bối muốn nói lại thôi, đứng ngồi bất an. Diêu Bối Bối những cái này động tác đều bị Phương Dịch xem ở trong mắt, hắn cũng từ đó đoán được nàng giờ phút này nội tâm hoạt động. Được rồi, hảo nam không cùng nữ đấu, rộng lượng một điểm. Ba cuối cùng Phương Dịch mở miệng nói, đừng cụ kết, tự mình làm không làm sai, trong lòng minh bạch liền tốt. Kỳ thật, Phương Dịch lời này là cho Diêu Bối Bối một cái bậc thang, trong lòng minh bạch liền tốt câu nói này tầng sâu hàm nghĩa nói là, biết sai liền tốt. Không cần nói ra. Diêu Bối Bối tư duy linh hoạt, nháy mắt liền minh bạch hắn ý tứ. Nếu như ngươi chữa khỏi ta phụ thân bệnh, ta nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi. Diêu Bối Bối cũng sửa lại, dựa theo trước kia, nàng đồng dạng sẽ dùng không buông tha ngươi hoặc cùng ngươi không xong lời uy hiếp Phương Dịch. Phương Dịch khoát khoát tay, đã không đồng ý cũng không phản đối. Gặp hai người đều yên tĩnh, người lái xe trên mặt lóe qua một vòng có thâm ý khác tiểu dung, hoan hỉ hoan ra, có ý tứ. Audi A6L tiến vào đại môn sau, chạy được hẹn 10 phút liền ngừng lại. Diêu Bối Bối ho nhẹ một tiếng, trong lòng đối cứng phát sinh sự tình bao nhiêu còn có chút để ý. Cái kia, chúng ta đến. Diêu Bối Bối nói xong cầm gói thuốc dẫn đầu mở ra cửa xe, Phương Dịch theo sát phía sau. Phương Dịch một mực đang đánh giá cảnh vật chung quanh, nơi này là công viên cùng đỉnh viện kết hợp, đường đi hai bên cũng là xanh um tươi tốt thụ mục, bốn mùa nở rộ tiên hoa, cho người trước mắt sáng lên. Hấp dẫn người ta nhất không chỉ là những cái này, mà là những cái kia phong cách khác lạ phòng ở. Phương Dịch tuy không tính là một cái kiến trúc nhà, nhưng đối một chút đặc điểm rõ ràng phòng ở cũng hơi có thể phân biệt ra được mấy loại đến, tỉ như thanh tỉnh xinh đẹp cách thức tiêu chuẩn, ngắn gọn đại khí đức thức, thanh nhã nhật thức. Nói tóm lại, nơi này phòng ở quá tốt nhìn. Ta lúc nào có thể ngủ lại dạng này phòng ở a, hâm mộ. Phương Dịch đưa tay sờ một cái bức tường, ánh mắt theo lấy ngón tay ở tường hơi rời động, một trận tang thương cùng lâu đời đập vào mặt. Cách. Phương Dịch lỗ tai khẽ động, vô ý thức hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, phát hiện bên tay trái cửa sắt bị người mở ra. Theo lấy cửa sắt rộng mở, một đầu đạp hồng sắc giày cao gót tuyết bạch chân ngọc trước hết nhất từ trong cửa bước ra, ngay sau đó một người mặc sườn xám nữ nhân dẫn vào tầm mắt. Cổ điển mỹ nữ. Phương Dịch ở trong lòng kinh hô một tiếng, ánh mắt không tự chủ được ở sườn xám phía trên nhiều dừng lại mấy giây. Tỉ mỉ sợi tổng hợp, độc đáo kết cấu, huyền chuyển hàm xúc tiểu dáng, trầm tĩnh lại mị hoặc, cổ điển bên trong lại lộ ra từng tia gợi cảm. Ánh mắt hướng lên trên, khi hắn nhìn thấy nữ nhân khuôn mặt lúc im bặt mà dừng, biểu lộ nao nao, hắn phát hiện một cái kỳ quái sự tình. Ta rất giống ở đâu gặp qua, là chương 23, tuổi trẻ, liền không đáng tin cậy. Là dáng dấp cùng Diêu Bối Bối rất giống nha. Vậy liền đúng, cái này hẳn là tỷ tỷ a. Phương Dịch thầm suy nghĩ, thế là nhếch miệng cười cười, điềm nhiên hỏi, tỷ tỷ tốt, ta là Phương Dịch. Tỷ, tỷ tỷ. Diêu Bối Bối sửng sốt, hiểu được sau, xấu hổ nói, ngươi hô bậy bạ gì, nàng là mẹ ta. Ngao ngao, nàng là mẹ ngươi. Mẹ. Phương Dịch kém chút nhảy dựng lên, biểu lộ hết sức khó xử. Bất quá Diêu Mẫu nghe được lời này, khoe miệng lại là lộ ra một tia ý cười, lộ ra 10 phần khai tâm. Dù sao bản thân cũng đã hơn 40 tuổi, nữ nhi cũng đã lên đại học, có thể bị người nhận thành nữ nhi tỷ tỷ, đây tuyệt đối là đối với nàng to lớn nhất tán dương. Nàng nhếch miệng lên, lộ ra một tia ấm thuần ý cười, tiểu hòa tử, ngươi là không tin sao? A, không không, ta, ngài, nàng. Phương Dịch ngôn ngữ hỗn loạn, đầu lưỡi thắt nút, thật sự là không biết bản thân nên nói cái gì, không biện pháp chỉ có thể dùng ánh mắt hướng Diêu Bối Bối cầu cứu. Diêu Bối Bối lườm hắn một cái, trong lòng im lặng, mới vừa rồi còn miệng lưỡi như lò xo, hiện tại lại nói năng lộn xộn, thật không có tiền đồ. Mẹ, ta cho ngài giới thiệu một cái. Diêu Bối Bối tiến lên, đứng ở trong hai người, đây là ta bằng hữu, Phương Dịch. Nói xong, lại xoay người xông Phương Dịch nói, đây là mẹ ta, ngươi kêu á gì là được. Phương Dịch nghĩ một lần nữa kéo về điểm ấn tượng, nhưng đến khỏe miệng lời nói, lại bởi vì đầu lưỡi một khoan khoái, sai kêu thành, mẹ. Ý thức được không đúng sau, Phương Dịch vội vàng đổi giọng, lại kém chút cắn được đầu lưỡi, a gì ngài, ngài khỏe. Phương Dịch kêu sai một tiếng không quan trọng, Trương Tân Linh nháy mắt suy nghĩ nhiều. Nàng chưa bao giờ gặp qua nữ nhi mang Nam Hải tử về nhà, hơn nữa Nam Hải còn như thế khẩn trương, lại là kêu mụ mụ. Hai người này ở giữa quan hệ khẳng định không đơn giản. Không tự chủ được liền nghĩ đến hai người là ở yêu đương, nếu không cũng sẽ không đi gần như vậy, càng sẽ không mang đến trong nhà đến. Nghĩ tới đây, nàng quay người xông Diêu Bối Bối nói, xú nha đầu, mang nam bằng hữu trở về, cũng không đề cập tới phía trước nói một tiếng. Đậu phộng, đậu phộng. Phương Dịch dùng hai cái đậu phộng đến biểu thị nội tâm nhận được mà kinh hãi. Có ý tứ gì, đem ta xem như Diêu Bối Bối nam bằng hữu? Ngươi nguyện ý. Lão tử còn không nguyện ý đây, nếu là mẫu bạo long làm như vậy bạn gái, ta tình nguyện chó mang. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng lắc lắc đầu, a gì, ngài hiểu lầm, ta và nàng chỉ là bằng hữu, một đinh điểm ý tứ kia đều không có. Diêu Bối Bối trông thấy Phương Dịch bộ này vội vàng rũ sạch quan hệ bộ dáng liền giận không chỗ phát tiết. Phương Dịch, em gái ngươi, ngươi lo lắng giải thích cái gì? Diêu Bối Bối cắn răng nghiến lợi đối Phương Dịch mắng. Nhưng nàng trương này miệng, Diêu mẫu càng thêm chần chờ, các ngươi đây là... A Di, là dạng này, ta theo Bối Bối không có một đinh điểm quan hệ, ta theo thúc thúc hắn chất nữ. Phương Dịch nói còn chưa dứt lời, liền bị một bao trung dược ngăn chặn miệng, ô ô. Trong miệng nói ra lời, thành mơ hồ không rõ tiếng ô ô. Mẹ, đừng nghe hắn nói mỏ, hắn là ta mời đến cho cha chị eo bệnh y sinh. Nghe được này, Trương Tân Linh rốt cục hiểu, đáy lòng nuối lòng khẩu khí. Phương Dịch tướng mạo thường thường, mặc quần áo phối hợp không có một tia phẩm vị, người như vậy xác thực không xứng với nhà mình nữ nhi. Có thể ngay sau đó cân nhắc tỉ mỉ một phen, trước mắt tiểu tử như thế tuổi trẻ liền có thể làm tới y sinh, không phải là lừa đảo a. Ta dựa vào, những cái này dược là cho ngươi cha chữa bệnh, ngươi nhét ta trong miệng làm gì? Phương Dịch mặt mũi tràn đầy nộ khí đem gói thuốc từ trong miệng lấy ra. Ai bảo ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo? Nhìn thấy hai người lại là ở đầy miệng dùm beng, Trương Tân Linh không khỏi nhíu mày. Bối Bối, ngươi im ngay, còn không nắm chặt đem khách nhân mời tiền đến. Nói xong, nàng liền cho nữ nhi cùng Phương Dịch tránh ra một con đường. Phương Dịch nhặt lên trên mặt đất gói thuốc, hướng về phía Diêu Bối Bối hừ một tiếng, sau đó thoải mái đi vào. Phòng ở bên trong, cũng là tân trung thức sửa sang phong cách, chọn bộ đồ dùng trong nhà đều là gỗ lim, thoạt nhìn đê điều, nhưng lại vô cùng xa hoa. Chương 24, ngươi là một cái người tốt. Phương Dịch từ trên ghế salon ngồi xuống, nhìn thấy trên bàn trà bày biện mấy phần tư liệu, thế là cười nói, tức là phòng khách lại là thư phòng, nhìn đến cha ngươi mỗi ngày đều rất bận bịu a. Diêu Bối Bối trong lòng trầm xuống, dùng đến oán hận ánh mắt nhìn đến bàn công tác. Liên là bởi vì công tác, phụ thân bệnh tình mới có thể càng thêm nghiêm trọng. Diêu Bối Bối cắn môi nói ra. Nàng không chỉ một lần nhìn thấy phụ thân cắn răng kiên trì công tác đến đêm khuya, đau thắt lưng đến lợi hại lúc chỉ có thể miệng lớn ăn thuốc giảm đau. Càng nghĩ càng đau lòng, Diêu Bối Bối trong mắt xuất hiện điểm điểm lệ quang, tức khắc nhường một bên Phương Dịch có chút không biết làm gì. Ngạch, ngươi ngược lại là đừng khóc ca. Đến, Phương Dịch ăn hoa quả. Đúng lúc này, chu cửa phòng bị đẩy ra, Trương Tân Linh bưng mâm đựng trái cây đi ra. Vì không cho mẫu thân lo lắng, Diêu Bối Bối lặng yên không một tiếng động lau nước mắt, sau đó khéo léo ngồi ở một bên. Phương Dịch há hốc mồm, muốn đối nàng an ủi một chút, có thể ngay trước Diêu Bối Bối mâu thân mặt lại không nói ra được miệng đến, dứt khoát coi như thôi. Trong lúc nhất thời, ba người người nào đều không nói chuyện, bầu không khí có chút kẻ ngắt. A Di, ta nghe Diêu Bối Bối nói, thúc thúc gần nhất thân thể tình huống không phải rất tốt. Phương Dịch há miệng, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Trương Tân Linh nhíu mày lại, trong lòng do dự muốn hay không cùng hắn nói. Tiểu tử này quá trẻ, rất dễ dàng cho người nghĩ đến câu nói kia, vẫn là câu nói kia. Ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức. Huống chi, hắn cho trị liệu, là mình trợ phụ, hơn nữa là ở nhiệm kỳ mới dạng này một cái thời khắc mẫn cảm. Tiểu Phương A, cảm ơn ngươi quan tâm, thúc thúc gần nhất tốt rất nhiều, không cần lo lắng. Dứt lời, nàng trừng một cái Diêu Bối Bối, nói, này nha đầu, làm sao lời gì đến trong miệng ngươi đều là như vậy khoa trương. Phương Dịch sững sờ, chợt hiểu nàng ý tứ, sắc mặt biến vô cùng khó xử. Nhân ra ý tứ rất rõ ràng. Không muốn để cho người trị. Nghe mẫu thân nói như vậy, Phương Dịch còn không có há miệng, Diêu Bối Bối dẫn đầu không nguyện ý, mẹ, Phương Dịch ở trên y thuật tạo nghệ rất cao, ngươi nhường hắn thử xem a. Nếu như đã mời tới, tại sao không thử nghiệm một cái đây? Diêu Bối Bối đối với Phương Dịch, vẫn có một tia tín nhiệm, bởi vì nàng minh bạch, đối phương không tất yếu đi lừa gạt bản thân, hoặc có lẽ là, từ một loại nào đó trên ý nghĩa rằng, hắn còn có cầu ở bản thân. Đi, ngươi không cần nói. Trương Tân Linh quả quyết cắt đứt nàng lời nói. Mẹ, ta tối hôm qua còn trông thấy phụ thân đau đầu đầy mồ hôi. Ngươi. Trương Tân Linh tức giận trừng Diêu Bối Bối một cái, dường như đang oán trách nàng nói đến quá nhiều. Cha ngươi mới vừa nằm xuống, chớ quấy rầy tỉnh hắn. Tiểu Phương ngươi nhìn, hôm nay thực sự không có ý tứ. Lại nói đến nơi đây, Phương Dịch há có thể không minh bạch nàng là có ý tứ gì. Lúng túng đứng dậy, nói, không có việc gì, dù sao ta cũng nhàn rỗi. Nói xong lời này. Hắn liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng hắn trong lòng, lại là vô cùng biệt khuất, bản thân hữu tâm làm việc tốt, lại là dán nhân ra mông lạnh. Không phải liền là xem thường người trẻ tuổi sao. Bản thân tuổi trẻ, liền nhất định không đáng tin. Cái gì tư tưởng? Phương Dịch rất phẫn nộ, cũng chỉ có Diêu Bối Bối biểu hiện, mới khiến hắn có chút thoải mái. Này nha đầu ngoài miệng nói không tin bản thân, có thể một mực đang vì bản thân dựa vào lý lẽ biện luận, mặc dù là vì phụ thân, nhưng hắn vẫn là cảm thấy rất thoải mái. Cũng chính là bởi vì cái này, hắn mới lại đi thời điểm, lặng yên đem dược lưu lại trên ghế salon. Diêu Bối Bối đem Phương Dịch đưa đến cửa ra vào, nàng một đường đều là cúi đầu, biểu lộ có chút không tự nhiên, dù sao, là nàng đem Phương Dịch mời tới. Kia, hôm nay xin lỗi, ta không nghĩ đến mẹ ta như vậy cố chấp. Phương Dịch cười cười, an ủi, không có việc gì, à đúng rồi, cái kia dược, ta cho ngươi lưu trên ghế salon, có cơ hội mà nói, ngươi có thể cho thúc thúc thử xem. Diêu Bối Bối cảm kích nhìn hắn một cái, nói một tiếng cảm tạ. Tạ ơn, ngươi là một cái người tốt. Ngậy! Đây là khen ta đây, hay là mắng ta? Phương Dịch xông nàng cười cười, nói, tốt, ta đi, gặp lại. Chương 25, thực lao dự đoán. Phương Dịch đi rồi, Diêu Bối Bối thất vọng mất mát hướng biệt thự đi. Nàng vẫn là nguyện ý tin tưởng Phương Dịch, nếu không cũng sẽ không cho hắn tới cửa cơ hội, có thể mẫu thân thái độ lại làm nàng có chút thất vọng. Ở trở về trên đường. Nàng cũng đã nghĩ kỹ, nhất định muốn tìm cơ hội làm cho phụ thân thử một chút cái kia dược, dùng cái này đến chứng minh Phương Dịch thực lực, cũng chứng minh bản thân ánh mắt. Chỉ là, làm nàng chạy tới biệt thự thời điểm, lại nhìn thấy mẫu thân cầm dược chuẩn bị hướng trong thùng rác ném. Mẹ, ngươi muốn làm cái gì? Nàng bước nhanh xông lên phía trước, đoạt lấy mẫu thân trong tay dược, cái này không thể ném. Không ném, không ném ngươi còn cần sao? Trương Tân Linh trường Diêu Bối Bối một cái, ngự trọng tâm trường nói, nữ nhi à. Cha ngươi hiện tại ở vào mẫn cảm thời kỳ, cũng không thể ai cũng nói cho a. Mẹ, ta biết rõ ba ba ở vào phi thường thời kỳ, lúc này mới ý nghĩ giúp hắn chữa cho tốt bệnh a.
Bối bối, ta lời ngươi làm sao nghe không vào đây, dược này lai lịch không biết, một phần vạn ngươi phụ thân uống xảy ra vấn đề làm sao bây giờ.
Nhanh đem nó cho ta, để cho ta xử lý.
Trương Tân Linh gấp giọng nói ra.
Nàng lo lắng không phải không có lý, trước mắt xã hội lòng người khó dò, lại tăng thêm Diêu Bối Bối phụ thân thân phận đặc thù, khó tránh khỏi sẽ khiến một chút dụng ý khó dò người chú ý.
Diêu Bối Bối lại là nắm chặt dược không cho nàng, xử lý được, ngươi giao cho ta đi xử lý.
Nói xong, nàng ôm lấy dược, đông 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 lên lầu.
Bởi vì một bao dược, Diêu gia cũng đã phát sinh nội loạn, nhưng mà tất cả những thứ này, lại là Phương Dịch không biết.
Lúc này hắn đang mặt mũi tràn đầy nộ khí hướng trạm xe buýt bài đi.
Trên mặt đất lo nước, cục đá thậm chí là thùng rác đều thành hắn phát tiết đối tượng.
Nhìn chuẩn một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay hòn đá, Phương Dịch không hề nghĩ ngợi đến liền đối nó một cước đá ra.
Bành!
Thạch đầu ngược lại cũng bay ra ngoài, có thể lại nhìn Phương Dịch, chân sau chạm đất, mở miệng trách móc ngày lấy.
Mẹ nó, thạch đầu cũng cùng ta qua không nổi, lão tử ngón chân A, đau chết.
Phương Dịch ở trên đường không để ý hình tượng hùng hùng hổ hổ, thậm chí đều có nghĩ tới, không bằng trực tiếp đi tìm Tân Hầu Tử. Không quan tâm cũng không có việc gì, gặp mặt trước đánh một trận, đem trong lòng biệt khuất toàn bộ phát tiết ra ngoài. Trở lại phòng thuê thời điểm, đã là giữa trưa hơn 2 giờ. Mấy giờ chưa ăn cơm, Phương Dịch liền cũng đã đói đến con mắt đều tái rồi.
Vung xuống bao, hắn liền trực tiếp vọt vào phòng bếp.
Chết đói lao tử.
Cũng bất kể là sinh hay là quen, chỉ cần có thể ăn, Phương Dịch liền hướng trong miệng nhét.
Một phút sau, phòng bếp tất cả có thể ăn cái gì cũng bị Phương Dịch quét sạch.
Vô vô bụng. Phương Dịch lý do vị tận ra phòng bếp.
Nằm ở trên ghế salon, hắn nghiêm túc hồi tưởng lên hôm nay phát sinh sự tình.
Hắn hảo tâm hảo ý, lại là dán nhân ra mông lạnh, ai, bản thân thực sự là tìm phiền phức a.
Hắn ở trong lòng âm thầm thề, này Diêu gia về sau lại tìm chính mình, tuyệt đối không để ý tới bọn họ.
Thiếu niên lang, ngươi nếu không phải quên thứ gì.
Lúc này, trong đầu thực lao thanh âm đột nhiên vang lên.
Quên cái gì?
Phương Dịch sững sờ, chợt sờ một cái túi quần, Dược Phương. Điện thoại, túi tiền đều ở à, Thực Lão, ngài có ý tứ gì?
Ngươi lại hảo hảo ngấp lại.
Thực Lão kiên nhẫn nói ra.
Ngạch, không có cái gì.
Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên kịp phản ứng, ta đi.
Ta làm sao đem việc này quên đi a? Này đầu óc, thực sự là phế đi.
Bản thân đúng là quên đem dược tài mang về đến.
Lúc này hắn mới nhớ tới, tiền mình chỉ đủ mua một phần, mà vừa vặn một phần kia cho Diêu Bối Bối.
Lúc ấy còn nghĩ, nhường Diêu Bối Bối cho mình một chút tiền. Tốt lại đi mua một phần, có thể liên tiếp sự tình, lại là nhường hắn đem sự tình quên mất sạch sẽ.
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là cảm thấy quên đi thôi, coi như làm việc tốt, lưu ở nhà nàng, khả năng bị như rác ném đi, nhưng vạn nhất dùng đây.
Mà liên ở lúc này, thao thiết cười cười, nói, thiếu niên lang, không được xoắn suýt trước mắt, này, có lẽ liền là người cơ duyên.
Cơ duyên?
Phương Dịch không hiểu ra sao.
Có ý tứ gì?
Ngài còn có thể dự toán tương lai.
Phương Dịch trước mắt sáng lên. Thật nếu dạng này, nhường Thực Lao tính toán bản thân bao nhiêu tuổi có thể kết hôn, lúc nào có thể nắm giữ thuộc về bản thân phòng ở cùng xe.
Thực Lao chỉ dùng 4 chữ liền ngăn chặn Phương Dịch mà nói, thuận theo thiên ý à, nên có, ngươi đều sẽ nắm giữ.
Nói xong, hắn liền trầm mặc cho Phương Dịch thế nào kêu gọi, đều không còn xuất hiện.
Chương 26, lời đồn nổi lên bốn phía.
Ba đối với thao thiết, Phương Dịch cũng là bất đắc dĩ, luôn luôn xuất quỷ nhập thần xuất hiện, mà lại nói một đống mạc danh kỳ diệu lời.
Dùng đến hắn thời điểm A, không xuất hiện, không cần, sau đó lại đi ra.
Đối với hắn, Phương Dịch thực sự là vừa yêu vừa hận A.
Dược tài quên cầm, Phương Dịch chỉ có thể khổ hề hề lại đi một chuyến trong thành phố, về phần tiền, chỉ có thể cho Mã Tiểu Khiêu mượn.
Nợ nhiều không áp thân, dù sao cũng đã mượn nhiều như vậy, không sợ lại nhiều mượn chút.
Mua xong dược tài trở về, trời cũng đã hoàn toàn đen, Phương Dịch trong lòng may mắn có Thực Lao nhắc nhở, nếu không bản thân khai trường kế hoạch, lại muốn đẩy sau.
Chỉ là, khi hắn đem dược tài trải ở trên mặt bàn, lại là phát hiện vấn đề lớn.
Đậu phộng, thiếu đi gà ác.
Phương Dịch vỗ đầu một cái, cảm giác hôm nay đều để Diêu Bối Bối một nhà khí hồ đồ rồi, chuyện gì đều nhớ không được.
Phương Dịch uống chén nước ăn ủi, bắt đầu suy nghĩ cách đối phó, còn nhớ rõ chợ bán thức ăn có giết gà cửa hàng, liền là không biết cái giờ này đóng cửa sao.
Được rồi, đi đụng tìm vận may đi.
Nghĩ tới đây, hắn không chần chờ nữa, sau khi rửa mặt, liền vội vàng hướng về mục tiêu địa điểm tiến đến.
Phương Dịch cả một ngày đều ở nội thành bận rộn, nhưng chính là một ngày này không ở, toàn bộ Diêu gia thôn đều bắt đầu lưu truyền hắn lời đồn.
Mà lời đồn đầu nguồn chính là Tân Hầu Tử.
Ở trong một ngày này, hắn xuất hiện ở vô số địa phương,
chợ bán thức ăn, phố hàng rong, cùng các bà bác khiêu vũ quảng trường nhỏ.
Đại nương, ta theo ngươi nói à, này Phương Dịch à, cũng không phải vật gì tốt, cái thôn kia thư ký nhà khuê nữ biết rõ không?
Đại học sinh, bị hắn cho trả đạp rồi.
Ngày ấy, ta tận mắt nhìn thấy bọn họ từ trong rừng cây nhỏ đi ra, lúc ấy khuôn mặt nàng vẫn là đỏ lên đây.
Nông thôn phụ nữ môn, lúc đầu yêu thích bắt quái, nghe hắn vừa nói như thế, tức khắc hứng thú, thật giả.
Ngươi tận mắt nhìn thấy.
Ta tự nhiên là tận mắt nhìn thấy à, ta chỉ là cùng ngươi nói, ngươi có thể ngàn vạn đừng nói ra ngoài à.
Vậy khẳng định à.
Nhóm đàn bà con gái ngày thường liền không sao làm, to lớn nhất yêu thích liền là thảo luận Trương gia trưởng Lý Giang ngắn, nghe tin tức này sau, lại còn nhịn xuống không nói, kết quả là, không ra nữa ngày, đầu đường cuối ngõ đều bắt đầu nói đến chuyện này.
Ta theo ngươi nói cái bí mật, ngươi ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài à, cái kia Phương gia tiểu tử à, cùng cái kia thư ký nhà khuê nữ nhặt được à, ta tận mắt nhìn thấy bọn họ từ nhà khách đi ra.
Vậy còn là giả, nhất định là thật, kia Tú Phân Tẩu còn nói nhìn thấy bọn họ từ đất cao lương đi ra đây.
Thực sự là biết người biết mặt không biết lòng à, không nghĩ đến cô nàng này như thế không biết liêm sỉ.
Ai, hiện tại người trẻ tuổi à.
Vẹn vẹn một ngày thời gian, toàn bộ Diêu gia thôn liền mọi người đều biết, không những như thế, không ít những thôn khác, cũng chậm rãi bắt đầu nghe nói.
Mà kẻ khởi xướng Tân Hầu Tử, nghe được khắp nơi đều có người ở đàm luận, trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, Phương Dịch ra Phương Dịch, lao tử không chiếm được đồ vật, ngươi cũng đừng hòng lấy được.
Một bên khác,
Phương Dịch vẻ mặt đưa đám nhìn xem đại môn gấp tỏa sát gà cửa hàng, trong lòng có chút nhớ khóc, mẹ nó à, làm gì đóng cửa sớm như vậy, còn có mở cửa không?
Không muốn kiếm tiền sao?
Lỗ thai hắn gần sát cửa quấn, có thể mơ hồ nghe thấy bên trong truyền đến vẫy cánh tốc tốc tiếng.
Hắn hưu tâm rời đi, có thể nghe được bên trong thanh âm sau, trong lòng vừa nhột ngứa, cái này không có thể một chuyến tay không a.
Nhìn quanh bốn phía không có phát hiện camera, cũng không có phát hiện những người khác, thế là Phương Dịch xoa xoa trong lòng bàn tay mồ hôi, thầm nghĩ, liền lần này, cửa hàng lao bản quá nhiều lý giải a.
Hắn cắn răng một cái, ôm lấy một khối mặt tiền cửa hàng bên cạnh một khối tảng đá lớn, hướng về phía cửa cuốn khóa lại đập tới.
Đông đông đông.
Gõ thanh âm ở an tĩnh trong hoàn cảnh như kinh lôi đồng dạng, dọa đến Phương Dịch gõ một cái liền ngừng, khẩn trương nhìn quanh bốn phía, sợ bị người phát hiện.
Lão bản thật xin lỗi à, ta cũng là không chiêu mới dạng này, yên tâm, ta nhất định sẽ đem đổi khóa tiền cho ngươi.
Ngay sau đó Phương Dịch sử xuất toàn thân khí lực, cao dơ lên hòn đá mãnh liệt nện xuống đến.
Bành!
Cách!
Hòn đá vỡ thành ba cánh, kém chút nện vào Phương Dịch chân, lại nhìn cửa cuốn khóa, đã bị đập ra, cửa cuốn phía dưới cũng mở ra một đường nhỏ.
Phốc phốc phốc.
Cửa hàng bên trong gà bị kinh sợ, bị điên một dạng phe phẩy cánh, gây mùi khó ngửi cất gà vị, kém chút nhường Phương Dịch đem mới vừa ăn đồ ăn phun ra.
Đều mẹ nó thành thật một chút, lao tử cũng không phải con trồn.
Phương Dịch hung dữ nói ra, kỳ thật ở những cái này mắt gà bên trong, Phương Dịch so con trồn còn đáng sợ, chí ít con trồn sẽ không phá cửa.
Đi ngươi.
Phương Dịch cấp tốc kéo cửa cuốn, một tay nắm lỗ mũi, đỉnh lấy số khí huân thiên cất gà vị vọt vào.
Ước chừng qua 10 phút. Toàn thân lông gà Phương Dịch từ bên trong vọt ra, trong tay xách ngược lấy một đầu điên cuồng dây rùa gà ác.
Phi.
Phương Dịch đem khỏe miệng lông gà phun ra, hùng hùng hổ hổ nói ra, nhà này gà cửa hàng lão bản có bệnh à, đem gà ác cùng gà thịt nhốt cùng một chỗ, mệt chết lão tử.
Nói vì phát tiết Phương Dịch hướng về phía gà ác đầu hung hăng vô mấy lần, hắc, còn phải sát, cùng một nhóm gà mái nhốt trả lại hết không thoải mái đủ đúng không?
Gà ác phảng phất có thể nghe hiểu Phương Dịch mà nói, hai cánh triển khai liều mạng quạt. Còn không ngừng dùng mỏ gà mổ hắn chân.
Cảm giác được đầu gối truyền đến đau đớn, Phương Dịch rút ra đai lưng đem gà ác trói thật chặt, ném ở trên mặt đất.
"Tiểu tử, có bản sự ngươi bay a."
Phương Dịch nhổ một ngụm, quay người đem cửa cuốn kéo xuống tới, từ trong túi lấy ra 300 khối tiền nhét đi vào.
"Lão bản ngươi đừng nóng giận, ta liền chút tiền ấy, hẳn là đủ ngươi dùng."
"Nhiều mà nói, cũng không cần tìm."
Nói xong Phương Dịch cầm lấy trên mặt đất gà ác liền đi.
Chương 27: Dựa phương thần kỳ hiệu quả trị liệu.
Phương Dịch để trần hai cánh tay, áo trở thành đai lưng quấn ở trên lưng, trên tay dẫn theo gà ác, nhìn từ đằng xa rất giống một thổ phỉ.
Kê ca, đây chính là ăn cùng bị ăn cạnh tranh phát tắc, đời sau làm cá nhân A.
Hắn nghiêm trang đối gà ác nói ra, cũng mặc kệ gà có thể hay không nghe hiểu tiếng người.
Từ chợ bán thức ăn trở về cũng đã 10 giờ hơn, trước đó ở bên ngoài hóng mát những cái kia trung niên phụ nữ sớm đã đều về tất cả, toàn bộ đường phố chỉ có hắn tiện tay bên trong gà ác.
Không có những người khác. Phương Dịch cũng không lo lắng gà ác bị người đánh cắp đi, đưa nó thoải mái ném tới góc tường bên cạnh.
Trung thực ở đây chờ, ta lên lâu lấy cho người ăn ngon.
Phương Dịch nói xong quay người rời đi, trên mặt hiện ra một vòng ý vị sâu xa tiếu dung.
Ước chừng qua 5 phút, Phương Dịch chắp tay sau lưng sải bước đi tới, biểu hiện trên mặt tuy nói lại cười, có thể thấy thế nào đều giống như có âm mưu. Gã ác dùng đến kinh khủng ánh mắt nhìn xem Phương Dịch, mấy lần muốn đứng lên đều không thành công.
Hắc hắc, đừng sợ hãi, ta sẽ không để ngươi chết vô ích, sẽ trân quý ngươi mỗi một khối thịt.
Phương Dịch nói xong vụ từ sau lưng xuất ra một thanh sáng loáng dao phay, ở trong sáng dưới ánh trăng lập lòe xuất ra đạo đạo hàn quang. Gã ác trông thấy dao phay liền ý thức được bản thân hạ tràng, cổ co rụt lại, phát ra cục thanh âm, đồng thời lông gà bành trướng, trên mặt đất run lẩy bẩy. Giết gà đối với Phương Dịch tới nói là việc rất nhỏ, trước kia trong nhà thường xuyên nói, hắn chỉ có thể đi theo phụ thân lên núi chơi gái, dần già cũng liền học xong giết gà. Phương Dịch không còn chậm trễ, trước đem dao phay đeo ở hông, một bước tiến lên dùng tay phải bắt lấy đùi gà xách ngược, tay trái cấp tốc giải khai gà trên người đai lưng, ở nó với cánh một sát tay trái bắt lấy hai cánh cánh.
Phi, lông gà đều vào ta trong miệng, ngươi thành thật một chút.
Phương Dịch tâm hung ác, trái ngón trỏ ôm lấy gà cái cổ khiến cho nó cổ có thể bại lộ ở bên ngoài, cũng thuận tiện động đao cắt đứt. Theo lấy tay phải buông ra đùi gà, gà ác móng nuốt ở không trung điên cuồng đạp, làm lấy cuối cùng dãy rủa. Một đạo hàn quang lóe qua, máu tươi dâng trào mà ra, gà ác bị Phương Dịch treo ngược ở một khỏa lệch ra cái cổ trên cây. Đây là, gà ác sẽ từng đợt run rẩy, dãy rủa, vừa vặn càng là dạng này, máu chảy cũng liền càng nhanh. Thẳng đến đỉnh chỉ bất động Phương Dịch mới đưa nó xách về nhà, nóng lông đi nội tạng, cuối cùng cắt khối, thả một bên giữ sẵn. Tay làm hàm nhai vinh quang nhất. Phương Dịch vừa vội vàng sống bên an ủi bản thân, trà sắt đem trên đầu mồ hôi, không lo được nghỉ ngơi liền bắt đầu chuẩn bị nấu chung dược. Ngay ở Phương Dịch muốn đem chung dược vào nồi lúc đột nhiên dừng lại. Dược phương phía trên chỉ là nói chế biến cần thiết chung dược, nhưng hắn cho tới bây giờ không có sống qua chung dược, căn bản không biết nên như thế nào ra tay, càng không biết có cái gì giảng cứu. Bất đắc dĩ, Phương Dịch chỉ có thể hướng Thực Lao thỉnh giáo, thế nhưng không nói rõ, hắc hắc, Thực Lao, ngài ăn nhiều tứ phương, nhưng cái này dược tài trong mắt người khẳng định một văn không đáng a. Hai người tâm ý tương thông, Thực Lao nháy mắt minh bạch Phương Dịch tí đồ. Thiếu niên lang, nói thằng A, có phải hay không không hiểu được như thế nào nấu chung dược. Bị Thực Lao một câu nói toạc ra, Phương Dịch mặt lộ xấu hổ, ngượng ngùng nói, đúng vậy à, ngài cũng ta điểm này bản sự, miễn cường có thể giết gà, sao cái nhà thường đồ ăn. Trung dược lại chưa bao giờ tiếp xúc qua. Không làm khó ngươi, theo ta nói làm a. Thực Lao bất đắc dĩ nói ra. Phương Dịch giống như là bắt đến cứu mạng rơm dạ đồng dạng, tập trung lực chú ý nghe Thực Lao an bài. Đem trung dược để vào nồi đất, thêm nước cho đến khắp qua trung dược. Ước chừng 20 phút, trong lúc đó thỉnh thoảng dùng quấy bồng quấy. Chương 28, thuốc đắng giã tật. Phương Dịch một chút đều không dám lười biếng, ngồi ở nồi đất phía trước nhìn xem biểu hiện, xác định một giây không kém. Vừa vặn 20 phút sau mới tiến hành bước kế tiếp. Trung dược ngâm tốt, ứng Thực Lao an bài, trước dùng đại hỏa lại chuyển thành lửa nhỏ, cảm giác không sai biệt lắm, đem trước đó cắt gọn gà ác hối, để vào nồi đất. Ước chừng nửa giờ sau, tất cả giải quyết. Một đạo gà gáy từ ngoài cửa sổ truyền đến, Phương Dịch vô ý thức quay đầu nhìn xuống ngoài cửa sổ, mới lên thái dương thả bắn ra một sợi ôn hòa quang mang. Trôi qua thật nhanh, trời đều đã sáng. Phương Dịch thư giãn chút sống lưng, cảm giác mệt mỏi cấp tốc bao phủ toàn thân. Đầu nặng, mắt làm, khỏi sách nhiều khó chịu. Tranh thủ thời gian uống ngủ ngon cảm giác, lập tức liền muốn không chống đỡ sức lực. Nói xong Phương Dịch hít sâu một hơi, đắng chắt trung dược vị bên trong trộn lẫn lấy từng tia mùi thịt, cho người không nhịn được muốn nhấm nháp một phen. Thực Lao dược phương, để cho ta tới nhìn xem có bao thần kỳ. Phương Dịch đầy cõi lòng mong đợi bưng lên cái bàn trung dược, bất quá lại không có nóng lòng uống xong, mà là phản phản phục phục nhìn một lần, ngoại trừ mùi không có truyền thống trung dược đắng như vậy bên ngoài. Cũng không có mặt khác biến hóa. Thật có thể có dùng. Phương Dịch bán tín bán nghi đem bắt bên tới gần miệng, trước dùng đầu lưỡi cảm giác một cái. Ngọt bên trong hơi chát, ngay sau đó cảm giác được một cỗ nồng hậu dày đặc vận vị. Phương Dịch tăng nhanh tốc độ, càng uống vào càng khổ. Đến cuối cùng đều có chút ít dùng ngôn ngữ hình dung, chỉ muốn tranh thủ thời gian uống xong. Hô! Mẹ ta a! Phương Dịch miệng mắt mũi vặn làm một đoàn, đầu lưỡi sớm đã chết lặng. Liền xem như cầm đao khung ta trên cổ cũng đừng muốn cho ta uống nữa. Phương Dịch phía trước một giây mới vừa nói xong cũng chú ý tới trong chén gà ác thịt, vừa biến mất muốn ăn lần thứ hai xuất hiện. Trung dược có thể không uống, thịt gà nhất định phải ăn, cũng coi như xứng đáng kê ca. Phương Dịch liếm động chút đầu lưỡi, cũng không cần đũa tay không cầm lấy thịt gà liền ném vào trong miệng. Thịt gà vào miệng tan đi, Phương Dịch trước mắt sáng lên, ngon cùng đắng chát va chạm, cho người dư vị vô tận, thậm chí ngay cả xương cốt đều không phương ra. Ăn ngon, ăn ngon. Phương Dịch trực tiếp đem trong nồi cắt tất cả gà ác thịt mò đi ra, miệng lớn cắn ăn. Hô. Phương Dịch phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài một trận thanh lương. Thể nội phảng phất có một tuyến nhãn, liên tục không ngừng lực lượng từ trong con suối tuôn ra, mới vừa rồi còn khốn muốn chết, bây giờ lại cũng không có mảy may bối rối. Thần kỳ nhất sự tình, trước đó cùng Tân Hầu Tử đánh nhau thụ thương địa phương, giờ phút này cũng cảm giác không thấy đau đớn. Đậu phộng, thực sự là thần kỳ a. Phương Dịch cảm giác có lực không sử dụng ra được đến, nằm dưới mặt đất một hơi làm trên trăm chống đẩy. Còn cảm thấy không thoải mái, hắn làm lên nằm gập bụng, ràng co một giờ mới an tĩnh lại. Giờ phút này Phương Dịch mồ hôi đầm địa, giống như là tắm rửa qua một dạng. Thực lão, ngươi cái này dược phương quá ngưu bức, ta Phương Dịch xem như phục, về sau ngài nói cái gì ta liền nghe cái gì. Phương Dịch lòng tràn đầy vui vẻ nói ra. Thực lão mang theo ý cười nói, thật sự. Phương Dịch chém đinh chặt sắt mà nói ra, hắn hiện tại liền là thực lão fan hâm mộ. Thực lão bây giờ có thể xuất ra một cái có kỳ hiệu dược phương, về sau không chừng còn có thể xuất ra cái gì càng thêm thần kỳ đồ vật. Cho nên nói, thực lão cây đại thụ này, nhất định phải hảo hảo ôm lấy. Đang lúc hắn rào rạt đắc ý lúc, thực lão một câu kem chút nhường hắn khóc đi ra, đem trong nồi cắt còn lại dược thang, toàn bộ uống hết, chớ lãng phí. Phương Dịch hít sâu ngụm nước bọn, sắc mặt xoát một cái trắng, ngài này nói đùa có thể một chút đều không buồn cười. Thực lão không có đáp lời, Phương Dịch khỏe miệng co giật, hướng về phía miệng rút một bàn tay, gọi ta lanh mồm lanh miệng, đáng đời. Chương 29, không thích thục nữ. Phương Dịch vẻ mặt đau khổ ngồi ở trên ghế salon, hai tay bên trong bưng lấy một bát thanh thủy, duỗi dài đầu lưỡi để vào trong chén ngâm hơn nửa ngày mới thu hồi, mập mờ không do nói ra, nhưng cái này trung dược thực sự là muốn ta mệnh. Nằm ở trên giường, Phương Dịch rốt cuộc không muốn đụng kia trung dược. Mà ở dược lực tác dụng dưới, hắn rất nhanh ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Phương Dịch còn chưa tỉnh ngủ, liền bị một trận phiền lòng tiếng điện thoại di động đánh thức, sờ lên xem xét, đúng là Mã Tiểu Khiêu gọi điện thoại tới. Uy, bàn tử, có việc gì thế? Hơn nửa đêm gọi điện thoại tới, Phương Dịch hơi có chút khó chịu. Người ở đâu đây? Ở nhà A, thế nào? Phương Dịch phát giác được hắn cảm xúc có chút không thích hợp. A, ngươi ở nhà liền yên tâm đi. Mẹ nó, không có việc gì ngươi nhất kinh nhất xạ làm gì. Bàn tử cười hắc, can tử tối hôm qua điện thoại cho ngươi, khá tốt mười mấy cái điện thoại cũng không tìm tới ngươi, thế là liền đánh cho ta. Phương Dịch khẽ giật mình, nhớ tới tối hôm qua bận rộn thời điểm. Điện thoại mở phải là kiểu chấn động. Can tử tìm ta làm cái gì? Phương Dịch có chút không minh bạch, bây giờ quán đồ nướng còn không có mở nghiệp, không có lý do tìm chính mình à. Ai, tiểu tử này muốn từ trước, ta nghe hắn ý tứ nói là, quán đồ nướng lập tức liền muốn đóng cửa, hắn cũng dậy không đến tiền, còn không bằng đi tìm xem phương pháp khác. Bàn tử bất đắc dĩ nói. Kỳ thật cũng không trách can tử bỏ đá xuống giếng, đi ra làm công không phải đều là vì tiền nha, sinh ý đều muốn đóng cửa. Nhân gia khẳng định không thể lưu ở nơi này lãng phí thời gian. Bàn tử biết rõ Phương Dịch tính tình, lo lắng hắn biết vừa xung động, lại đem can tử đánh. Phương Dịch trong mắt hơi híp, được rồi, đi trong tiệm lại nói. Cúp điện thoại, Phương Dịch thư giãn chút lưng mỏi, hảo hảo tắm rửa một cái, thay đổi quần áo mới đi ra ngoài. Phương Dịch mới vừa đi ra ngoài không đi mấy bước, liền cảm giác đám kia gia đình phụ nữ ở sau lưng đối với hắn chỉ điểm điểm. Ta cho các ngươi nói à, liền nhà của ta kia khách trọ tiểu Phương. Quá không biết xấu hổ, cái kia bạn gái nhỏ các ngươi đều gặp qua chưa, trước mấy ngày còn tới qua đây. Hơi mập nữ nhân đệ thấp thanh âm đối mấy người tỉ muội nói ra. Mấy người nhẹ gật đầu, biểu thị các nàng đều gặp qua Diêu Nhã. Giữa ban ngày cùng Tiểu Phương ở trong rừng cây nhỏ làm loại chuyện đó, lá gan quá lớn. Hơi mập nữ nhân chém đinh chặt sắt mà nói ra, liền cùng bản thân tận mắt gặp qua một dạng. Thật sao? Ta ngay từ đầu còn cảm thấy kia tiểu cô nương rất rụt rè, thật không nghĩ đến có thể làm được loại này sự tình. Đi, đừng nói, hắn lại nhìn chúng ta đây. Hơi mập nữ nhân dư quang đúng lúc quét đến Phương Dịch, tức khắc đã ngừng lại miệng. Phương Dịch cảm giác được các nàng đang nói chuyện bản thân, về phần cụ thể trò chuyện cái gì, vậy liền không biết được. Chẳng lẽ các nàng bị bản thân sắc đẹp làm cho mê hoặc? Phương Dịch một cái giật mình, lông tơ đều dựng đứng lên, hắn cũng không phải một cái người tùy tiện. Đám này nặng khẩu vị thuộc nữ, vẫn là lưu cho bọn hắn nhà mình nam nhân A. Mà liền ở lúc này, một cái đâm đầu đi tới bác gái dừng lại bước chân, cười tủm tỉm nói, Tiểu Phương A, như thế đã sớm ra ngoài. Cái này hơi mập nữ nhân là Phương Dịch chủ thuê nhà lão bà, thường xuyên ở nhà cãi nhau, mà bà chủ nhà mỗi lần đều mắng lao công là phế vật, không còn dùng được. Ta thượng đế, lao ra à, nàng sẽ không đối ta có ý tư à, Phương Dịch thầm kêu hỏng bét, nhưng theo lễ phép, vẫn là đơn giản đáp lại hai câu, đúng vậy à, trong tiệm có một đống sự tình, phải đi nhìn xem. Nói xong lúng túng hơn. Hắn không biết tiếp theo câu nói cái gì, ngài ăn cơm đi. Lao ra ngài công đi. Đang lúc Phương Dịch không biết làm sao lúc, đầu phố truyền đến bánh xe âm thanh, ngay sau đó một cỗ bạch sắc BMW V5 lái đến đầu ngõ. Cửa sổ xe hạ thấp, bàn tử cực đại đầu xuất hiện ở trong xe, còn hình người dáng người mang theo kính râm. "Ta đi trước a, ngài chậm trò chuyện." Nói Phương Dịch cùng chạy trốn dường như, trực tiếp chui vào bàn tử trong xe. Bàn tử lại không đi vội vã, mà là dùng thẩm vấn ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Dịch nói, "Chuyện gì xảy ra?" Một hồi cao hứng một hồi bối rối, "Trộm hắn tử." Lan một bên, ta to lớn các lao ra trộm cái gì hắn tử, là đám kia gia đình phụ nữ, từ tối hôm qua bắt đầu ngay ở ta phía sau khe khẽ bàn luận, khỏi sách nhiều chán ghét. Không nghĩ đến ngươi mị lực lớn như vậy, đều có thể hấp dẫn gia đình phụ nữ, bội phục bội phục. Phương Dịch tức giận đến nghiến răng, cầu thí mị lực, ta nhưng đối thuộc nữ không có hứng thú. Ngươi không có hứng thú, ta coi à, ngươi nơi nào còn trống không phòng ở à, cũng cho ta đến một gian. Lan. Vài phút sau, Phương Dịch cùng bản tử là đến cửa tiệm. Bởi vì là ban ngày, trong tiệm không có người nào, chỉ có can tử một người phòng thủ. Tỉnh, làm cái gì mộng đẹp, chảy nước miếng đều chảy đầy đất. Bàn tử tiến lên, đem ghé vào trên bàn làm lấy mộng đẹp can tử đánh thức. Ai vậy? Can tử đang mộng lấy cưới vợ đây, lập tức liền muốn lúc bái đường bị người đánh thức, trong lòng khỏi sách nhiều không thoải mái, chỉ là, khi hắn dư quang liếc về Phương Dịch thời điểm, sắc mặt nháy mắt thay đổi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, tất chó. Dịch ca, ngài tới rồi. Nhìn thấy Phương Dịch, can tử biểu lộ trở nên có chút không quá tự nhiên. Liên là bởi vì sợ xấu hổ, lúc này mới gọi điện thoại cùng Phương Dịch sách từ trước, không nghĩ đến vẫn là chạm mặt. Nghe nói ngươi nghĩ từ trước. Phương Dịch nhìn xem hắn, cười tủm tỉm nói. Ta can tử đỏ mặt, ấp úng nói không ra lời đến. Nói đến, Phương Dịch đối với hắn coi như không tệ. Tiền lương so xung quanh mấy nhà quán đồ nướng phục vụ viên đều cao, hơn nữa Phương Dịch cùng bản tử cũng cho tới bây giờ không đem hắn xem như thủ hạ tùy ý sai xử, dạng này hoàn cảnh làm việc hắn cũng yêu thích. Nhưng là hắn liền sợ quán đồ nướng đóng cửa, liền tiền lương đều lấy không được. Hắn cúi đầu, trong lòng do dự, mà liền ở lúc này, hắn cảm giác bả vai trầm xuống, ngẩng đầu, phát hiện là Mã Tiểu Khiêu. Can tử, ngươi từ trước trước đó thả thả à, giảng thật, chúng ta một mực cầm ngươi coi bằng hữu. Ngươi liền xem như giúp hai anh em chúng ta một chuyện, lưu thêm một đoạn thời gian. Nghe được lời này, can tử ở trong lòng suy nghĩ. Lưu lại làm công cùng giúp một chút, ý tứ một dạng, có thể cho người ta cảm giác khác nhiều, người trước giống như là lao tử quan hệ, cái sau thì càng giống là bằng hữu quan hệ. Lại giả thuyết, hắn ngựa Tiểu Khiêu trong nhà là mở nhà máy, đây là mọi người đều biết, hắn mở quán đồ nướng, hoàn toàn là muốn giúp sấn Phương Dịch. Đây là một nhà có tình có nghĩa cửa hàng, nghĩ tới đây. Trong lòng của hắn một phiến sáng rực. Mà liên ở lúc này, Mã Tiểu Khiêu lại mở miệng. Lại đến trên đường, Phương Dịch nói cho ta, chờ làm ăn khá làm kiện thứ nhất sự tình liền là tăng lương, cho ta mặt mũi, lưu lại, chờ đoạn này cực khổ thời gian trôi qua, ngươi muốn tìm cái gì công tác, đều bao trên người của ta. Nghe nói tăng lương, can tử cao hứng trong lòng, nhưng lại có chút không có ý tứ, dù sao tối hôm qua bản thân cũng đã quyết định rời đi, bây giờ nghe thấy sách tiền lương liền lưu lại, thực sự quá cái kia. Thế là hướng về phía tiểu bàn hơi trước mắt, là ý nói ta không đi. Tiểu bàn đại hỉ, vung tay lên ôm lấy can tử bả vai đối Phương Dịch nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi coi nổi lên vung tay trường quỹ, đối sinh ý không quản không hỏi, lưu người can tử ở trong này bận rộn, tạm không hổ thẹn. Nói xong tiểu bàn thừa dịp can tử không chú ý đối Phương Dịch hơi trước mắt. Phương Dịch nháy mắt hiểu ý, hướng về phía can tử vỗ đùi, này đúng là ta sai, dạng này, tháng sau liền tăng lương cho ngươi. Nghe Phương Dịch chính miệng nói tăng lương. Can tử càng thêm yên tâm, nhìn ngài lời này nói, liền cùng ta nhiều tham tài dường như, ta can tử cũng là trọng tình nghĩa người, ngài coi như một phân tiền không cho ta, ta. Can tử vội vàng thắng xe lại, hắn vốn định nói coi như không trả tiền, hắn cũng không đi, có thể một suy nghĩ, một phần vạn Phương Dịch thật không trả tiền, bản thân khóc đều không địa phương khóc. Ha ha, yên tâm, ngươi tiền lương ta một phân tiền đều sẽ không thiếu. Phương Dịch cười to một tiếng nói, hắn liếc mắt liền có thể xem thấu can tử tiểu tâm tư. Can tử cười hắc hắc, lão bản, ta tin tưởng ngươi làm không ra khất nợ tiền lương sự tình, ngài nếu là không phải là cho ta tăng lương, cũng đừng quá nhiều, 1800 là được rồi. Một câu đùa giỡn, mọi người trong lòng đều buông lỏng rất nhiều, nhất là Phương Dịch. Hiện tại sinh ý vốn là không tốt, can tử nếu là đi nữa, người càng không tốt chiều, không đủ nhân viên sinh ý lên chậm hơn. Đi, náo cũng náo xong, chúng ta nói chút chính sự a. Phương Dịch thu hồi tiếu dung, bắt đầu trở về chính đề. Đem mấy ngày nay giấy tờ cho ta nhìn xem. Hắn muốn nhìn mấy ngày qua quậy đồ nướng đến tột cùng bồi thường bao nhiêu tiền, huynh đệ thiêu nướng còn có thể chịu đựng được mấy ngày, cũng tốt vì tiếp xuống làm dự định. Can Tử biết rõ liên quan quán đồ nướng sinh tử tồn vong, cấp tốc đi quầy hàng lật một cái, từ ngăn kéo phía dưới cùng nhất, xuất ra một trang giấy đưa tới Phương Dịch trước mặt sau liền thoải mái ngồi xuống. Chương 31, thâm hụt tiền. Này có ý tứ gì? Phương Dịch liền giật mình, thầm nghĩ, ta nếu là sổ sách, ngươi cho ta một trang giấy tính chuyện gì xảy ra? Can Tử bị chọc phát cười, đem trên bàn giấy hướng về phía Phương Dịch phương hướng đẩy một cái, ân, đây chính là sổ sách, ngài hảo hảo nhìn xem, phía trên không phải có ba hàng chữ sao? Theo Can Tử tay, Phương Dịch quả thật trông thấy ba hàng chữ, cũng chính là này ba hàng chữ, đem quẩy đồ nướng một tuần lễ khoản nhớ cẩn thận. Ta dựa vào, đây cũng quá keo kìa ta. Phương Dịch trừng mắt nói ra, mặc dù biết rõ gần nhất sinh ý không tốt, có thể không nghĩ đến như thế thảm. Cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, Phương Dịch đem giấy cầm lên, tỉ mỉ nhìn biến đổi, không đúng, ngươi nhìn hàng như nhất. Phương Dịch đem giấy một lần nữa phóng tới trên bàn, hướng về phía tiểu bàn cùng Can Tử chỉ đi. Các ngươi nhìn, vào thịt dê 300 cân, thừa không, theo lý thuyết hẳn là có thể bán không ít tiền A, phía trên làm sao mới viết bán 200. Phương Dịch nhìn chằm chằm Can Tử nói ra, thậm chí hoài nghi Can Tử có phải hay không đối chướng mục đích làm tay chân. Can Tử buông tay một cái, bất đắc dĩ nói, lão bản, liền phải hỏi chính ngươi. Quản ta chuyện gì? Phương Dịch bật thốt lên mà ra, việc này làm sao còn cùng bản thân nhắc lên quan hệ. Can Tử không chút hoang mang giải thích, trước mấy ngày ta sinh ý không phải không tốt ta, ngài ngay ở trong tiệm ngồi phát sầu, còn nhớ rõ à? Phương Dịch nhẹ gật đầu, lại không biết rõ sinh ý phía sau là Tân Hầu Tử quấy rối kia một trận, hắn xác thực mỗi ngày đều đang phát sầu. Liên đúng rồi, ngài bên phát sầu bên suy nghĩ vừa ăn thịt dê, tổng cộng 300 cân thịt dê, ngài một người liền giải quyết 280-10 cân, dòng giã 280-10 cân A, không cần bán, ngươi một người liền ăn sạch. Can Tử dùng đến quái dị ánh mắt nhìn xem Phương Dịch. Phương Dịch bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai khoản xuất từ nơi này A, nghĩ tới đây, hắn đột nhiên có loại mãnh liệt quất chính mình bàn tay xúc động, lúc trước làm sao lại quản không được bản thân miệng đây. Bản thân nếu là ăn ít một chút, cũng không đến mức hôm nay dạng A. Hắn chỉ có thể dùng tất cho đến biểu thị bản thân nhất cả chứng tâm tình, có thể với bất đắc dĩ, ai kêu trong bụng có thao thiết đây. Tiểu bàn không đành lòng nhìn xem Phương Dịch phát sầu, vội vàng an ủi, không quan hệ, thịt dê không có ta lại vào là được, dù sao cũng không bao nhiêu tiền, đúng không? Nói ở cái bàn phía dưới đá Can Tử một cước, nhường hắn đến phụ họa mình nói. Can Tử tâm tư còn dừng lại ở Phương Dịch đại khẩu vị, bị đá một cước, cũng không cân nhắc tỉ mỉ tiểu bàn ý tứ liền bật thốt lên mà ra, ta còn vào cái gì thịt dê à? Trong tiệm ngoại trừ bảo vệ môi trường công nhân tới đón thủy bên ngoài, một người đều không đến, tiến vào thịt dê để đó cũng không mới mẻ, kia bồi thảm hại hơn. Tiểu bàn tức khắc khí không đánh vừa ra tới, hóa ra Can Tử ngoại trừ ở trong tiệm canh cổng, cái gì cũng không làm a. Càng nghĩ càng sinh khí, hỏa khí xung não, tiểu bàn chỉ Can Tử mắng, ngươi mẹ kiếp làm sao làm việc, khách nhân không đến ngươi sẽ không đi kéo a, cỏ, ngươi thực sự là tức chết ta rồi. Can Tử bị khuất, lần đó bị Tân Hầu Tử quấy rối sau. Phương Dịch cùng Mã Tiểu Khiêu đều tiến vào cục cảnh sát, hắn chỉ là một tiểu nhị, không cuốn gói chạy trốn cũng không tệ rồi, nào còn có tâm tư mở tiệm à, lại nói, không có Phương Dịch ở, bản thân căn bản làm không sai như vậy món ăn ngon. Bàng ca, ta ngược lại là muốn mở tiệm, nhưng ta hiện tại không có tiền cũng làm không ra tốt như vậy đồ ăn, ngươi để cho ta làm sao mở à? Ngươi! Nghe hắn phản bác, Mã Tiểu Khiêu trong lòng hơi có chút khó chịu, mà liền ở lúc này, một bên Phương Dịch đột nhiên đứng lên, lạnh lùng a nói, đủ rồi, đều im miệng cho ta. Chương 32, khai trương đại ưu huệ. Hiện tại căn bản cũng không phải là lẫn nhau oán trách thời điểm, hàng đầu nhiệm vụ là nhường huynh đệ thiêu nướng sống lại, hơn nữa, hắn cũng không trách cứ Can Tử ý tứ, huynh đệ thiêu nướng bí mật, ở hắn nơi này. Còn ngại không đủ loạn có phải hay không? Muốn cho ta ra ngoài nhau nhau. Mã Tiểu Khiêu khó chịu quay đầu đi, hắn cũng không phải đau lòng điểm này tiền, mà là khó chịu Can Tử tiêu cực thái độ. Hơn nữa, kia 3 vạn khối tiền cũng đã xài hết rồi, lại một chút đều không nhìn thấy thành quả, hắn như thế nào không nổi. Phương Dịch thở một cái thật dài, nhường bản thân bình tĩnh trở lại, bàn tử, chúng ta là huynh đệ, ta biết rõ ngươi vì cái gì lo lắng, thế nhưng là lại lo lắng cũng muốn không ra biện pháp à. Nghe thấy Phương Dịch thanh âm hòa hoãn xuống tới, bàn tử tâm lý lỏng, biết rõ hắn cũng đã không sinh bản thân tức giận. Vâng vâng, ngươi nói đúng, ta nghe ngươi. Bàn tử nói xong chợt nhìn về phía Can Tử. Vừa mới ta nói chuyện quá vọt lên, ngươi đừng để ý. Can Tử trên mặt lập tức treo không được, ngược lại là lộ ra hắn có chút hẹp hòi, hung hăng khoát tay, nhìn ngài nói lời này, đều là ta nói chuyện không có phân tức, còn nhường ngài đánh ta, liền ta này thân thể nhỏ bé, chống đỡ không được một quyền. Chỉ ngươi kia gầy yếu thân thể nhỏ bé, thôi được rồi. Phía trên 1 phút 2 người mặt đỏ tía tai, hiện tại có lẫn nhau khiêm lượng, tức khắc nhường Phương Dịch khóc cười không được. hai ngươi thực sự là đủ rồi, đi, đều là đại lao gia, cả nhau đi coi như xong. Ba người một lần nữa ngồi xuống, Phương Dịch một bộ lãnh đạo phong phạm hỏi hướng Can Tử, ngươi trước đem hai ngày này tình huống hảo hảo nói cho ta một lần. Can Tử gật đầu hẳn là, thu hồi tất cả tân trang tử, lời ít mà ý nhiều nói ra, đánh nhau chuyện này vừa ra, người chung quanh trông thấy ai ra cửa hàng đều đi vòng qua, kỳ thật rất bình thường, ai cũng sợ chọc sự tình. Tân hầu tử nhóm người kia đến chưa từng tới. Phương Dịch thấp giọng hỏi. Can Tử lắc lắc đầu nói, còn đừng nói, lần trước đánh nhau xong, bọn họ kia một đám liền ảnh đều không lại lộ.